Chương 2, thượng cổ dị kiếm, hạ, ta tuy nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng cũng không thể tại chăn chăn trước mặt đái ra quần à, đành phải cố gắng chấn định địa đứng tại nàng phía trước, nhỏ giọng nói với nàng, đừng sợ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta nói như vậy, kỳ thật chỉ là bởi vì ta không biết nên làm sao bây giờ. Vốn nghĩ trước chạy ra đi nói sau, thế nhưng mà hai chân có chút nhuyễn, đại khái chạy không nổi rồi. Cái kia hư hư thực thực người giả vật thể dây rùa tựa như động vài cái về sau, tiểu thi thảo tự nói, ta tại sao lại ở chỗ này ngủ rồi. Lập tức bối rối trên mặt đất bò sát, hai tay không ngừng trên sàn nhà lục lọi, như là đang tìm mối dạng đông tây, cũng hướng chúng ta bên này bỏ qua đến. Lao thiên a, ta nghĩ tới chúng ta gặp được không phải cái gì quỷ dị người giả, mà là cái kia ta không muốn nhất cách nhìn, nhưng lần này nhưng lại chuyên đến tìm nàng đồ đần, nghe tuyết nhi. Nàng phát hiện chúng ta về sau, lập tức lại hét lên một tiếng, ngươi, các ngươi là người nào, nhà bảo tàng cũng đã đóng cửa, các ngươi là vào bằng cách nào? Vào để làm gì? Có phải hay không nghĩ trộm đông tây? Ta theo nàng bên cạnh nhặt lên một bộ khả năng có hai lượng trọng kiếm cận, giao cho trên tay nàng về sau, tức giận địa nói với nàng, tỉnh à, đồng chí, lên đứng. Nàng đeo lên kính mắt nhìn rõ ràng ta là ai về sau, vốn là sững sờ lập tức tiểu đối với ta cười ngây ngô, ồ, ngươi không phải A Mộ sao? Ngươi như thế nào hội tới nơi này? Nàng nói xong phát hiện đằng sau ta chăn chăn, lập tức tiểu ngạc nhiên nói, hoa, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, như thế nào không giới thiệu ta nhận thức đâu này? Ngươi có cấp cơ hội ta giới thiệu sao? Ta tức giận địa trả lời. Có lẽ cảm thấy câu trả lời của ta tương đối mập mờ a, chăn chăn sắc mặt lập tức tiểu hồng đi lên, vội vàng nhảy ra làm sáng tỏ, ta là hắn đồng sự, không phải hắn bạn gái. Trải qua làm cho người ta kinh tâm táng đợm gặp mặt về sau, Tuyết Nhi liền định mang bọn ta đến văn phòng nói chuyện, trên đường không ngừng mà theo chúng ta lao thao. Một hồi nói trong viện bảo tàng công tác bề bộn nhiều việc, loay hoay làm cho nàng ngồi ở máy đập lúa phản diện ngủ rồi, một hồi lại nói mình rất ưa thích nhà bảo tàng công tác, dù thế nào vất vả cũng không có vấn đề gì. Dù sao tại đến văn phòng trước, miệng của hắn cũng không ngừng qua. Đã đến văn phòng về sau, Tuyết Nhi tựa hồ cũng không có câm miệng ý tứ, còn tiếp tục lao thao. Chăn chăn tại tiến văn phòng trước còn nhỏ âm thanh hỏi ta, tại sao phải cùng Lưu Niên nói Tuyết Nhi là cái bà nội trợ, hại nàng còn tưởng rằng Tuyết Nhi là cái năm 60 tuổi lao thái thái, không nghĩ tới nguyên lai là cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm nữ sinh. Ta cũng không trả lời nàng vấn đề này, bất quá ta nghĩ hiện tại nàng có lẽ minh bạch ta tại sao lại nói Tuyết Nhi là cái bà nội trợ. Ta thật vất vả tài có thể bắt được Tuyết Nhi nói chuyện không đường, lập tức liền hướng nàng nói rõ ý đồ đến, Lý Già Nam học viện ra nhiều tông án, người chết tử trạng cùng 2 năm trước cái kia tông bản án rất tương tự, bởi vậy ta hoài nghi sát hại người chết hung khí tiểu là nhà bảo tàng bị trộm cổ kiếm. Thế nhưng mà Lưu Niên lại nói lần này hung khí cũng không phải một thanh kiếm, hẳn là một bả hình dung tương đối đặc biệt dao găm, cho nên ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không có một thanh tinh chất cùng bị trộm cổ kiếm tương tự chính là dao găm? Dao găm? Tuyết Nhi ngốc bù mà đem hai tay ngã vào đỉnh đầu, dùng ngón trỏ tại trên đầu quanh tròn. Chăn chăn nghi hoặc hỏi nàng làm gì vậy? Nàng cười ngây ngô lấy trả lời, nghe nói như vậy có thể gia tốc não bộ huyết dịch tuần hoàn, nghĩ đông tây hội dễ dàng một chút. Thật vậy chăng? Chăn chăn lần này hỏi chính là ta. Ta dùng miệt thị ánh mắt lườm nàng liếc, ngươi không phải là tin tưởng a? Nàng đại khái là khi còn bé phim hoạt hình đã thấy nhiều. Chăn chăn bị ta nói được không lên tiếng nữa, mà Tuyết Nhi tắt thì hoàn toàn không thấy ta chảo phúng, nhắm lại hai mắt tiếp tục tại trên đầu khuôn tròn. Có lẽ phương pháp của nàng còn thật sự có điểm hiệu quả, cũng không lâu lắm nàng tiểu lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cười hắc hắc nói, ta nghĩ tới, ta nhớ được trước bị trộm đường kiếm, có lẽ tổng cộng có 3 cái. 3 cái? Nghe nàng nói như vậy, ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong ấn tượng tại 2 năm trước nàng cũng không có hướng ta nói, vì vậy liền hỏi, trước như thế nào không có đã nghe ngươi nói? Trước ngươi có hỏi qua ta sao? Nàng lời lẽ hùng hồn địa trả lời. Cẩn thận tưởng tượng, trước ta hoàn toàn chính xác không vấn đề qua vấn đề này. Bất quá trước có hỏi không vấn đề hiện tại đã không trọng yếu, quan trọng là, tại mặt khác 2 thanh kiếm trong phải chăng có 1 thanh là hình dạng đặc biệt dao găm? Ta nói ra nghi vấn trong lòng, hy vọng nàng có thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án. Nhưng mà, câu trả lời của nàng lại làm cho ta cảm thấy thất vọng, không có, 3 cái đều là trường kiếm. Mặt khác 2 thanh kiểu dáng cùng bị trộm cái thanh kia là giống nhau, chỉ là hoa văn không có cùng mà thôi. Tuy nhiên nàng không có thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, nhưng ta cũng không có bởi vậy cảm thấy nhục chí, tiếp tục hỏi nàng có quan cái này 3 cái cổ kiếm sự tình. Kỳ thật, ta biết rồi cũng không phải rất nhiều, trước đều có đã nói với ngươi. Ta lại kỹ càng nói cho ngươi một lần tốt rồi. Nàng nói xong lại tại trên đầu quanh tròn, thật lâu chi hậu mới cho dư ta kỹ càng trả lời, nghe nói Đường Thái Tông tại lúc tuổi già lúc đạt được 1 thanh khổng lồ vô cùng dị kiếm, bị cái thanh này dị kiếm gây thương tích người toàn thân huyết dịch sẽ lập tức bị hắn hút khô. Hắn muốn đem cái thanh này đáng sợ dị kiếm tiêu hủy, miễn cho làm hại nhân gian, nhưng thái sử lệnh Lý Thuần Phong lại khuyên bảo hắn bả dị kiếm chia ra làm 3, tinh đúc thành 3 cái trấn tà bảo kiếm. Còn nói đã có tam thanh bảo kiếm, có thể bảo vệ Lý thị Giang Sơn thiên thu muôn đời, hắn đợi tin Lý Thuần Phong như nói, mệnh hắn tự mình giám chế cái này tam thanh bảo kiếm. Lý Thuần Phong tìm đến lúc ấy tốt nhất đúc kiếm công tượng, bả trọng đạt 100 cân dị kiếm tinh đúc thành 3 cái đường kiếm, phân biệt đặt tên là Thiên đạo chi kiếm Cần Bãi, mà nói chi kiếm Khôn Hạp cùng với Nhân đạo chi kiếm Nhân Hiếu. Trấn tà bảo kiếm đúc thành chi hậu, hắn tiểu cùng Đường Thái Tông nói bảo kiếm cần phát ra ánh sáng chi hậu mới có thể phát huy tác dụng, mà phát ra ánh sáng phương pháp tiểu là dùng bảo kiếm đồ sát đại ác nhân, hơn nữa mỗi thanh bảo kiếm được giết 9981 người. Một lần qua muốn giết hơn 200 người, loại sự tình này bây giờ nghe đứng dậy có thể sẽ nhiều người, cảm, giác sợ nổi da gà. Bất quá, đối với quý vi thiên tử Đường Thái Tông mà nói, đây chỉ là một kiện rất đơn giản việc nhỏ, lúc này tiểu mệnh Lý Thuần Phong tòng phạm hạ tử tội tù phạm trong chọn lựa đại ác nhân vi bảo kiếm phát ra ánh sáng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy nhiên một lần giết chết 200-300 cái tử tù cũng không coi vào đâu đại sự, nhưng nói như thế nào cái này Tam Thanh bảo kiếm cũng quan hệ đến đại đường Giang Sơn, tuyệt đối là một kiện cần ghi chép trong danh sách sự tình. Thế nhưng mà, chính sử đối với cái này vậy mà không có bất kỳ đi lại, chỉ là không cầm quyển sử trong hơi có đề cập. Theo giả sử chứa đựng, Đường Thái Tông đúc kiếm mục đích là vì củng cố Giang Sơn, cái này ba cái kiếm phân biệt có thể bảo vệ Lý thị Giang Sơn 9981 năm, ba cái tiểu thêm cùng một chỗ có thể bảo vệ 243 năm. Nhắc tới cũng xảo, giả sử đã nói cái này ba cái kiếm là ở 648 năm đúc thành, mà Lương Vương Chu Ôn Soán bị khiến Đường Triều diệt vong là 907 năm. Nếu như khấu trừ Võ Tắc Thiên tự lập vì Võ Chu hoàng đế 16 năm, vừa vặn tiểu là 243 năm. Đường Triều diệt vong chi hậu, cái này ba cái đường kiếm tiểu thất lạc tại dân gian. Trong đó một bà tại Bắc Tống trong năm rơi xuống một tên phú thương trong tay, sau bị coi như vật bồi táng chôn giấu tại mặt trong, năm gần đây mới bị khảo cổ đội đào móc đi ra, thanh kiếm này chính là chúng ta nhà bảo tàng bị trộm côn hạt. Về phần càn bãi cùng nhân hiếu, từ khi Đường diệt chi hậu, sở hữu tất cả sách sử bao chính sử và giả sử, thậm chí dân gian truyền thuyết đều không có bất kỳ về chúng đi lại, năm gần đây cũng không có phát hiện tung tích của bọn nó. Ta nghĩ chúng hoặc là tiểu là bị người đã tìm được nhưng trộm bận đến ngoại cảnh, hoặc là tiểu là còn nằm dưới đất chờ đợi bị người phát hiện. Tuyết Nhi cung cấp tư liệu 141 lời án điều tra tựa hồ không có có tác dụng gì, dù sao trong tư liệu trọng điểm, tại 2 năm trước ta cũng đã nghe nàng đã từng nói qua, mà đổi thành bên ngoài hai thanh đường kiếm cùng bản án hung khí lại có rõ ràng khác nhau. Bất quá, tại nàng tự thuật trong, ta phát hiện một vấn đề, vì vậy liền hỏi, ngươi nói Đường Thái Tông đạt được dị kiếm trọng đạt 100 cân, nhưng nhà bảo tàng bị trộm đường kiếm có lẽ chỉ có lưỡng, 3 cân nặng, ba cái cộng lại cũng không cao hơn 10 cân, như vậy còn lại cái kia 90 cân đi vào trong đó rồi hả? Nàng nghĩ một lát tài trả lời, ta không biết ta. Giả sử thượng chỉ nói Lý Thuần Phong bả dị kiếm tinh đúc thành ba cái đường kiếm, cái kia còn lại 90 cân tiểu không có để cập qua. Bất quá, giả sử thượng còn nói dị kiếm là một thanh niên đại đã lâu cổ kiếm, Đường Triều đích niên đại đã lâu, tại hiện có thể nói được là thượng cổ rồi. Thượng cổ dị kiếm. Ta thì thào nhớ kỹ, nghĩ thầm Lý Thuần Phong ngoại trừ bả cái thanh này cực lớn thượng cổ dị kiếm đúc thành ba cái đường kiếm bên ngoài, có thể hay không còn nhiều đúc một con dao găm cho mình phòng thân đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, lẫn lộn đầu đuôi, thượng, vì điều chất lơ giả Nam Học Viện phát sinh hung án. Hung đồ sử dụng hung khí phải chăng cùng 2 năm trước cái kia bản án có quan, ta cùng chăn chăn đến nhà bảo tàng thành phố tìm rong dài bà nội trợ nghe Tuyết Nhi. Theo Tuyết Nhi trong miệng biết được đạo nhà bảo tàng bị trộn cổ kiếm nguyên lai là do một thanh khổng lồ thượng cổ dị kiếm phân đúc mà thành, hơn nữa tổng cộng có 3 cái, nhưng mặt khác 2 thanh tự Đường Diệt Chi Hậu sẽ không biết tung tích. Nhưng mà, căn cứ giả sử ghi lại cái thanh này thượng cổ dị kiếm trọng đạt 100 cân, phân đúc thành 3 cái đường kiếm về sau, có lẽ còn có đại khái kim loại còn thừa. Mà Lưu Niên nói lần này hung án hung khí hẳn là một con dao găm, bởi vì ta hoài nghi Lý Thuần Phong năm đó đúc kiếm thời điểm phải trang dùng còn lại kim loại lén chế tạo khác vũ khí, thí dụ như cho mình chế tạo một con dao găm. Ta đem cái này giả thiết nói cho Tuyết Nhi, hỏi nàng phải chăng có khả năng này. Nàng lấy nhờ nắm trên sống mũi cái kia phó thấu kính dày đến có thể đường chống đạn thủy tinh dùng kiếm cận, nghiêm túc tự hỏi, thật lâu chi hậu đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, ta không biết ta, trên sử sách không có bất kỳ đi lại. Lao Thiên A, giờ khắc này ta thực sự bóp chết cái này còn mọt sách xúc động. Ly khai nhà bảo tàng thành phố về sau, ta một mực suy nghĩ 2 năm trước cái kia tông bản án. Năm nay trước Tuyết Nhi tiểu đã nói với ta cổ kiếm chỉ dùng để 81 tên tội ác chồng chất tử tù tánh mạng phát ra ánh sáng, bởi vậy cổ kiếm tràn ngập ám niệm. Lúc ấy ta chính là bởi vì này một điểm mà hoài nghi sử dụng cổ kiếm sát nhân hung đồ, vô cùng có khả năng là đã bị kiếm bên trong đích oán linh chi phối mà đi hung. Coi như là hôm nay, ta cũng không có không nhận chối bỏ ý nghĩ này, thậm chí cho rằng Lý Giả Nam Học Viện hung án rất có thể cũng là bởi vì cổ kiếm bên trong đích oán linh quấy phá. Thế nhưng mà theo người chết vết thương phán đoán, hung khí cũng không phải là cái này ba cái cổ kiếm một trong số đó, mà là một thanh hình dạng đặc biệt dao găm. Chẳng lẽ lần này bản án cùng 2 năm trước cái kia tông không có gì liên quan? Ngay tại ta vi tìm kiếm tiểu tương hy vọng tiêu tan mà cảm thấy thất lạc lúc, Lưu Niên cho ta đánh tới điện thoại. A Mộ, ta đã xem qua mặt khác 4 gã người chết khám nghiệm tử thi báo cáo, ngươi có thời gian sẽ tới Pháp Ý Châu đi một chuyến. Dù sao ta chưa kịp không có manh mối mà tâm phiền, không ngại qua đi xem hắn có phát hiện gì. Đi vào Pháp Ý Châu về sau, ta hướng Lưu Niên giảng thuật theo Tuyết Nhi khẩu ở bên trong lấy được tin tức, hắn sau đó sẽ đem 5 tên người chết khám nghiệm tử thi báo cáo và bối cảnh của bọn hắn tư liệu cùng nhau cầm cho ta xem. Năm tên người chết bối cảnh thập phần tương tự, đều là cái gì đều thiếu tiểu là không thiếu tiền ăn chơi thiếu ra. Mà bọn hắn khám nghiệm tử thi báo cáo cũng đại khái giống nhau, ngoại trừ đệ nhất tên người chết Ngô Hạo tương đối đặc biệt, trên người có nhiều chỗ vết thương bên ngoài, mà khác người chết tình huống cũng cái gì khác nhau, đều là chỉ có một vết thương. Lần này bản án hoàn toàn chính xác cùng 2 năm trước cái kia tông tình huống rất tương tự. Lưu Niên hơi cau mày, chần chờ một lát lại tiếp tục nói, người chết trong cơ thể huyết dịch tựa hồ là tại bị hung khí gây thương tích thời điểm, tại lập tức toàn bộ bị thiêu đốt mất. Rốt cuộc là như thế nào thiêu hủy đến, thi thể không giống có bị thiêu đốt dấu vết. Chăn chăn đã đệ 2 lần hỏi vấn đề này rồi. Lưu Niên lộ ra gượng ép dáng tươi cười, có lẽ, nhượng A Mộ giải thích cho ngươi, ngươi hội tương đối dễ dàng minh bạch. Hắn bả vấn đề ném ta chỉ tốt đơn giản địa cấp chăn chăn giảng thuật chúng ta trước phát hiện, tại 2 năm trước cổ kiếm liên hoàn án giết người chồng, ta cùng tiểu tương ngay từ đầu cũng vì vấn đề này mà phiền não, bởi vì người chết trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn biến mất, nhưng hung án hiện trường lại không có thể tìm được quan trí một giọt vết máu. Tại hỏi thăm Tuyết Nhi có quan cổ kiếm lai lịch về sau, chúng ta một lần hoài nghi cái thanh này cổ kiếm có được không thể tưởng tượng nổi hút máu năng lực. Bất quá, về sau tại tiểu tương kiên trì xuống, chúng ta rốt cuộc biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ kiếm tại khai quật lúc, vì nghiên cứu hắn thành phần, khảo cổ đội trải qua tại thân kiếm mặt ngoài mài lấy chút ít kim loại bột phấn làm nghiên cứu công dụng. Đường đại tốt nhất đao kiếm phần lớn là dùng Ấn Độ ô tư thép, dùng bách luyện thép công nghệ chế tạo. Nhưng mà nghiên cứu kết quả biểu hiện, cổ kiếm tuy nhiên này đầy bách luyện thép công nghệ chế tạo, nhưng chủ yếu thành phần dĩ nhiên là đồng. Bất quá ngoại trừ đồng bên ngoài, còn có vi lượng tích, niken, nhì, magie, mze, nôn, kẽm, xi lại, vb. Khác kim loại, tại đây phần đông trong thành phần, khảo cổ đội còn phát hiện một loại không biết kim loại. Chúng ta cảm thấy cổ kiếm sở dĩ có thể hút máu, có thể là cùng loại này không biết kim loại có quan. Khá tốt lúc ấy cổ kiếm tuy nhiên bị trộm, nhưng theo trên thân kiếm mài lấy kim loại bột phấn vẫn còn, tại là chúng ta cầm chút ít kim loại bột phấn cấp duyệt đồng làm thí nghiệm. Chúng ta nghĩ kiểm tra một chút, những này kim loại bột phấn phải chăng có đủ hút máu năng lực, vì vậy tiểu tích vài giọt máu gà đi lên. Kết quả để cho chúng ta rất thất vọng, bởi vì máu gà nhỏ tại bột phấn thượng một điểm phản ứng cũng không có. Trải qua lần này khảo thí về sau, ta muốn hỏi đề hẳn là ra tại cổ kiếm lên, mà không phải loại này không biết kỳ quái kim loại, vì vậy liền định buông tha cho khảo thí, và điều tra trọng điểm đặt ở truy tra cổ kiếm hạ là tượng. Nhưng tiểu tương lại cũng không là nghĩ như vậy. Hắn tiếp tục cùng duyệt đồng cầm những này kim loại bột phấn làm thí nghiệm, thử qua máu gà tiểu dùng bị huyết, máu heo, dê huyết, máu chó, cuối cùng thậm chí dùng máu người. Ta vốn đang gọi bọn hắn đừng lãng phí thời gian, bởi vì bất đồng động vật huyết dịch tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng chủ yếu thành phần không kém bao nhiêu, tiếp tục làm kết quả khảo nghiệm cũng giống như vậy. Nhưng là đương tiểu tương bạch phá chính mình đầu ngón tay, bả máu tươi nhỏ giọt bột phấn thượng thời điểm, ta mới biết được ý nghĩ của mình nguyên lai là sai đấy. Tiểu tương bả máu tươi của mình nhỏ vào đặt ở cực nhỏ lượng kim loại bột phấn thủy tinh dụng cụ thời điểm, ta vốn tưởng rằng lần này sẽ cùng trước những kiểm tra kia đồng dạng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Nhưng ở đường máu tươi nhỏ dụng cụ bên trong cùng bột phấn tiếp xúc lúc, không thể tưởng tượng nổi sự tình liền phát hiện rồi. Ngay tại cả hai tiếp xúc một sát na kia, máu tươi tựa như bốc cháy lên đồng dạng, mặc dù không có xuất hiện hỏa diễm khoa trương như vậy, nhưng lại như là rơi vào đèn đung đỏ khối sắt thượng như vậy tại lập tức bốc hơi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt tiểu hoàn toàn biến mất. Ta bả dụng cụ đặt ở kính hiển vi nhìn xuống, vậy mà cũng không thể phát hiện bất luận cái gì vết máu, chỉ là tại kim loại bột phấn biểu hiện ra phát hiện chút ít đã mất đi hơi nước tế bào tổ chức. Chi hậu, tiểu thương lại làm một lần thí nghiệm, rút được 20 ml máu tươi đi ra dốc vào trang kim loại bột phấn thủy tinh dụng cụ lý. Trước bởi vì huyết dịch quá ít, cho nên không có thể nhìn rõ ràng, nhưng lần này lại có thể tinh tưởng trông thấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Máu tươi rót vào dụng cụ chi hậu, lập tức tựa như đốt lên tựa như không ngừng mà bốc lên, hơn nữa rõ ràng địa giảm bớt, chỉ là ba lượng giây thời gian cũng đã thấy đấy rồi. Phải biết rằng dụng cụ nội bột phấn thiếu đến làm cho ta lo lắng hắt cái xì hơi sẽ toàn bộ thổi đi, cùng 20 ml máu tươi so sánh với, thực sự là ít đến đáng thương. Hơn nữa đương ta nghĩ lần nữa bả dụng cụ đặt ở kính hiển vi hạ quan sát lúc, phát hiện nguyên lai lạnh như băng thủy tinh dụng cụ vậy mà mang có một chút ấm áp, cho nên ngoại trừ thiêu đốt bên ngoài, ta thật sự không thể tưởng được cái khác hình dung tử. Ngươi tại kính hiển vi lý có phát hiện gì sao? Ta vừa nói xong, chăn chăn tiểu đặt câu hỏi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, lẫn lộn đầu đuôi, hạ, ta bất đắc dĩ địa đẩy ra hai tay trả lời, vẫn là đồng dạng, cái phát hiện chút ít đã mất đi hơi nước tế bào tổ chức, bất quá so sánh trước một lần muốn nhiều là được. Dừng một chút còn nói, số lượng như thế thiếu kim loại bột phấn cũng có thể tại lập tức bả huyết dịch tiêu đốt được ít lưu dấu vết, ngươi ngẫm lại nếu như cả thành kiếm lợi mà nói, hội là hiệu quả như thế nào. Chăn chăn lập tức làm ra đáp lại, cả người huyết đều bị tiêu đốt mất. Ta gật đầu, tựa như hiện tại cái này tông bản án 5 tên người chết như vậy. Cho nên ngươi mới có thể một mực chắc chắn cái này lưỡng bản án có liên quan. Nàng lần nữa đặt câu hỏi, ta cũng lần nữa gật đầu đồng ý, tuy nhiên tại hai tông trong vụ án, người chết tình huống đều phi thường tương tự, nhưng xem qua trước 4 gã người chết khám nghiệm tử thi báo cáo về sau, ta tiểu khẳng định địa trả lời ngươi. Cái này hai tông trong vụ án hung khí tuyệt không giống nhau. Nếu như sự thật chính như Tuyết Nhi cho nên nói, cổ kiếm mặc dù có 3 cái, nhưng 3 cái hình dạng đều là không sai biệt lắm lời mà nói, như vậy cái này hai tông bản án tựa hồ chỗ có thể chỉ là trùng hợp, thực tế cũng không có liên quan. Lưu Niên khẳng định ngữ khí lần nữa cho ta trầm trọng đả kích. Hắn mở ra bản án đệ nhất tên người chết Ngô Hạo khám nghiệm tử thi báo cáo, chỉ vào trong báo cáo ảnh chụp cho ta kỹ càng địa giải thích, ngươi xem người này người chết trên người có nhiều chỗ vết thương, ngoại trừ trên bụng vết thương bên ngoài, hắn miệng vết thương của nó rõ ràng cho thấy tại huyết dịch bị đốt mất về sau, loạn xạ chặt lên đi đấy. Từ nơi này chút ít không bằng thẳng vết thương có thể nhìn ra, hung khí tuyệt đối là một bả có được răng cưa hình dáng mũi nhọn dao găm, mà không phải một bả đường kiếm. Lưu Niên bả báo cáo giao cho trên tay của ta, để cho ta nhìn kỹ tinh tường trong báo cáo ảnh chụp, một lát sau lại hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta cao mày suy tư một lát, tuy nhiên đã nghĩ đến Lưu Niên muốn nói cái gì, nhưng ta cũng không có nóng lòng trả lời, hơn nữa bả báo cáo đưa cho chăn chăn cũng hỏi, năm tên người chết trong, trừ lệ nhất tên người chết bên ngoài, còn lại 4 gã đều là chỉ có một vết thương, ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Ta vốn tưởng rằng nàng được nghĩ một hồi lâu, nhưng nàng nhìn thoáng qua tiểu nói, người đều chết hết chém nhiều như vậy đau, hung thủ có lẽ cùng người này người chết có thâm cửu đại hận a. Lưu Niên cười cười không nói chuyện, ta thì không ngại địa nàng giải thích, nếu như hung thủ là bởi vì cùng người này người chết có thâm cửu đại hận tài sát nhân, như vậy hắn như là đã báo thù rồi, làm gì vậy còn muốn giết hại mặt khác 4 gã người chết. Nếu như mặt khác 4 gã người chết cũng cùng hắn có cửu oán, vì sao hắn lại không nhiều lắm cấp bọn hắn mấy đau. Đối mặt ta cái này hai cái nghi vấn, chăm chăm tuy nhiên không có thể nghĩ ra phản bác lý do, nhưng nàng lại tựa hồ như có một chút khinh phục, không cam lòng hỏi lại ta, vậy ngươi lại biết rõ hung thủ vì sao chỉ ở đệ nhất tên người chết trên người hoa nhiều như vậy đau sao? Bởi vì đó là hắn lần thứ nhất. Ta không có hảo ý địa nhìn xem nàng, bữa bữa còn nói, ngươi lần thứ nhất sẽ không khẩn trương sao? Cái gì khẩn trương không khẩn trương a? Mặt của nàng đỏ lên, cũng lảng tránh ánh mắt của ta. Ta cùng Lưu Niên cùng nhau cười to, tại nàng không biết ý tưởng một hồi lâu chi hậu tài cười nói, ta là hỏi ngươi, nếu như ngươi là hung thủ, lần thứ nhất sát nhân không sẽ cảm thấy khẩn trương sao? Mặt của nàng hồng đột nhiên do hồng biến thành đen, ta nghĩ nếu không phải Lưu Niên ở bên, nàng nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đạp ta một ước. Nàng mặc dù không có đạp ta, nhưng ta vẫn có thể theo trong giọng nói của nàng cảm giác được mùi thuốc súng, nếu giết người khác ta có thể sẽ khẩn trương, nhưng giết ngươi tiểu chắc chắn sẽ không. Nói xong hung hăng địa chầm chầm vào ta, ta thực sợ nàng hội bổ nhào đến béo ta cổ. Ta bị nàng chầm chầm được trong nội tâm sợ hãi, lập tức cứ tiếp tục giải thích dùng phân tán chú ý của nàng, nàng sợ dĩ sẽ ở đệ nhất tên người chết trên người chém lung tung nhiều như vậy đau, ngoại trừ bởi vì lần thứ nhất sát nhân cảm thấy khẩn trương bên ngoài, cũng bởi vì nàng không biết mình trong tay hung khí có thể thoang cái tiểu chí nhân vào chỗ chết, nàng sợ hãi một đao không có thể giết chết đối phương cho nên mới phải tại người chết trên người chém lung tung. Mà ở chi hậu, nàng biết rõ một đao có thể giết chết đối phương, cái kia cũng không cần phải lãng phí khí lực rồi. Nói cách khác, nàng là lần đầu phạm án, không có khả năng cùng 2 năm trước bản án có quan. Được ra cái này kết luận, trong nội tâm của ta nhiều ít cũng có chút bất đắc dĩ. Ân. Lưu Niên gật đầu, hung thủ sử dụng hung khí tuy nhiên cùng nhà bảo tàng mất trộm cổ kiếm có giống nhau đặc tính, nhưng điểm này tự hồ chỉ là trùng hợp, cả hai cũng không có thực chất liên quan. Ta nghĩ hung thủ đại khái là ngoài ý muốn đạt được một bả kỳ lạ dao găm, gồm để dùng làm hung khí. Vậy hắn là như thế nào đạt được cái này thanh dao găm đâu này? Là ở cái khác trong viện bảo tàng ăn cắp, còn là mình theo trong đất móc ra, chẳng lẽ nó cùng 2 năm trước bản án thật sự không có bất cứ quan hệ nào? Ngay tại ta cùng Lưu Niên vì những vấn đề này phiền não không thôi thời điểm, Chăn Chăn đột nhiên quát to một tiếng, đem chúng ta từ trong trầm tư kéo tới sự thật. Ta hỏi nàng rút thăm được cái kia gân rồi, làm gì vậy thực nhưng gọi lớn tiếng như vậy? Nàng trợn mắt nhìn ta một cái hỏi ngược lại, đầu của các ngươi tài rút gân đây này, làm gì vậy luôn tại hung khí vấn đề thượng vòng quanh? Chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tìm ra hung thủ, chi hậu mới được là hung khí à? Tìm được hung thủ sau lại tìm hung khí, không phải càng bớt việc sao? Nhưng các ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, chính là một cái kình địa tìm cùng hung khí có quan tư liệu. Một lời bừng tỉnh người trong động, ta cùng Lưu Niên bởi vì nóng lòng truy tìm tiểu tương hạ lạc. Tại đây tông bản án thượng đều chui vào ngõ cụt, ngay từ đầu ngay tại hung khí vấn đề thượng vòng quanh, ngược lại không để ý đến tìm ra hung thủ tài là chúng ta công tác trọng điểm. Cấp Chăn Chăn cái này vừa nói, ta cùng Lưu Niên cũng không khỏi lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, lập tức liền bắt đầu một lần nữa thảo luận bản án manh mối. Năm tên người chết đều vi lý giả Nam học viện đệ tử, hơn nữa đều là tại trong sân trường nội hại, như vậy hung thủ vô cùng có khả năng cũng là trong học viện đệ tử hoặc là giáo chức nhân viên. Hơn nữa người chết đồng đều vi ăn chơi thiếu gia, hung thủ hành hung động cơ có lẽ cùng thủ phú tâm tính có quan, hay hoặc là như trước sớm cái kia họ Mã sinh viên như vậy, bởi vì nghèo khó cùng thụ kỳ thị mà sát nhân. Lý gia Nam học viện đệ tử trong, giàu nghèo trên lệch lớn như vậy, khả năng này cũng không thấp. Bất kể thế nào nói, lần nữa đến Lý gia Nam học viện đi một chuyến chuẩn đúng vậy, tại nơi đó chúng ta nhất định có thể tìm được một ít manh mối. Nhưng mà, ta tuyệt đối không nghĩ tới đang tìm đến manh mối trước, ta vậy mà hội tại nơi đó gặp được hai người, hai cái cùng tiểu tương có mật thiết quan hệ nữ nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Thần Tăng Quỷ Ghét, thượng, cùng Chăn Chăn lần nữa đi vào Lý gia Nam học viện. Cũng tại năm tên người chết bị phát hiện địa điểm từng cái tiến hành điều tra, hy vọng có thể từ đó phát hiện manh mối. Trước 4 gã người chết bị phát hiện địa điểm, lầu dạy học sau đích sườn núi nhỏ, phòng học, đỗ xe hàng rào, trong thang lầu, bởi vì lúc ấy không có được coi trọng, tại hiện trường lưu lại dấu vết cũng sớm đã bị phá hư, cho nên chúng ta không có tìm được bất luận cái gì có manh mối. Mà phát hiện tên thứ 5 người chết bên hồ bụi cỏ, chúng ta trước đó không lâu mới đi qua, cũng không thể tìm được có giá trị manh mối. Chúng ta ngoại trừ phát hiện cái này 5 cái địa phương tại có chút thời điểm, nhất là buổi tối đều là ít ai lui tới bên ngoài, sẽ không có phát hiện gì lạ khác. Bất quá, nếu như ta là hung thủ, ta cũng sẽ không biết tìm người hơn địa phương ra tay, nói cách khác phát hiện này cũng không có chỗ vô dụng. Tại hiện trường không có thể tìm được dấu vết để lại, đành phải mong đợi tại người chết trên người rồi. Vì vậy, chúng ta tiểu căn cứ nhân viên nhà trường cung cấp tư liệu, đến đệ nhất tên người chết Ngô Hạo trong lớp, ý định tìm bạn học của hắn hiểu rõ tình huống, xem hắn phải chăng cùng người khác từng có quan hệ hoặc là tranh chấp. Nhưng mà, tại chúng ta tiến về trước hắn lớp trên đường, vậy mà gặp một người quen. Ngô Hạo tiểu đọc đại nhất 7 lớp tại lầu dạy học lầu 3. Lên thang lầu thời điểm ta đột nhiên nghe thấy được một cổ sắc vi hoa hương, hướng thượng xem xét đã nhìn thấy một cái hiểu biết thân ảnh, không khỏi thốt ra mà ra, đây không phải là Duyệt Đồng Bẩm Mông. Người đi ở phía trước nghe vậy quay đầu, quả nhiên tựu là Quế Mỹ Nhân. Ôi, ngươi như thế nào bằng Bẩm Mông đến nhận thức à, chắc không được Chăn Chăn nói ngươi là đại sát lang. Duyệt Đồng hướng chúng ta đi tới, cũng mập mờ địa lượng ta liếc. Ta biết rồi nàng nhất định là không có hảo ý, quả nhiên lập tức cũng cảm giác được bên cạnh có một cổ sát khí truyền đến, Chăn Chăn tựa hồ lại đen tị. Để tránh bị Duyệt Đồng tiếp tục náo xuống dưới, ta lập tức tiểu hỏi nàng, tại đây phát sinh bản án cũng không phải ngươi phụ trách lấy chứng nhận, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Không phải ta phụ trách ta không thể tới sao? Duyệt Đồng mập mờ địa xem phía trước, tựa hồ muốn tiếp tục trêu đùa hí lộng ta, lập tức còn nói, tại đây đối với chúng ta mà nói, thế nhưng mà cái có trọng yếu ý nghĩa địa phương à, ngươi sẽ không quên đi à nha? Ta thật đúng là nhớ không nổi cái này trong trường học đối với chúng ta có cái gì trọng yếu ý nghĩa, bởi vì tại tiếp nhận cái này tông bản án trước, ta căn bản là chưa từng đặt chân qua tại đây. bất quá Chăn Chăn khẳng định không phải nghĩ như vậy, ta giống như trông thấy đỉnh đầu của nàng đã tại hơi nứt rồi, ta được tranh thủ thời gian giải trừ loại này nguy hiểm trạng thái, bằng không nàng nói không chừng lúc nào sẽ bả ta đạp xuống thang lầu. Vì vậy ta liền đối với Duyệt Đồng nói, ta trước cho tới bây giờ chưa từng tới tại đây, nếu không phải vì điều tra lần này bản án, có lẽ đời này cũng sẽ không biết đến. Ta thật sự nhớ không nổi tại đây đối với ta có cái gì trọng yếu ý nghĩa. Ta không giống Duyệt Đồng cái kia như nói đối với chúng ta, mà là cố ý nói đối với ta, mục đích là vì cùng nàng phân rõ giới tuyến. Tuy nhiên ta đối với nàng là có hảo cảm, nhưng giờ phút này ta càng để ý Chăn Chăn cảm thụ. Ai, các ngươi những nam nhân này đều là không có lương tâm, lời của mình đã nói quay đầu tiểu toàn bộ quên hết. Duyệt Đồng còn muốn tiếp tục tại Chăn Chăn trước mặt đùa người ta, bày làm ra một bộ chịu ủy khuất đáng thương bộ dáng, lôi kéo Chăn Chăn tay mắt ứa lệ địa nói với nàng, Chăn Chăn, ngươi nên chú ý, A Mộ hai năm trước còn vỗ ngực nói với ta, muốn chiếu cố cái kia đối với chúng ta rất người trọng yếu, chẳng những muốn đem nàng nuôi dưỡng thành người, còn muốn cho hắn hết thể tốt nhất, tuyệt sẽ không nhượng bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Thế nhưng mà, nhưng là bây giờ hắn vậy mà nói cái gì đều nhớ không nổi rồi, loại này vong ân phụ nghĩa đàn ông phụ lòng có thể phó thác trung thân sao? Ta thật muốn đối với, Duyệt Đồng nói, ngươi không đi địa ảnh, tuyệt đối là diễn nghệ giới một tổn thất lớn. Nhưng mà giờ này khắc này, đã tính ta như thế nào phủ nhận, Chăn Chăn tựa hồ cũng sẽ không tin tưởng, ta chỉ tốt nghĩ biện pháp nhượng Duyệt Đồng chính mình lộ ra chất ngựa, vì vậy ta liền nói với nàng, ta tại học viện này lý liền một cái người quen biết cũng không có, ngươi nói như thế nào được giống chúng ta có cái con riêng ở chỗ này đọc sách tựa như. Đã tính ta thật sự cùng ngươi sinh ra cái con riêng, cũng không có khả năng đã đến có thể lên đại học trình độ A. Ta vốn tưởng rằng như vậy là có thể đem Duyệt Đồng trấn trụ, khiến nàng không thể lại nói mò xuống dưới, thế nhưng mà nàng vậy mà nói, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi gặp nàng. Nhìn ngươi cái này đàn ông phụ lòng nhìn thấy nàng sau còn có lời gì có thể nói. Nàng dứt lời thật đúng là muốn mang bọn ta lên lầu, tựa như sắp thực đồng dạng, khả ta nhưng bây giờ không thể tưởng được có cái kia người quen biết sẽ xuất hiện tại học viện này lý. Duyệt Đồng muốn mang bọn ta đi địa phương vậy mà trùng hợp tiểu là Ngô Hạo chỗ lớp, tại tiến vào phòng học trước một khắc, ta thật sự không thể tưởng được nàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng ở tiến vào phòng học chi hậu ta biết ngay rồi. Cẩn thận hồi tưởng, nàng lời vừa mới nói mà nói tuy nhiên tựa hồ là tại trêu đùa hí lộc ta, nhưng trên thực tế nàng cũng không có nói dối, ta đích thật là cái đàn ông phụ lòng. Bởi vì tại đây phòng học lý xác thực có một cô thiếu nữ là ta từng nói qua muốn chiếu cố, nhưng chi hậu lại không có làm được. Giờ phút này, người này thiếu nữ đang ngồi ở phòng học lý yên tĩnh địa đọc sách, mặt nàng sắc hơi chút tái nhợt, nhượng người cảm thấy nàng như là bệnh nặng mới khỏi. Nhưng mà, cái này vẻ mặt thần sắc có bệnh cũng không có che giấu nàng tú lệ, cái làm cho người vì nàng mà cảm thấy thương cảm. Nhìn xem nàng một mình đọc sách bộ dạng, ta đột nhiên cảm nhận được một phần không hiểu cô độc cùng cô đơn. Ta đích thật là có bị thua đến nàng, trong hai năm qua ta chẳng những không có thực hiện lúc trước lời hứa hảo hảo chiếu cố nàng, thậm chí liền nàng tiến vào cái này sở học viện học bài cũng không biết. Tâm niệm đến tận đây, không khỏi có loại không ngóc đầu lên được cảm giác, ta thật sự là thẹn với ta tốt cộng sự hảo huynh đệ rồi. Duyệt Đồng tỷ, người đã đến rồi. Thiếu nữ nhìn thấy Duyệt Đồng tiểu để quyển sách trên tay xuống bảng, đứng lên chuẩn bị đi tới, sau khi nàng phát hiện ta ngay tại Duyệt Đồng bên cạnh lúc, lập tức tiểu lộ ra thần sắc mừng rỡ, thân vũ ca, ngươi cũng tới. Nói xong liền nhanh hơn bước chân hướng chúng ta đi tới. Nàng là ai ạ? Chăn Chăn hơi ghen tuông điệu nhỏ giọng hỏi thăm. Nàng gọi Kiến Hoa, là tiểu tương muội muội. Tại trả lời vấn đề này lúc, ta đột nhiên có loại nhiều cảm xúc giao tạp cảm giác. Hai năm trước, tiểu tương mất tích thời điểm, đối mặt cơ khổ không nơi nương tựa Kiến Hoa cùng với bảng hoàng không dựa vào là Duyệt Đồng ta ưng thuận lời hứa, hứa hẹn đang tìm đến tiểu tương trước hội hảo hảo chiếu cố Kiến Hoa, chẳng những sẽ đem nàng nuôi dưỡng thành người, nhưng lại sẽ cho nàng hết thể đồ tốt nhất, càng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Nhưng mà, ngay tại ta nói lời này không lâu chi hậu, tiểu liên tiếp gặp hai cái trầm trọng đả kích, vốn là tiểu na hướng ta đưa ra chia tay, tiếp theo bởi vì cùng lão đại kiên trì muốn tiếp tục điều tra cổ kiếm liên hoàn án giết người cùng với tiểu tương hạ lạc, mà song song bị rời hình trình thắng cục. Lúc ấy tâm tình của ta có thể nói là sa sút tới cực điểm, bị điều đến phản bãi đội sau cơ hồ mỗi ngày cũng giống như cái xác không hồn một loại, đương nhiên tiểu không tâm tình đi để ý tới Kiến Hoa rồi. Tuy nhiên về sau ta dần dần khôi phục lại, nhưng đã có một đoạn rất dài thời gian không có cùng Kiến Hoa cùng Duyệt Đồng liên hệ, cũng tiểu không có ý tứ đi tìm các nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, thần tăng bị ghét, hạ, bị điều đến quỷ án tổ về sau, tuy nhiên lần nữa cùng Duyệt Đồng thường xuyên tiếp xúc, cũng rất muốn đi nhìn Kiến Hoa, hiểu rõ nàng tình hình gần đây. Thế nhưng mà từ khi lần nữa cùng lao đại làm việc về sau, ta tiểu liền ngủ thời gian cũng không có, đừng nói nhìn nàng, tiểu liền mâu thân cũng đã nhiều lần gọi điện thoại cho ta, nói nhanh nhớ không rõ ta là trưởng bộ dáng gì nữa. Cho nên, tại hai năm qua nhiều thời giờ lý, ta một mực đều không có cùng nàng gặp mặt, một lần cũng không có. Hai năm không thấy, Kiến Hoa tuy nhiên vẫn như cũng là như vậy tú lệ, sắc mặt vẫn là giống như trước như vậy không tốt lắm, bất quá nàng hiển nhiên nếu so với trước thành thủ. Có lẽ là bởi vì không có tiểu tương chiếu cố, mọi chuyện muốn chính mình thân lực thân vi nguyên nhân A, phải biết rằng nàng trước kia thế nhưng mà biết nhất hướng tiểu tương làm đúng đấy. Mà tiểu tương cũng đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay, phóng thích trên tay sợ ném, ngập tại trong miệng sợ hóa. Ấn tượng sâu nhất một lần là ta tiến hình trinh thám cục không bao lâu đã phát sinh sự kiện kia, lúc ấy lao đại vốn muốn dẫn ta cùng tiểu tương đi khai mở một cái rất hội nghị trọng yếu, cũng ý định tại hội nghị trong hướng lên đảm nhiệm cục trưởng khen ngợi chúng ta trước sớm phá hoạch đại án một chuyện. Nhưng mà, tại đây tông trong vụ án, tiểu tương công lao là lớn nhất, ta chẳng qua là thao hắn quang mà thôi. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Kiến Hoa chủ nhiệm lớp đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói Kiến Hoa trong trường học té xỉu, gọi hắn lập tức đến trường học đi một chuyến. Kỳ thật, lúc ấy hắn đại khái có thể nhượng Duyệt Đồng thay hắn tới trường học chiếu cố Kiến Hoa, nhưng hắn một cúp điện thoại tiểu đơn giản mà đem tình huống nói cho ta biết, sau đó tựa như đã mọc cánh tựa như một đầu lướng trong trường học gốc. Kết quả lão đại đành phải tại hội nghị thượng bà sở hữu tất cả công lao đều giao cho ta, ta bởi vậy đần độn, U Mê Địa đạt được cùng hắn giống nhau danh xưng hình trinh thám nhân vật mới vương. Nếu như lúc này đây hắn không phải là sai nói qua cái hội nghị này, hắn có lẽ có thể thăng chức tăng lương, bất quá hắn đối với cái này lại cũng không thèm để ý, hắn lúc ấy nói với ta, Tiểu Hoa một đầu tóc cũng so cục trưởng vị trí trọng yếu gấp 10 lần. Bởi vậy có thể thấy được, Kiến Hoa tại hắn tâm chỗ mục đích vị có trọng yếu bao nhiêu. Kỳ thật đây cũng là không gì đáng trách, huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đã tính đổi chuyện là ta, có lẽ cũng sẽ cùng hắn. Dù sao, cùng công danh lợi lộc so sánh với, thân tình muốn chân quý nhiều lắm. Thân Vũ ca, ngươi thật lâu cũng không có tới xem ta a. Kiến Hoa mềm mại âm thanh tuyến bả ta theo trong hồi ức kéo về sự thật, trông thấy nàng đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, không khỏi hướng trên đầu nàng sờ soạng nhất hạ, lập tức cười nói, "Ân, đã có 2 năm chưa thấy qua ngươi rồi, hiện tại cũng đã trưởng thành, có thể đi tìm bạn trai giàu." "Đúng vậy à, ta vốn còn muốn tìm Thân Vũ ca làm bạn trai đâu rồi, đáng tiếc ngươi bây giờ đã có bạn gái, nhưng lại chỉ nhớ rõ đi hẹn hò, đều không đến xem ta." Nàng cong lên miệng, dùng trách cứ giống như ánh mắt xem phía trước, "Ta chỉ tốt xấu hổ theo sát nàng pha trò, ta vậy có bạn gái à, bây giờ còn là người cô đơn đây này." "Ngươi gạt người." Duyệt Đồng tỷ nói ngươi có một cái rất đẹp bạn gái. Nàng nói xong liếc nhìn Chăn Chăn vài lần, nhỏ giọng hỏi, cái này tiểu là bạn gái của ngươi a? Ta chột dạ mà đem nàng kéo đến phòng học bên ngoài hành lang, nhỏ giọng trả lời, đừng nghe Duyệt Đồng nói mò, người ta cũng như đã từng nói qua muốn làm bạn gái của ta. Dứt lời quay đầu lại ngắm Chăn Chăn hai mắt, nàng tựa hồ nghe thấy, sắc mặt đột nhiên hồng đứng dậy. Trong lòng ngươi nghĩ người ta làm bạn gái của ngươi có phải hay không? Kiến Hoa tiểu nha đầu này đại khái là theo Duyệt Đồng trên người học được không ít đông tây, lại vẫn hội trêu đùa hí lộng ta. Tiếp tục cùng nàng giật xuống đi. Khẳng định đối với ta không có gì hay chỗ, vẫn là nhanh nói sang chuyện khác so sánh tốt, vì vậy ta liền hỏi, các ngươi lớp học có phải hay không có một thứ tên là Ngô Hạo nam sinh? Đúng vậy a. Nàng gật đầu còn nói, bất quá hắn đã thật lâu không có tới đi học, nghe nói giống như đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là thật? Nhân viên nhà trường giữ bí mật công tác làm được rất không tồi nha, người đều chết hết 3 tháng, rõ ràng còn có thể đem sự tình che phủ ở ta, tuy nhiên không muốn qua chỉ điểm Kiến Hoa giấu giếm mấy thứ gì đó, nhưng ta cũng không muốn đem nàng dọa hỏng, dù sao nàng chỉ là tiểu nữ sinh mà thôi, mà bạn học của nàng lại bị chết như thế quỷ dị. Cho nên ta cũng không có ý định nói cho nàng biết tình hình thực tế, chỉ là hàm hồ nói, "Ân, chúng ta bây giờ vẫn còn điều tra, tình huống của hắn cũng không phải quá rõ ràng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, hắn là cái sao người như vậy?" "Hắn a, bình thường rất làm cho người ta chán ghét, tổng cho là mình có tiền cũng đã rất giỏi, nhưng lại rất hoa tâm, trước còn theo đuổi ta đây này." Kiến Hoa hơi chút suy nghĩ một chút, liền hướng ta kể ra Ngô Hạo ngày thường sự tích, hắn là tại học viện phụ cận huyện trong vùng sinh ra, nhưng hiện tại cầm nhưng lại Canada hộ chiếu. Nghe nói là hắn nói, phụ thân hắn sớm mấy năm mở phòng khám buôn bán lời rất nhiều tiền, rất hiếm có hoa mấy cuộc đời cũng xài không hết, cho nên tiểu cả nhà di dân đến Canada. Hắn tại Canada ở vài năm, cảm thấy không thói quen chỉ có một người trở về lên đại học. Hắn bình thường luôn cùng người khác ở nước ngoài như thế nào tốt như thế nào tốt, trong nước như thế nào chênh lệch như thế nào chênh lệch, ta khả nghe được lô thai đều trưởng kén rồi. Có một lần ta nhịn không được hỏi hắn, nước ngoài ánh trăng có phải hay không so trong nước tròn, hắn vậy mà rất chân thành địa nghĩ một lát về sau, vậy mà nói với ta, nước ngoài ánh trăng đích thật là so sánh tròn. Người chưa có xem không biết, nước ngoài không khí phi thường tốt, buổi tối nếu là không có vân, ngẩng đầu có thể trông thấy bầu trời đầy sao. Nếu tại trời thu thời điểm đã tính không có trăng sáng, đi đường ban đêm cũng không cần mang đèn tin, bởi vì tinh quang rất rõ sáng, tầm mắt rất rõ ràng. Có ánh trăng thời điểm, chúng ta cùng hàng xóm tại trong hoa viên bờ bờ cờ cũng không cần bật đèn. Cái kia như trong nước, một năm đến muộn bầu trời cũng giống như phố tầm cho tựa như, ánh trăng còn có thể miễn cưỡng trông thấy, những vì sao sao, có thể trông thấy tầm 10 khỏa cũng đã nói rõ không có cận thị rồi. Hắn bả nước ngoài nói được như thiên đường đồng dạng. Ta còn thật không rõ hắn tại sao phải trở về. Hắn còn rất xem thường người, rất hỉ hoan nói các ngươi những này trong nước đổ nhà quê các loại lời nói, cảm giác giống như hắn có thể hôn đến cái ngoại quốc quốc tịch cũng đã rất giỏi tựa như, hoàn toàn quên chính mình vốn cũng là trong nước đổ nhà quê. Nhượng người cảm thấy buồn cười chính là, hắn tuy nhiên ở nước ngoài sinh sống vài năm, nhưng hắn anh ngữ thật đúng là kém đến nhượng người cười rụng răng, mỗi lần anh ngữ trắc nghiệm thất bại không nói, tiêu liền thông thường khẩu ngữ cũng sứt sẹo đến làm cho người nhịn không được bật cười. Thế nhưng mà, hắn lại cho là mình anh văn rất tốt, bình thường nói chuyện thường xuyên nhảy ra mấy cái không mặn không nhạt anh văn. Hơn nữa lại vẫn dám nói dạy ta, nói ta cùng hắn học cả tháng có thể đến nước ngoài cùng người nước ngoài cầu thông. Ta còn hoài nghi hắn tại Canada lúc, phạm vi hoạt động có phải hay không chỉ giới hạn ở phố người Hoa. Nghe Kiến Hoa nói như vậy, Ngô Hạo người này rất nhận người chán ghét, nói không chừng hung thủ sát nhân động cơ cùng này có quan, vì vậy ta liền hỏi Kiến Hoa, có ai cùng hắn từng có quan hệ. Kiến Hoa suy nghĩ một chút tiểu nói với ta khởi một kiện phát sinh ở năm trước sự tình kỳ thật, ta mới vừa nói những này cũng không coi vào đâu, tối đa chỉ làm cho người cảm thấy hắn so sánh túm, hắn còn có thêm nữa, làm cho người ta chán ghét sự tình. Ta nghĩ tới chúng ta lớp đại khái không có ai cùng hắn không có từng có quan hệ, hắn đắc tội người khẳng định phải so người hắn quen biết còn nhiều hơn. Bất quá, ta cực kỳ có ấn tượng chính là hắn năm trước cùng Tiểu Kiên cơ hồ đánh nhau sự kiện kia. Lúc ấy là mùa đông, thời tiết rất lạnh, Tiểu Kiên bạn gái tự tay đan đầu tuyết trắng khăn quàng cổ gửi cấp hắn, hắn cùng ngày tiểu thắt ở trên cổ hướng bạn học cùng lớp khoe khoang một phen, còn đặc biệt cùng Ngô Hạo nói, ta cái này khăn quàng cổ là thủ công làm, là có tiền cũng mua không được đấy. Ngươi biết Ngô Hạo lúc ấy làm như thế nào sao? Hắn muốn là hỏi Tiểu Kiên, ngươi cái này khăn quàng cổ hội dụng lông sao? Tiểu Kiên nói, đương nhiên sẽ không, bạn gái của ta thế nhưng mà dùng tốt nhất mao tuyển đến dệt, biết được dụng lông. Thật sự sẽ không dụng lông. Nô Hạo dùng hoài nghi giọng điệu hỏi nhiều lần, tại đạt được Tiểu Kiên lời lẽ hùng hồn địa sau khi trả lời, hắn hữu thì thào tự nói, xem ra hẳn là sẽ không dụng lông. Nói xong vậy mà rắc khăn quàng cổ một mặt lau nước mũi. Tiểu Kiên lúc ấy thiếu chút nữa bị hắn tức điên, cơ hồ muốn cùng hắn đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, sắp đánh lúc thức dậy lão sư đã tới rồi, đem bọn họ lưỡng cũng gọi đã đến giáo viên phòng. Vốn lần này chỉ là hắn tại gây chuyện thị phi, nhưng là trong nhà hắn có tiền, lại cầm ngoại quốc hộ chiếu, cho nên lão sư thiên bị hắn, cuối cùng lại muốn Tiểu Kiên ghi kiểm nghiệm, dù sao hắn lại một chút việc cũng không có. Không thể tưởng được Ngô Hạo là cái như thế thần tăng quỷ ghét người, nếu như ta là Tiểu Kiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Có lẽ, ta nên cùng Tiểu Kiên trò chuyện hơn mấy câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, tình trường sơ ca, thượng, Thường Kiến Hoa hiểu rõ Ngô Hạo tình huống về sau, ta cho rằng một vị tên là Tiểu Kiên đệ tử hơi có hiểm nghi, có tất yếu tìm hắn câu hỏi. Ngay tại ta muốn hướng Kiến Hoa hỏi thăm Tiểu Kiên kỹ càng tình huống lúc, đột nhiên có cái nữ sinh hướng chúng ta đi tới, cười doanh doanh theo sát Kiến Hoa nói, "Tiểu Hoa, cái này đẹp trai sẽ không là bạn trai của ngươi à?" "Mới không phải đâu rồi, hắn là anh ta bằng hữu." Kiến Hoa tiến lên thân mật địa lôi kéo nữ sinh tay, cũng cho chúng ta lẫn nhau làm giới thiệu, "Vị này chính là Thân Vũ ca, vị này chính là bạn học của ta kiêm bạn cùng phòng Tiểu Tinh." Cái này gọi Tiểu Tinh nữ sinh lớn lên cũng xem là tốt, bất quá cùng Kiến Hoa hoàn toàn là lượng chủng loại hình, thứ hai cấp người thành thuần tú lệ cảm giác, mà nàng mang có một chút hào phóng diễm lệ. "Ngươi tìm ta có việc sao?" Kiến Hoa hỏi. "Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với ngươi nhất thành, ta đêm nay có thể sẽ muộn một chút trở về phòng ngủ." Tiểu Tinh nhìn một chút đồng hồ, không thèm nghe ngươi nói nữa, "Ta hẹn người muốn đi trước dầu, đêm nay nhớ rõ biệt khóa cửa a." Nàng dứt lời liền chuẩn bị ly khai. Kiến Hoa tựa hồ còn có lời muốn cùng nàng nói, nghĩ giữ chặt nàng nhưng lại không lôi kéo, đành phải kêu lên, "Ngươi lại muốn cúp học rồi, đợi tí nữa thế nhưng mà trung lão sư khóa a, hắn mỗi lần đều điểm danh đấy. Còn có, sau khi tan học ngươi còn đi kịch bản xa sao? Đợi tí nữa ngươi giúp ta báo danh một chút đi, kịch bản xã phương diện, ngươi dứt khoát giúp ta rời khỏi xã tốt rồi." Tiểu Tinh bỏ xuống những lời này về sau, tiểu cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Kiến Hoa đập mạnh mặt chân, đối với đã biến mất tại trong thang lầu thân ảnh phàn nàn nói, "Lại là này dạng, mỗi lần cúp học đều bị ta giúp nàng báo danh, sớm muộn gì sẽ bị lao sư phát hiện. Ngươi cái này bạn cùng phòng thường xuyên trốn học sao?" Tuy nhiên Tiểu Tương yêu thương vô cùng Kiến Hoa cô muội muội này, nhưng đối với nàng quản giáo khả tuyệt không rộng thùng thình, rất quái lạ tưởng tượng nàng vậy mà sẽ cùng Tiểu Tinh loại này thường xuyên trốn học học sinh xấu có thân mật lui tới. Ta nhận thức nàng thời điểm, nàng không phải như thế. Đọc sách thế nhưng mà từ nơi này cái học kỳ bắt đầu, lại đột nhiên trở nên như vậy mê rồi. Chẳng những luôn cúp học, nhưng lại thường xuyên đều đã khuya tại hồi ký túc xá. Trước học kỳ vẫn là nàng dẫn ta tiến kịch bản xã, nhưng cái này học kỳ lại 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì trên internet, gần nửa tháng cơ hồ một lần cũng không có đi qua, sư tỷ các nàng đối với ý kiến của nàng khả lớn hơn. Kiến Hoa đối với Tiểu Tinh tựa hồ cũng rất có vi ngôn. Tiểu Tinh là tốt là xấu với ta mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là ta không thể để cho Kiến Hoa học cái xấu, bằng không Tiểu Tương sau khi trở về không đem ta bóp chết mới là lạ. Cho nên, ta tiểu lời nói thấm thía địa nói với nàng, ngươi cũng đừng bị nàng mang hư mất. Nàng lịch ngậm cười cười, cái này ngươi có thể yên tâm, nếu ta mỗi ngày cũng học, Duyệt Đồng tỷ tài sẽ không bỏ qua ta đây này. Kiến Hoa sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, dù sao 2 năm qua ngươi không có lý qua nàng, nàng vẫn là qua phải hảo hảo đấy. Duyệt Đồng cùng chăn chăn không biết đi khi nào đến chúng ta bên cạnh, nàng còn lấy miệt thị ánh mắt trợn mắt nhìn ta một cái. Ta còn kém điểm bà Duyệt Đồng đem quên đi, nàng bây giờ có thể cũng coi là Kiến Hoa người giám hộ rồi, có nàng chiếu cố Kiến Hoa, ta tiểu không cần phải mò mẫm quan tâm, vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình tốt rồi. Vì vậy, ta tiểu nhượng Kiến Hoa mang chúng ta đi tìm Tiểu Kiên. Tiểu Kiên ngay tại phòng học lý cùng đồng học Huyên Tuyên, Kiến Hoa vốn định tiến lên đem hắn kêu đến, thế nhưng mà đi đến hắn trước mặt lúc, thân thể vậy mà trở nên lung lay sắp đổ. Theo ta cái này góc độ chỉ có thể nhìn thấy bối cảnh sau lưng của nàng, cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy Tiểu Kiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "Huyết à!" Lập tức toàn bộ phòng học lý đệ tử bạo động đứng dậy. Kiến Hoa lay động vài cái tựa như sắp ngã xuống đến, may mắn chăn chăn phản ứng kịp thời, một cái bước xa xông lên trước đem nàng đỡ lấy, ta cùng Duyệt Đồng lập tức tiến lên xem xét. Mới vừa đi tới trước người của nàng, ta đã nhìn thấy một vòng đỏ tươi, máu tươi tại nàng hơi lộ ra trên mặt tái nhợt vẽ phát thảo làm ra một bộ xinh đẹp, nhưng lại làm cho người cảm thấy thương cảm tranh vẽ, giống như trong đống tuyết tách ra mần tôi nàng chảy máu mũi rồi. Duyệt Đồng đội vàng lấy ra khăn tay, cùng chăn chăn cùng một chỗ giúp Kiến Hoa cầm máu. Bà huyết ngừng về sau, chăn chăn liền khiến cho kình địa béo người của nàng trong, muốn đem nàng cứu tỉnh. Ngay tại chúng ta vì cứu tỉnh Kiến Hoa mà gấp đến độ luôn cuống tay chân thời điểm, mấy cái vừa rồi cùng Tiểu Kiên Huyên Thuyên nam sinh cũng loạn thành một bầy, bởi vì Tiểu Kiên chẳng biết tại sao cũng té xịu quá khứ. Thằng này rốt cuộc là xuân chim bồ câu vẫn là tinh khiết ra môn a, như thế nào mỗi lần trông thấy Tiểu Hoa chảy máu mũi đều té xịu. Hắn cũng không phải là trông thấy Tiểu Hoa chảy máu mũi mới có thể té xịu, mà là vừa thấy huyết sẽ mất đi. Đúng vậy nha, trước học kỳ ta chơi bóng rổ lúc chảy ra đầu gối, tài chảy một chút như vậy huyết, hắn vừa nhìn thấy tiểu chóng mặt chết rồi. Bạn cùng lớp ngươi một lời ta một câu địa nghị luận. Chăn chăn bấm béo một hồi lâu cuối cùng đem Kiến Hoa cứu tỉnh rồi, lập tức ân cần mà hỏi thăm, ngươi không sao chớ, như thế nào vô duyên vô cớ tiểu lưu nhiều như vậy máu mũi, nhưng lại té xỉu. Nhiều người ở đây, không khí vẫn đục lạ, chúng ta trước tiến đưa nàng hồi ký túc xá nói sau. Ta cùng chăn chăn nâng dậy Kiến Hoa, cũng nhượng Duyệt Đồng mang bọn ta đến nàng phòng ngủ. Bà Kiến Hoa đưa đến phòng ngủ về sau, Duyệt Đồng nói nàng lưu lại chiếu cố Kiến Hoa là được rồi, để cho chúng ta tiếp tục đi điều tra bản án. Ta nghĩ có nàng chiếu cố Kiến Hoa có lẽ không có vấn đề gì, vì vậy tiểu cùng Chăn Chăn đã đi ra ký túc xá. Kiến Hoa như thế nào lại đột nhiên tiểu té xỉu ạ? Còn có nàng thật là tiểu tương muội muội sao? Hai người bọn họ tuổi kém rất nhiều a. Vừa bước ra ký túc xá đại môn, Chăn Chăn tiểu gần hỏi liên tiếp ta hai vấn đề. Kiến Hoa thân thể luôn là đều không tốt lắm. Ta đốt thuốc lá, từ từ đáp lại, ta nghe tiểu tương đã từng nói qua, Kiến Hoa hoạn có tiên thiên tính bệnh tim, cho nên thân thể luôn là đều rất suy yếu, thường xuyên đều như vừa rồi như vậy té xỉu. Hơn nữa, nàng mỗi một lần té xỉu cũng có thể sẽ không lại tỉnh lại. Cho nên tiểu tương mới có thể như vậy yêu thương nàng a. Chăn Chăn tựa hồ cũng đúng Kiến Hoa nổi lên thương cảm chi tâm. Có lẽ là a, càng là yếu ớt đóa hoa lại càng sẽ chọc cho người chịu mến. Tuy nhiên ta trong nhà là lao yêu, nhưng ta nghĩ không có cái kia làm ca ca, hội không đau yêu muội muội của mình, huống chi là một cái tùy thời đều sẽ rời đi nhân thế muội muội. Cái kia tuổi của bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra? Ta không có nhớ rõ sai lời mà nói, ngươi đã từng nói tiểu tương đã có 27 tuổi, Kiến Hoa hiện tại mới lên đại nhất, có lẽ chỉ có 19 tuổi tả hữu a. Hai huynh muội kém 8 năm nhiều như vậy, cái này cũng quá kỳ quái a. Chăn Chăn truy vấn vấn đề thứ hai. Kỳ thật, bọn hắn không phải thân sinh huynh muội, Kiến Hoa vốn là cô nhi, là tiểu tương trên đường đem nàng ôm trở về đến đấy. Ta nhổ ngụm viên tài hướng Chăn Chăn giải thích bọn hắn quan hệ trong đó tiểu tương đã từng đã nói với ta, hắn cùng lần thứ nhất nhìn thấy Kiến Hoa là ở hắn 8 tuổi năm đó tiết âm lịch thời điểm, lúc ấy cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh. Ngày hôm đó là đại niên lần đầu tiên, cả nhà bọn họ tam khẩu đến thân hữu gia chúc Tết, về nhà trên đường trải qua một đầu tương đối vắng vẻ đường nhỏ, mà đúng lúc này hậu bọn hắn nghe thấy một hồi suy yếu hài nhi tiếng khóc theo ven đường trong ngõ nhỏ chuyển tới, cho nên bọn họ tiểu đi vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, tình trường sơ ca, hạ, đi vào ô nước giản dụ âm u ngõ nhỏ, khiến người cảm thấy đặc biệt ấm lạnh, nhưng mà tại đây lượng người không muốn chờ lâu một phút đồng hồ địa phương, thậm chí có một cái chưa đủ 3 tháng đại bé gái nằm tại trong tã lót suy yếu nhưng ương ngạnh địa dây rồi lấy. Tuổi nhỏ tiểu tương xem bé gái cái kia yếu đuối bộ dáng, không khỏi sinh lòng thương cảm, nhịn không được đem nàng ôm lấy. Mặc dù sẽ bả trên người quần áo mới làm cho ôm, nhưng hắn vẫn là chăm chú địa ôm bé gái, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đổi tới dư đối phương ôn hòa. Bé gái vốn đang khóc không ngừng, nhưng đương tiểu tương đem nàng ôm vào trong ngực chi hậu, nàng tiểu lập tức ngừng khóc, yên tĩnh địa dừng lại ở tiểu tương trong ngực ngủ rồi. Về sau, bọn hắn tiểu đem cái này bé gái đưa đến đồn công an, hy vọng có thể tìm được người nhà của nàng. Thế nhưng mà nửa tháng đi qua, đồn công an phương diện ý nguyên không có tin tức gì. Tại trong nửa tháng này, bé gái sẽ ngủ ở tiểu tương trong nhà, có thể là lâu ngày sinh tình a. Tuy nhiên lúc ấy tiểu tương trong nhà cũng không tính giàu có, nhưng cha mẹ của hắn cuối cùng nhất vẫn là quyết định thu dưỡng cái này bé gái. Kiến Hoa cái tên này nhưng thật ra là tiểu tương lấy, hoa nghĩa gốc là hoa. Hắn nói lần đầu tiên trông thấy nàng thời điểm, tựa như cảm thấy nàng như một đóa trong gió rét run rẩy tiểu diễm đóa hoa, cho nên khi cha mẹ nói phải giúp nàng gọi là thời điểm, hắn tiểu đưa ra muốn gọi nàng làm Kiến Hoa. Kiến Hoa vừa xong tiểu tương ra thời điểm, tuy nhiên so sánh gầy yếu, nhưng nàng mềm nhũn nước dạng dạng đáng yêu bộ dáng, như thế nào nhìn tiểu như thế nào làm cho người ta đau, thật sự rất khó lý giải cha mẹ của nàng tại sao lại vứt bỏ nàng. Bất quá, tiểu tương bọn hắn cũng không lâu lắm đã biết rõ nguyên nhân rồi. Kiến Hoa bình thường đều rất tiến tĩnh, nhưng ngày nào đó lại đã khóc không ngừng, hơn nữa sắc mặt cũng không đúng kỉnh, cho nên tiểu tương cha mẹ tiểu mang bệnh viện của nàng làm kiểm tra. Không kiểm tra khá tốt, một kiểm tra liền phát hiện nàng nguyên lai hoạn có tiên thiên tính trái tim, hơn nữa tình huống của nàng còn rất đặc thù, không có khả năng trị tận gốc, chỉ có thể thông qua dược vật tạm thời khống chế tình huống. Đáng sợ nhất chính là, ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ buông tay tại nhân thế. Có lẽ, cái này là nàng thân sinh cha mẹ vứt bỏ nguyên nhân của nàng. Biết rõ Kiến Hoa bệnh tình về sau, tiểu tương cha mẹ đã từng nghĩ tới vứt bỏ nàng, nhưng đương bọn hắn đảm điểm sự tình lúc, tiểu tương lại chăm chú địa ôm Kiến Hoa theo chân bọn họ nói, Kiến Hoa là muội muội ta, các ngươi có thể vứt bỏ nàng, nhưng ta không thể. Ta nhất định sẽ dùng hết chỗ có biện pháp, làm cho nàng tại sau này mỗi một ngày lý đều trôi qua vui vẻ khoái hoạt, quản chi cũng chỉ có một ngày. Có lẽ cha mẹ của hắn bị những lời này cảm động, có lẽ là cha mẹ của hắn không có thể đảo qua được hắn, dù sao cuối cùng Kiến Hoa vẫn là lưu lại. Nhưng mà, hoa đẹp không thường khai mở điều kiện không thường tại. Tại Kiến Hoa lúc 3 tuổi, tiểu tương mẫu thân chết bệnh rồi. Theo lúc này thời điểm bắt đầu, tại 11 tuổi tiểu tương phải thay thế mẫu thân nhân vật chiếu cố Kiến Hoa. Có thể nói như vậy, Kiến Hoa là tiểu tương một tay nuôi lớn, cho nên tình cảm của bọn hắn phi thường thâm hậu. Không thể tưởng được tiểu tương nguyên lai là cái như thế trọng tình trọng nghĩa người, hiện tại người giống như hắn vậy đã rất ít thấy. Nghe xong ta tự thuật về sau, Chăn Chăn không khỏi cảm thán. Cho nên ta mới có thể đem hắn coi như huynh đệ. Ta bất đắc dĩ cười khổ. Chăn Chăn khinh thường địa trợn mắt nhìn ta một cái, bả người ta muội muội vứt bỏ mặc kệ, còn dám nói đương người ta là huynh đệ. Cái này sao? Ta nhất thời nghẹn lời, biết vậy nên xấu hổ vô cùng, tại Kiến Hoa trên sự tình, ta thật sự là thẹn với vị huynh đệ kia rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm tiểu Kiến sao? Khá tốt, Chăn Chăn không có tiếp tục nói móc ta. Ta nghĩ không có cái này tất yếu rồi, hắn không thể nào là hung thủ. Vì cái gì? Chăn Chăn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó hiểu địa xem phía trước. Ta tức giận địa cho hắn giải thích, ngươi nhận thức làm một cái gặp huyết tiểu trong mặt người, sẽ là hung thủ giết người sao? Hơn nữa còn là liên tục sát hại 5 tên người chết hung thủ. Nếu như tiểu Kiên là ở sát nhân chi hậu tài gặp huyết tiểu trong mặt, như vậy hắn rất có thể là trang, nhưng vừa rồi ta nghe bạn học của hắn nói, hắn ở trên cái học kỳ, cũng tiểu là hung án phát sinh trước cũng đã là cái dạng này, ngươi còn cảm thấy hắn hội có khả năng là hung thủ sao? Nghe ngươi nói như vậy, hắn chắc có lẽ không là hung thủ a. Nàng cao mày nghĩ một lát còn nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, tới đó điều tra đâu này. Tiếp tục hướng người chết đồng học hiểu rõ tình huống của bọn hắn a. Ngoại trừ phương pháp này, ta thật đúng là không có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Năm tên người chết phân biệt đến bất đồng lớp, theo tại đại nhất đến đại học 5-4 đều có, ta cùng chăn chăn từng cái đến bọn hắn trong lớp hiểu rõ tình huống. Tổng hợp theo người chết đồng học khẩu chung được đến tin tức, chúng ta đạt được 5 tên người chết một ít trung điểm. 1. Ăn chơi thiếu gia, cha mẹ hoặc quan hoặc tường, dùng tiền cũng không nương tay. 2. Tự cho là đúng, cho là mình có mấy cái tiền dơ bẩn cũng đã rất giỏi. 3. Ưa thích khoe khoang, thường xuyên mua sắm hợp mốt đồ chơi, dùng cái này đến khoe khoang nhà của mình tài, cũng dùng chế ngạo người khác vô lực mua sắm làm vui. 4. Cá tính trưng dương, yêu làm náo động, đều xảy ra kịch bản xã, tại trường học nội có chút danh tiếng. 5. Chú trọng bên ngoài, toàn thân cao thấp trừ mình ra bản thân cái này bên ngoài tất cả đều là hàng hiệu. Ngoại trừ cái này 5 điểm bên ngoài, ta còn phát hiện mặt khác 4 gã người chết đều là trường học nội nổi tiếng hoa hoa công tử, bạn gái rất hiếm có muốn xếp hạng đánh số, cho nên ta cảm thấy được hung thủ hành hung động cơ có lẽ là vì một cái chữ tình. Nhưng là, Kiến Hoa trước cũng không có đã nói với ta Ngô Hạo chuyện tình yêu, chẳng lẽ nàng là không có ý tứ nói với ta. Vì chứng minh là đúng cái này suy đoán, ta vốn ý định cùng chăn chăn lần nữa đến Ngô Hạo lớp hỏi thăm bạn học của hắn, khả là chúng ta có quyết định này thời gian đã là đã muộn, muộn tự học cũng sớm đã chấm dứt, mà ta lại không muốn quấy rầy Kiến Hoa nghỉ ngơi, cho nên đành phải đợi ngày mai nói sau. Đang chuẩn bị ly khai thời điểm, tại cửa học viện gặp phải một đôi cử chỉ thân mật nam nữ, nam ta đây cũng không nhận ra, nhưng nữ tắc là Kiến Hoa đồng học Tiểu Tinh. Tuy nhiên ta đối với cái này Tiểu Tinh không có nhiều hảo cảm, nhưng nàng cũng là Ngô Hạo đồng học, cho nên ta tiến lên cùng nàng chào hỏi, cũng hỏi thăm phải trang thuận tiện viếng vài câu. À, thuận tiện tiểu không quá dễ dàng, bất quá các ngươi là Tiểu Hoa bằng hữu, ta cuối cùng được cấp Tiểu Hoa một chút mặt mũi. Nàng dứt lời cùng bạn trai nhỏ giọng nói vài câu, đối phương tiểu hơi có vẻ thất vọng rời đi. Chúng ta cùng Tiểu Tinh đi vào học viện trong nhà ăn sau khi ngồi xuống, mà bắt đầu hướng hỏi thăm cơ quan Ngô Hạo sự tình, Ngô Hạo có bạn gái sao? Nàng đột nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói qua một hồi lâu tài ngượng ngùng cười nói, ngươi hỏi như vậy còn kém điểm bà ta hù ngã rồi, lúc trước hắn đã từng theo đuổi ta cùng Tiểu Hoa đây này. Ngươi cùng quan hệ của hắn? Ta nghi hoặc hỏi. Không có á, ta tại sẽ không theo hắn loại người này kết giao. Cười hướng chúng ta khoát tay lắc đầu. Cái kia Kiến Hoa đâu này? Đây cũng là ta quan tâm vấn đề. Tiểu Hoa mới không có để ý đến hắn. Hắn là trước truy Tiểu Hoa, còn đi theo chúng ta tiến vào kịch bản xã, Tiểu Hoa không có để ý đến hắn. Hắn sẽ tới truy ta, thực là chán ghét chết rồi. Trong ánh mắt của nàng có chứa vẻ khinh thường. Hắn là cái người như thế nào? Tuy nhiên ta nghe Kiến Hoa đã từng nói qua Ngô Hạo thập phần làm cho người ta chán ghét, nhưng đây chẳng qua là nàng nhất ra chi ngôn. Hắn à, luôn tại trước mặt người khác trang tình thánh, kỳ thật chẳng qua là cái sơ ca mà thôi, muốn đuổi theo ta còn kém xa đây này. Nàng lộ ra tiểu mị dáng tươi cười, phản phất đang tại hướng chúng ta nói một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nam tính sẽ đem mình tình sử coi như chiến tích, nữ sinh cũng hội xem dưới váy chi thần vi khoe khoang thẻ đánh bạc, ta nghĩ nàng tiểu là loại người này rồi. Hắn không có cùng nữ sinh kết giao qua sao? Ta lại hỏi. Không có, ta có thể xác định. Ngữ khí của nàng thập phần khẳng định, phản phất đang nói một kiện chính mình phi thường hiểu rõ sự tình. Hắn đã nói với ngươi. Mới không có đây này. Nàng lại kiểu mị cười cười, như hắn loại nam nhân này muốn nhất mặt rồi, biết được thừa nhận chính mình không có cùng nữ sinh kết giao qua. Vậy ngươi vì cái gì tiểu có thể xác định hắn không có đâu này? Chăn chăn đột nhiên tò mò chen vào nói. Nói như thế nào đây? Tiểu Tinh hai tay bưng lấy mặt, nghĩ một lát mới nói, là kinh nghiệm à, dù sao ta đã cảm thấy hắn chưa từng cùng nữ sinh kết giao qua. Nếu như hắn là tình trường lão luyện, ta sẽ không cả ngày cùng người khác lại nhảy mình ở nước ngoài như thế nào phao gái tây. Hắn tại trong học viện thật không có cùng bất luận cái gì nữ sinh kết giao qua. Ngô Hạo ở nước ngoài sự tình đối với ta cũng nói tuyệt không trọng yếu, ta chỉ muốn biết hắn tại trong học viện chuyện phát sinh. Không có, nước khác bên ngoài có bạn gái hay không, ta còn không dám 100% khẳng định, nhưng hắn tại trong học viện tiểu khẳng định không có bạn gái. Nàng tuy nhiên cũng không phải là xác thực biết rõ Ngô Hạo phải chăng có cùng nữ sinh kết giao, nhưng dựa theo nàng thuyết pháp, ít nhất có thể xác định Ngô Hạo tại đây gian trong học viện cũng không có bạn gái. Vậy thì kỳ quái, vì sao chi hậu 4 gã người chết đều là tỉnh trường lão luyện, duy chỉ có Ngô Hạo là cái sơ ca? Chẳng lẽ 4 người khác đều là hoa hoa công tử, chẳng qua là cái trùng hợp? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, học viện tầm bảo, thượng, bởi vì Ngô Hạo cũng không phải là hoa hoa công tử, cho nên hung thủ vi tình mà đi hung khả năng cũng không lớn hơn rồi. Ký nhiên không phải vì tình, như vậy thủ khả năng tiểu khá lớn. Dù sao 5 tên người chết đến từ bất đồng lớp, hơn nữa căn cứ chúng ta giải, bọn hắn giúp nhau chi dàn cũng không nhận ra, nhưng bọn họ đều là tại trong học viện có chút danh tiếng danh nhân, có lẽ cây to đón gió rước lấy thủ phú người ghen ghét. Mặc dù đối với hung thủ động cơ hơi có đầu mối, nhưng cần nhờ lấy điểm ấy đầu mối tìm ra hung thủ tiểu giống với mò kim đáy biển, cũng không biết nên từ đâu tìm được. Tại khổ không kế sách dưới tình huống, ta cùng chăn chăn duy nhất có thể làm đúng là tiếp tục tại trong học viện đi bộ. Nhưng mà, có lý giả nam học viện lý đi bộ gần một tuần lễ sau, duy nhất thu hoạch tựa hồ cũng chỉ có. Thần Vũ ca, chăn chăn tỷ, các ngươi lại tới nữa. Kiến Hoa nhẹ vây tay hướng chúng ta đi tới, xem ra hôm nay lại được thỉnh nàng ăn cơm đi. Bất quá như vậy cũng tốt, coi như là 2 năm qua không có chiếu cố nàng đền bù tổn thất. 3 người chúng ta cùng một chỗ hướng nhà hàng đi đến, vừa đi ta tiểu vừa nghĩ lao đại cái kia trương đáng sợ mặt. Tuần lễ này mỗi ngày hướng tại đây chui vào, nhưng lại một điểm manh mối cũng không tìm được, lao đại đều mau đưa ta ra cũng cấp đới ra rồi. Nếu không phải ta bả Kiến Hoa mang ra, hắn nhất định sẽ bả cái này tông bản án giao do Tuyết Tình đến hoạt động tra, bắt lấy ta đi chút ít làm việc tốn thể lực. Cái kia đi lộ chân thấp chân cao lão già là trong học viện người sao? Như thế nào ta mỗi ngày đều trông thấy hắn tại phụ cận đi bộ. Đang theo Kiến Hoa trò chuyện lời ong tiếng ve chăn chăn, đột nhiên chỉ vào xa xa hỏi: "Hẳn không phải là a, xem hắn cũng không giống lão sư a. Bất quá ta cũng đã gặp hắn rất nhiều lần rồi, gần 3-4 nguyệt hắn giống như mỗi ngày đều đến học viện." Kiến Hoa mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Ta theo chăn chăn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, chỗ đó có một cái 50 tuổi tả hữu, chân trái không quá linh hoạt lão nam nhân đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ là đang tìm người. Tuy nhiên ta cũng nhớ lại mấy ngày nay thường xuyên có thể trông thấy cái này lão già, bất quá trong óc đang bị lão đại cái kia trương sát nhân cũng giống như mặt to chiếm cứ, cho nên cũng không có đa tưởng, chỉ là tùy ý nói, hắn xem ra hẳn là đệ tử gia trưởng a. Gia trưởng làm sao có thể mỗi ngày đều đến học viện tìm hài tử a? Chăn chăn nghiêm túc nói. Ta tốt hơn theo ý địa trả lời, ngươi nói được cũng có đạo lý, bất quá người ta làm cái gì tựa hồ theo chúng ta không có vấn đề gì, trừ phi hắn làm là chuyện phạm pháp tình. Chúng ta vẫn là trước làm việc tốt chuyện của mình a. Chúng ta đều ở đây lý đi bộ một tuần lễ, nên hỏi mọi người hỏi qua, nên điều tra địa phương đều điều tra nói qua, còn có chuyện gì muốn làm? Chăn chăn vẻ mặt không vui địa chầm chầm vào ta. Ân, chúng ta còn một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ta nghiêm túc nói. Là chuyện gì a? Chăn chăn nghe xong sẽ tới kinh rồi. Ta cực kỳ nghiêm túc nói, ăn cơm. Người đi chết đi. Chăn chăn bả ta đạp, ngay tại Kiến Hoa trước mặt bả ta đạp được gục xuống, một chút mặt mũi cũng không để cho. Khá tốt, Kiến Hoa không giống nàng như vậy không có lương tâm, ân cần mà đem ta vịn mà bắt đầu, bên cạnh cho ta đập đi bụi bặm trên người, bên cạnh tổn thương bởi bất công giống như nói, chăn chăn tỉ, ngươi cũng hơi quá đáng, sao có thể như vậy đối với thân vũ ca đây này. Đùa nghịch hoa thương cũng không thể như vậy dùng sức mà. Chăn chăn vốn tựa hồ còn muốn nói ta nên đánh các loại lời nói, bất quá nghe Kiến Hoa nửa câu sau, sắc mặt lập tức ửu đỏ lên, bả đầu đốn éo đến bên cạnh không rên một tiếng. Tại học viện trong nhà ăn nếm qua hương vị một loại cơm trưa về sau, Kiến Hoa trở về phòng học chuẩn bị đi học, mà ta cùng chăn chăn tắc thì tiếp tục tại trong học viện đi bộ, hy vọng có thể tìm kiếm được bất luận cái gì cùng vụ án có quan dấu vết để lại. Nhưng mà, hôm nay tựa hồ lại là uổng phí kinh rồi, bởi vì thẳng đến cùng Kiến Hoa ăn cơm tối xong, chúng ta vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Xem ra chỉ có thể dùng ôm cây đợi thỏ phương thức, chờ đợi hung thủ lần nữa phạm án rồi. Cùng chăn chăn tại trong học viện ngốc đến tối 11 giờ nhiều, cơ hồ liền sở hữu tất cả vắng vẻ địa phương đều đi bộ qua một vòng rồi, hung thủ không có tìm được. Giá Huyên Ương ngược lại là gặp một đồng lớn, có vài đối, với, còn đang tại làm lấy tích tông vận động. Nếu ta một người đến chả không có gì, coi như xem hiện trường biểu diễn cũng không tệ, thế nhưng mà chăn chăn ngay tại ta thân bên cạnh, xấu hổ là tránh không khỏi. Đáng tiếc lần trước không có thể giúp nàng hoàn thành nữ nhân thoát biến, bằng không chúng ta có lẽ có thể hướng những này Giá Huyên Ương học tập nhất hạng. Cũng đã một tuần lễ, còn không có thu hoạch, ta suy nghĩ phải chăng nên bả cái này tông bản án giao cho Tuyết Tình điều tra, dù sao bây giờ có thể làm cũng chỉ có ôm cây đợi thỏ mà thôi. Chưa kịp này mà phiền não lúc, chăn chăn đột nhiên nói: "Không có nghĩ tới đây đến buổi tối nguyên đến xinh đẹp như vậy. Nguyên lai chút bất chi bất giác, chúng ta tới đã đến tên thứ 5 người chết gặp chuyện không may địa điểm phụ cận." Tiên lặng tiểu hồ tại dưới ánh trăng mông lung, phản phất che màu bạc cái khăn che mặt thiếu nữ, cấp người đã tinh khiết mà lại cảm giác thần bí. Tại đây đêm khuya thanh vắng thời gian, tại hồ vừa thưởng thức dưới ánh trăng cảnh đẹp, nhiều ít có thể làm cho người cảm nhận được một cổ lãng mạn khí tức. Ta tiểu vì thế mà cảm thấy say mê, không khỏi ngả ngớn mà bắt đầu, tạm thời quên trước bị chăn chăn hành hung kinh nghiệm, tay phải lặng yên địa ngả vào nàng bên hông, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. "Ngươi làm gì thế?" Ngữ khí của nàng tuy nhiên hơi tức giận ý, nhưng cũng không có dây rủa ngực của ta, hơn nữa sắc mặt từng đỏ, hai mắt càng là không dám cùng ta nhìn thẳng. "Ngươi cứ nói đi." Giờ phút này bốn bề vắng lặng, đương nhiên là ta muốn làm gì tiểu làm gì vậy rồi. Nhưng mà, đang lúc ta chuẩn bị cho hắn tình thâm vừa hôn thời điểm, nàng lại đột nhiên dùng sức địa đẩy ra ta, dùng như con muỗi giống như thanh âm ngượng ngùng nói, "Bên kia có người." "Ai, thực là làm việc tốt thường gian nan. Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, tại đây quỷ ảnh cũng không có một cái, là cái ra tay nơi tốt, ai biết lại có thể biết đột nhiên có người bỗng xuất hiện." Bị người hư mất chuyện tốt, trong nội tâm không khỏi vô danh lửa cháy, thật muốn bả cái này chuyện xấu người đánh tàn bạo một chầu. Sau khi ta nhìn rõ ràng đối phương là ai lúc, ý nghĩ này lập tức tiêu bỏ đi, nhỏ giọng theo sát chăn chăn nói, cái này tên quẻ không phải là ban ngày cái kia lão già. Mặc dù đối với phương thân ở vị trí đèn đường chiếu xạ không đến, nhưng mượn nhờ mông lung ánh trăng, ta vẫn là miễn cưỡng có thể chứng kiến bộ dáng của hắn, cũng nhận ra hắn tiểu là cả ngày tại trong học viện đi bộ lao nam nhân. Lão già một tay cầm đèn tin, một tay cầm một bả tiểu cái quốc, hướng về đã từng phát sinh hung án đuổi cỏ đi đến, cũng thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Để tránh bị hắn phát hiện, ta vội vàng đem chăn chăn kéo đến một cây đại thụ về sau, nhỏ giọng địa nói với nàng, cái này lao già đến cùng muốn làm gì đâu rồi, khuya khoắt lén lén lút lút, còn mang theo bà tiểu cái quốc. Hắn không phải là tới tìm bảo a? Chăn chăn thanh âm rất nhỏ, hơn nữa rất nhu nhược, cùng ngày thường hoàn toàn bất động. Ta bốn hai mắt chính nhìn chằm chằm lão già nhất cử nhất động, nhưng nghe thấy nàng loại này khác thường âm điệu, không khỏi tiểu quay đầu lại đến xem lấy nàng. Đương ta bà quay tới lúc, không khỏi trong nội tâm hoảng hốt, nguyên lai ta vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách bà chăn chăn đặt tại cây cắn lên, cùng sử dụng thân thể của mình đem nàng ngăn trợ. Chắc không được trước ngực cảm giác thư thái như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, học viện tầm bảo. Hạ, giờ phút này, chăn chăn xinh đẹp khuôn mặt ngay tại trước mắt ta chưa đủ 10 ly mễ, m, chỗ, ta có thể cảm thụ nàng gọi ra khí tức là như thế nóng dữ. Trái tim của nàng cấp tốc nhảy lên, ta có thể theo trước ngực chuyển đến cảm giác biết rõ, nàng lúc này là cỡ nào tâm hoảng ý loạn. Hoa trước dưới ánh trăng, ngày tốt cảnh đẹp, người ấy trong ngực có thể nói vạn sự sẵn sàng, cái thiếu tình thâm vừa hôn. Nàng đại khái cũng biết cái này vừa hôn là không chạy thoát được đâu, không có bất kỳ giấy rủa, ngoan ngoãn địa hai mắt nhắm lại chờ đợi ta thoải mái đôi môi của nàng. Thế nhưng mà, Tiểu đang chuẩn bị hôn hướng Chăn Chăn môi anh đào lúc, điện thoại rõ ràng vang lên rồi. Chuông điện thoại di động vang lên, Chăn Chăn lập tức như từ trong mộng bừng tỉnh giống như bà ta đợi ra, ngượng ngùng xoay người, không dám cùng ta nhìn thẳng vào. Vừa rồi lãng mạn không khí, vì vậy điện báo mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lao Thiên A, ta làm sao lại như vậy mệnh khổ, liên tiếp bị người xấu ta chuyện tốt. Ta vốn định còn trông cậy vào dựa vào cái này vừa hôn lần nữa bả giữa chúng ta khoảng cách gần hơn, hiện tại chỉ sợ muốn ngâm nước nóng rồi. Một cơn tức giận bay thẳng đỉnh đầu, ta lập tức đưa di động móc ra, xoay đầu lại nhìn xem là cái kia giết ngàn đao gọi điện thoại tới. Không nhìn con khá, xem xét hữu cơ hồ khí phát nổ, dĩ nhiên là vì ca cái này hèn mọn bị ổi nam đánh tới, hắn sẽ không phải lại tiêu chạy đi đến bệnh viện tái phát hiện mình không mang tiền a. Tìm ta làm gì vậy? Ta bình thường đối với cái thằng này tiểu cũng không dùng tới tốt ngữ khí, hiện tại càng hận không thể bà hắn đã giết, cho nên mới mở miệng tựa như đối đãi cửu nhân như vậy. Mộ lão đệ, biệt mỗi lần nghe điện thoại cũng giống như ta chuẩn bị với ngươi vay tiền như vậy nha, ta lúc này thế nhưng mà cấp ngươi đã mang đến tin tức tốt. Vĩ ca lời dạo đầu luôn như vậy làm cho người ta chán ghét. Có chuyện nói thẳng, ta hiện tại khả bội vàng, không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Nếu hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta, ta cũng có không cùng hắn đến một hồi mỹ thức nà giác. Đừng như vậy nha, ta thật là cấp ngươi đã mang đến tin tức tốt, ngươi cũng đã biết ta vì việc này bỏ ra nhiều ít công phu, chứa bao nhiêu hồi tôn tử. Cái thằng này vừa chuẩn bị cùng ta tranh công rồi, ta cũng không muốn nghe hắn cái kia không dứt nói nhảm. Vì vậy tiểu đối với điện thoại gầm nhẹ, ngươi nha có chuyện cứ việc nói thẳng, lại nói nhảm ta ngày mai sẽ nhượng Tuyết Tình bà ngươi tiểu sử bắn. Đừng đừng đừng, ta nói là được. Cái thằng này không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, hắn cũng không biết hoa vì cái gì hồng như vậy. Còn không mau nói, chờ ta xử lý sự tình khả nhiều nữa. Ta lần nữa không kiên nhẫn địa thúc giục. Tốt rồi, hiện tại tiểu nói. Hắn cuống quýt đáp ứng, lập tức tiểu nói, trước ngươi không phải bảo ta tại trên mạng tìm một cái có quan cái thanh kia gọi Khôn Hạp cổ kiếm tư liệu sao? Ta đã tìm được. Đã tìm được. Không nghĩ tới hắn lần này thật là mang đến cho ta tin tức tốt, tức giận lập tức toàn bộ tiêu tán, vội vàng truy vấn, ngươi đã tìm được mấy thứ gì đó tư liệu, mau nói cho ta biết. Cái này sao, ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Hắn đột nhiên trở nên ấp úng. Tại sao phải đợi đến lúc ngày mai, ngươi bây giờ nói không được sao? Ta cảm thấy khó hiểu, có cái gì không thể tại trong điện thoại nói sao? Ngươi ngày mai đi vào văn phòng dĩ nhiên là sẽ biết. Cái thằng này dứt lời tiểu treo tuyến rồi. Vĩ ca đến cùng nghĩ đùa nghịch cái gì hoa dạng đâu này? Hắn là cái loại nảy thủ không được bí mật người, bình thường nhượng hắn tìm cái gì tư liệu, hắn bình thường là một tìm được tiểu lập tức cho ta biết, tối đa tiểu là nói trước tranh công một phen. Thế nhưng mà, lần này hắn vậy mà không có lập tức nói cho ta biết, mà phải chờ tới ngày mai, chẳng lẽ trong lúc này lý có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tuy nhiên ta đối với Vĩ ca vì sao không chịu lập tức sẽ đem đạt được tư liệu nói cho cảm thấy hết sức tò mò, nhưng giờ phút này ta đối với Chăn Chăn càng cảm thấy hứng thú, cho nên sau khi cúp điện thoại, ta tiểu lập tức tính toán như thế nào lần nữa chế tạo hào khí, để có thể một thân dầu chải tóc. Thế nhưng mà, đương ta quay đầu lại lúc lại phát hiện Chăn Chăn chính thăm dò ra cây bên ngoài, hướng cách đó không xa bụi cỏ nhìn quanh. Ta theo tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện cái kia xấu ta chuyện tốt lao già đang tại dùng tiểu cái quốc tại trong bụi cỏ đông đảo tây đảo, xem ra tiểu thật sự như là tại tầm bảo. Chăn Chăn đột nhiên quay đầu xem ta, phát hiện ta đã cúp điện thoại tiểu nhẹ giọng nói với ta, hắn giống như đang tìm cái gì đông tây ra, chúng ta muốn hay không quá khứ đem hắn bắt lấy. Ta nhíu mày, thật sự là hắn là rất kỳ quái, nhưng hắn chẳng qua là đang đào vũng hố mà thôi, chúng ta cũng không thể dùng phá hư bãi cỏ tội danh đem hắn bắt lấy à. Chúng ta đây cứ như vậy mặc kệ hắn sao? Ta trực giác cảm thấy hắn cần phải cùng cái này tông bản án có quan. Nàng lộ ra khẳng định thân nhãn, ta nghĩ nàng cần phải thập phần tin tưởng trực giác của mình. Tuy nhiên điều tra vụ án là không dựa vào trực giác loại này không thực tế sự tình, nhưng cái này lao già hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Theo Kiến Hoa nói hắn đại khái tại 3 tháng trước, cũng tự là đệ nhất người chết Ngô Hạo tử vong trước sau, bắt đầu ở trong học viện xuất hiện, hơn nữa hắn cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở trong học viện đi bộ. Hắn xem ra không giống như là trong học viện giáo trước, nếu như là đệ tử gia trưởng lời mà nói, lại không thể mỗi ngày đều sẽ đi qua tìm hải tử, chẳng lẽ hắn thật là tới tìm bảo hay sao? Hắn có thể hay không cùng Ngô Hạo bọn người chết có quan đâu này? Xem ra có tất yếu điều tra nhất hạ hắn. Sáng sớm hôm sau, ta vốn ý định hồi quỷ án tổ cùng Chăn Chăn hội hợp, sau đó tiểu đi điều tra cái kia khả nghi lao giả, thế nhưng mà ta mới vừa vào cửa ngửi qua đầm đặc mùi thuốc súng. Trong văn phòng ngoại trừ ta ba vị nữ đồng sự tình bên ngoài, còn nhiều thêm một vị khách không mời mà đến. Hắn là cái chừng 30 tuổi, quần áo đơn giản nhưng tướng mạo tuấn lãng lạ lâm nam nhân, chính khí định thần nhàn địa ngồi ở Tuyết Tình trước bàn làm việc uống trà, bất quá đứng tại hắn đối diện Tuyết Tình lại đang dùng súng ngắn chỉ vào đầu của hắn, mặt lạnh lùng báng thượng hơi hiện tức giận. Trước mắt hình ảnh thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ta cần tìm người đến nói cho ta biết đến cùng phát hiện chuyện gì. Ta một phát bắt được co lại thành một đoàn miêu miêu, hỏi nàng nam nhân này là từ nơi ấy đến, nàng mồm miệng không rõ địa trả lời, vì ca dẫn hắn đến đấy. Ta hướng chung quanh nhìn, không có phát hiện vì ca thân ảnh, tự hỏi nàng cái này hèn mọn bị ổi nam chạy đi đâu. Nàng chỉ vào vì ca bàn công tác nói, là ở chỗ này. Ta đi vì ca trước bàn làm việc, đem cái này hèn mọn bị ổi nam theo dưới đáy bàn bắt được đến, hỏi hắn đến cùng phát hiện chuyện gì. Hắn ngượng ngùng cười nói, không có gì, chỉ là Tuyết Tình cùng bằng hữu của ta có chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Tuyết Tình thụ quá nghiêm khắc cách quân sự huấn luyện, giỏi về khống chế tâm tình của mình, có thể làm cho nàng rút súng chỉ vào đối phương đầu sự tình, tuyệt đối không phải là hạt bừng đậu xanh việc nhỏ. Cho nên, ta có thể xác định cái này hiểu lầm nhất định rất sâu, vì vậy tiểu nữ lấy vi ca cổ áo, hung dữ địa nói với hắn, ngươi không muốn cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ đầu nở hoa lời mà nói, tốt nhất tiểu thành thành thật thật nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Tam Tài Trấn Võ, Thượng. Sáng sớm trở lại quỷ án tổ đã nhìn thấy một bộ dương cung bạt kiếm tư thế, trong văn phòng đến một cái lạ lẫm nam nhân, mà Tuyết Tình vậy mà dùng súng ngắn chỉ vào đầu của hắn. Trước đã giúp chúng ta nhiều lần linh dị diễn đàn nhân viên quản lý, ngươi còn nhớ rõ a? Hắn là được. Ta còn tưởng rằng cái này nhân viên quản lý là cái già 70-80 tuổi lão đầu tử, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là cái niên kỷ chỉ so với ta lớn hơn vài tuổi trung nhân. Trước ta còn cảm thấy kỳ quái, một cái lao đầu tử như thế nào hiểu được tại trên mạng kiến diễn đàn đây này. Nhưng mà, đương vị ca bả vừa rồi chuyện đã xảy ra tinh tế nói tới về sau, ta càng là đối với hắn vài phần kính trọng, ta tại trên mạng giúp ngươi tìm cái kia ba cái đường kiếm tư liệu, cũng tìm vài ngày đều không tìm được bất luận cái gì kém tư liệu, ta muốn trừ chuyên môn nghiên cứu đường đại lịch sử các nhà khảo cổ học bên ngoài, cần phải không có ai sẽ biết rõ trên đời này đã từng có ba cái như vậy đường kiếm. Bởi vì ngươi nói cái kia ba cái đường kiếm là Lý Thuần Phong giám đốc, mà hắn lại là cái gia tên đạo sĩ, cho nên ta nghĩ nhân viên quản lý cần phải hội có biết một hai a, vì vậy tiểu gọi điện thoại cho hắn rồi. Ta tối hôm qua tại trong điện thoại nói với hắn khởi đường kiếm sự tình, không nghĩ tới hắn vậy mà nói chuyện này hắn biết được rất rõ ràng. Ta nhượng hắn nói cho ta biết kỹ càng tình huống, thế nhưng mà hắn lại hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Hắn nói giúp chúng ta nhiều lần, cũng chỉ cùng ta thông qua điện thoại, ngay cả ta trưởng bộ dáng gì nữa cũng không biết. Hơn nữa ta trước có nói với hắn qua chúng ta quỷ án tổ tình huống, hắn đối với trong tổ mặt khác tổ viên rất cảm thấy hứng thú, muốn tới đây nhìn xem. Ta nghĩ tới chúng ta tổ tuy nhiên xem như cái bí mật đơn vị, nhưng cũng không có cái gì không thể cho ai biết sự tình, cho nên tiểu dẫn hắn đã đến. Ta vốn tưởng rằng chẳng qua là dẫn hắn sang đây xem mà thôi, cần phải không có gì lớn. Không nghĩ tới hắn đã đến sau vậy mà sẽ cùng Tuyết Tình náo đi lên. Kỳ thật, hắn vừa xong đến thời điểm cũng không có cùng đại gia náo không thoải mái, hắn rất hay nói, cùng Chăn Chăn, Miêu Miêu đều rất trò chuyện được đến, còn cho các nàng xem tướng đây này. Hắn nói Chăn Chăn đang đứng ở mật vận bên trong, đối tượng chính là nàng người bên cạnh, hơn nữa rất có thể là nàng đồng sự, làm hại nàng mặt đỏ dần, một câu cũng không dám nói. Mà Miêu Miêu đâu rồi, hắn nói thích hắn người không phải là không có, chỉ là chính cô ta thái hồ đồ, rất nhiều cơ hội đều không công bỏ lỡ. Bất quá cũng không có sao. Dù sao về sau còn sẽ có mặt khác người theo đuổi xuất hiện, tùy duyên là được rồi. Hắn cùng Chăn Chăn cùng Miêu Miêu xem qua tương về sau, tiểu hỏi Tuyết Tình muốn hay không cũng tới xem tướng. Tuyết Tình nói không tin thứ này, không cần hắn xem tướng, nhưng hắn vẫn đơn giản chỉ cần muốn cấp Tuyết Tình xem. Chúng ta thế nào nói cũng là có việc cầu người, cho nên ta tiểu khuyên Tuyết Tình thuận nhất hạ ý của hắn. Tuyết Tình tuy nhiên không quá nguyện ý, bất quá cuối cùng vẫn là cố mà làm địa đã đáp ứng, không nghĩ tới chi hậu bọn hắn dĩ nhiên cũng làm nào đứng dậy. Hắn xem qua Tuyết Tình hai tay vân tay về sau, tiểu cười nói với nàng, ngươi bề ngoài tuy nhiên lạnh lùng như băng, nhưng nội tâm nhưng thật ra là nhiệt tình như lửa. Ngươi chi như vậy lạnh lùng là vì đã từng bị thương tổn, ngươi nghĩ dùng cái này đến bảo trì chính mình, xử chính mình không hề bị tổn thương. Có thể làm nữ nhân đã bị lớn nhất tổn thương chỉ có nam nhân, ta nghĩ ngươi đã bị tổn thương là đến từ một cái ngươi đã từng yêu nam nhân, mà có thể xứng với ngươi nam nhân nhất định trí dung song toàn, cho nên người thường tổn ngươi danh tự trong cần phải có chữ văn, võ hai chữ. Hắn tiểu chỉ nói là nhiều như vậy, Tuyết Tình lại đột nhiên rút ra xuất thủ cơ đến chỉ vào đầu của hắn rồi. Tuyết Tình như thế nào đột nhiên báo nổi lâu này? Chẳng lẽ nàng bị đối phương nói trúng rồi chỗ đau? Xem ra sau này phải chú ý danh tự trong có chứa văn, võ hai chữ nam nhân, trong ấn tượng ta có mấy cái người quen biết danh tự trung đô có chứa hai chữ này. Đang nghĩ ngợi có phải hay không nên bả lão đại tế ra tới thu thập cái này cục diện rối rắm lúc, cái kia đầu sỏ gây nên đã nhàn nhãm mà đem trà uống xong, đối với có thể xử đầu hắn nở hoa mũi thương, thong dong cười nói, bả thương để xuống đi, ngươi dùng thương chĩa vào người của ta lâu như vậy, tay không chỗ sao? Ta thật đúng là bội phục hắn sự can đảm, tại mũi thương phía dưới còn có thể chấn định tự nhiên, nếu ta đã tính mặt ngoài giấu giếm tiếng động, sau lưng cũng khẳng định hắn ở mức một mạng lớn. Vĩ ca khẳng định thì càng không chịu nổi, bất quá hắn coi như là có chút nhân tính, tuy nhiên không dám lên tiếng, nhưng một cái kình địa hướng đối phương nháy mắt ra hiệu, ý bảo đối phương không nếu chọc giận Tuyết Tình. Nhưng mà, nam nhân này tựa hồ đối với chỉ vào đầu mình súng ngắn không thèm quan tâm, bình tĩnh địa đối với Tuyết Tình nói, ngươi sẽ không nổ súng, ta biết rồi ngươi nhất định không biết. Theo ngươi trưởng tương có thể nhìn ra, ngươi là một cái giữ nghiêm kỷ luật người, có lẽ ngươi có thể chứa ngựa chính mình nhất thời cảm xúc không khống chế được, nhưng tuyệt đối không thể cho phép chính mình vì vậy mà phạm phải không thể đền bù sai lầm. Cho nên ngươi không đúng ta nổ súng. Tại không có được thượng cấp mệnh lệnh dưới tình huống, sẽ không đối với bất kỳ một cái nào tay không tấc sắt bình thường thị dân nổ súng. Tuyết Tình mặt lạnh lùng thượng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hồi phục lạnh lùng, không nói một lời địa đem khẩu súng thu hồi, sau đó lặng yên im ắng thối lui đến góc tường, phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Nam nhân này thật đúng là không đơn giản, hắn tựa hồ có thể biết Tuyết Tình trong nội tâm nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn tướng thuật thật sự như vậy chuẩn? Chuẩn xác đến có thể tùy ý cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược tình trạng. Ta nghĩ ngươi cần phải tiểu là mộ thân vụ a, tiểu vi có đã nói với ta chuyện của ngươi. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, đơn theo tướng mạo có thể nhìn ra ngươi là tài giỏi cảnh sát hình sự. Hắn cười hướng ta đi tới, cũng làm tự giới thiệu, bị nhân một các trường, thở nhỏ tiểu đưa thích nghiên cứu các loại kỳ văn dị sự, có lẽ tại kiến thức của ta phạm chủ nội có thứ mà ngươi cần tư liệu. Một sư phó quá khen, bất quá ta hoàn toàn chính xác có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Ta thỉnh hắn tòa hạ, nhượng Miêu Miêu cấp hắn châm trà, cung cấp đưa lên một điếu thuốc. Hắn từ chối nhã nhặn ta đưa lên thuốc lá, nhàn nhã địa ngồi xuống, nhấp một ngụm trà mới mở miệng, các ngươi cho nên nói đường kiếm, nhưng thật ra là đường thái sử lệnh Lý Thuần Phong tự mình ủy thác đúc kiếm danh sư chế tạo Tam Tài Chấn Võ Kiếm. Tam Tài Chấn Võ Kiếm, cái tên này ta chưa từng nghe thấy, Tuyết Nhi cũng không có hướng ta để cập qua. Tuyết Nhi là cái đục một sách, nàng không biết sự tình, tại sách sử trong cần phải sẽ không có thể tìm được. Mà hắn có thể nói ra cái tên này, khẳng định biết rõ một ít Tuyết Nhi không biết, hoặc là nói là sách sử thượng không có ghi lại sự tình. Cho nên, ta lập tức tiểu truy vấn, có thể đem kỹ càng tình huống nói cho chúng ta biết sao? Có thể, nhưng có điều kiện. Hắn lộ ra không có hảo ý tư dáng tươi cười, có đạo là tam quân bị động, lương thảo đi đầu ta đều là đã giúp các ngươi nhiều lần, có phải hay không các người cần phải có chút tỏ vẻ đâu này? Luôn muốn người khác vì chính mình làm việc nhưng lại không để cho thù lao, tại đạo nghĩa thượng đích thật là không thể nào nói nổi, cho nên ta liền cười nói, cái này cũng rất hợp lý, ta có thể hướng thượng cấp xin cấp ngươi phát chút ít trợ cấp, nếu phê xuống số lượng ít, tự chính mình xuất tiền túi cũng được. Đương nhiên rất cao giá tiền, ta khả cấp không nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, chương 7 Tam Tài Chấn Võ, hạ, chương 7, Tam Tài Chấn Võ, hạ, dù tốt. Tiền tài ta ngược lại không quan tâm, dù sao ta hiện tại còn chưa tới không mễ, M, hạ nổi tình trạng, hơn nữa ta yêu cầu điều kiện đối với các ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói là tiện tay mà thôi. Tuy nhiên hắn là nói như vậy, nhưng nhìn xem cái kia giảo hoạt dáng tươi cười, ta cảm thấy được sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sẽ không phải muốn làm trái pháp luật sự tình, nghĩ để cho chúng ta hỗ trợ khơi thông quan hệ à. Tuy nhiên cái này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn chính xác không khó, nhưng ta nghĩ ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Bika, không có ai sẽ nguyện ý làm loại sự tình này. Ngay tại ta vì hắn sẽ đưa ra điều kiện mà lo lắng lúc, hắn mập mờ địa lượng Tuyết Tinh liếc, điều kiện của ta là, thì Nguyên tiểu thư cho ta mát xa nhất hạ bà bay. Những lời này vừa ra ngoại trừ Tuyết Tinh bên ngoài, ở đây tất cả mọi người thiếu chút nữa không có té ngã trên đất. Cái gì? Ngươi muốn Tuyết Tinh giúp ngươi mát xa? Ta nghĩ xác nhận nhất hạ chính mình có nghe lầm hay không. Ân, yêu cầu này không tính quá mức, hơn nữa các ngươi cũng có thể làm được. Hắn lại mập mờ địa nhìn xem Tuyết Tình, ta đột nhiên cảm thấy hắn là đầu đại sát lang. Chăn chăn đại khái cùng ý nghĩ của ta đồng dạng, dùng khinh bỉ ánh mắt hướng hắn toàn thân cao thấp bắn phá, bất quá nàng rất nhanh lại dùng loại này ánh mắt xem phía trước. Nàng không phải là cho rằng ta cũng là cá mẹ một lứa a. Hắn yêu cầu này nhìn như không khó, nếu như là muốn ta có lẽ những người khác vì hắn mát xa, cần phải không có vấn đề gì, bất quá là Tuyết Tình lời mà nói, ta khả không dám khẳng định nàng có nguyện ý hay không. Nhưng bất kể thế nào ta vẫn là phải thử thời vận, kiên trì đi đến Tuyết Tình trước người, cười miệng nói, Tuyết Tình, ngươi có thể hay không cấp một sư phụ mát xa nhất hạ bà bay? Là mệnh lệnh. Tuyết Tình trả lời rất lạnh lùng, không tình cảm chút nào khả đảm, đơn theo biểu lộ và ngữ khí căn bản không thể phán đoán nàng có nguyện ý hay không. Bất quá, ta cùng chức vị của nàng là giống nhau, trên nguyên tắc ta không có quyền lực hướng nàng hạ đạt mệnh lệnh, mà trước đó ta cũng không có mệnh lệnh qua nàng làm một chuyện gì. Nàng ký nhiên nói ra lời này, như vậy có thể khẳng định nàng cũng không có tính toán cự tuyệt yêu cầu này, chỉ là muốn tìm không để cho mình cảm thấy xấu hổ bậc thang mà thôi. Như là đã biết rõ Tuyết Tình tâm ý, ta đương nhiên tiểu cũng không ngốc đến đem nàng bậc thang mang đi, lập tức đáp, là, đây là mệnh lệnh. Nàng nghe vậy liền không nói một lời địa đi đến một sư phụ sau lưng, thật sự nghiêm túc giúp hắn mát xa. Tuyết Tình tựa hồ hiểu được một ít mát xa kỹ xảo, một sư phụ tại tay thon của nàng kìm xuống, thích ý địa hai mắt nhắm lại, lộ làm ra một bộ say mê biểu lộ. Một sư phụ, chúng ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi rồi, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết có quan cái kia ba cái đường kiếm sự tình à? Theo ta được biết, ta bả theo Tuyết Nhi trong miệng biết được đạo tin tức nói cho hắn biết, cũng đưa ra nghi vấn, ta muốn biết nhất đúng là. Căn cứ giả sử ghi lại cái này ba cái đường kiếm là do một bà trọng đạt trăm cân thượng của dị kiếm đúc mà thành, nhưng cái này ba cái đường kiếm cộng lại sẽ không vượt qua 10 cân, mặt khác cái kia 90 cân nơi nào đây đâu này. Phải chăng bị làm thành khắc binh khí? Chỗ đó chỉ có ba cái, tổng cộng là 21 bà mới đúng. Hắn nhắm hai mắt, một bên hưởng thụ Tuyết Tình massage, một bên nói cho chúng ta biết có quan Tam Tài Chấn Võ Kiếm lịch sử. Việc này được theo Đường Thái Tông lúc tuổi già nói lên, lúc ấy dân gian đông nhiên chuyển lưu lấy Đường Tam Thế về sau, nữ nhân vật chính Vũ Vương lời tiên đoán, nói Đường Triều khai quốc đời thứ 3 về sau sẽ có một cái họ vò nữ vương thay thế Lý gia thống trị thiên hạ. Về sau tiểu rơi vào tay trong cung đình, Lý Thế Dân nghe xong cảm thấy rất khó chịu, tại tiểu là bí mật chuyển triệu thái sử lệnh Lý Thuần Phong vào cung, hỏi hắn đến cùng có chuyện này hay không. Lý Thuần Phong nói với hắn, thần dạ xem thiên tượng, phát hiện có thái bạch kinh thiên, cái này ý nghĩa có nữ nhân vật chính muốn cao hứng. Ta trải qua một phen suy tính, phát hiện nữ nhân này đã tại bệ hạ trong nội cung, là bệ hạ thân thuộc. Không xuất ra 30 năm nàng muốn thay thế bệ hạ, thay trưởng bệ hạ tốt non sông, nhưng lại muốn tru sát Lý Đường hoàng thất tử tôn. Lý Thế Dân nghe xong rất là khẩn trương, ký nhiên lời tiên đoán cùng hiện tượng thiên văn nhất trí, liền đem tâm tư dứt khoát hung dữ nói, Linh khả giết lầm 3000, không thể xử một người lọt lưới. Ta muốn trong cung đầu thanh lý, phàm là họ võ, cùng võ dính dáng làm bọn chúng ta đây đều giết. Lý Thuần Phong nói, cái này cũng không lớn tốt, có một câu gọi vương giả bất tử. Thượng tiên ký nhiên phái một người như vậy xuống, đương nhiên sẽ bảo hộ nàng, bệ hạ muốn giết nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa bệ hạ như thế đại khai sát giới, nhất định sẽ thai họa phần đông người vô tội, thượng tiên là hội trách tội đấy. Lui một bước nói, đã tính bệ hạ thật sự đem nàng giết, thượng thiên ý tứ nếu như không có cải biến, còn có thể lại phái một người đến. Người này ta mới vừa nói rồi, là bệ hạ thân thuộc, đã tại bệ hạ trong nội cung rồi, bây giờ là cái người trưởng thành, 30 năm sau tiểu là người già. Người già tâm địa so sánh nhân tử, khả năng đối với bệ hạ tử tôn còn có thể có lưu dư địa, nhưng bệ hạ hiện tại đem nàng giết, Thượng Thiên lại phái một cái nhân vật mới xuống, như vậy người này 30 năm chi hậu thế nhưng mà người trẻ tuổi a. Người trẻ tuổi tâm ngoan thủ lạn, đối với bệ hạ tử tôn chỉ sợ sẽ không chút lưu tình, kính xin bệ hạ nghĩ lại. Tuy nhiên thiên ý khó vi, nhưng Lý Thế Dân biết được cam tâm bả Lý Thị Giang Sơn tặng cho họ khác người đâu. Tại điều hỏi Lý Thuần Phong phải chăng có đối ứng kế sách. Lý Thuần Phong nói, thiên ý như thế, muốn nghịch thiên mà đi là không thể làm, chỉ có thể trì hoãn nàng đăng cơ thời gian. Như vậy nàng sẽ không có bao nhiêu thời gian tru sát bệ hạ tử tôn, bệ hạ Giang Sơn cũng thì có sau đó khả năng. Lý Thế Dân nghe xong hơi chút an tâm một điểm, lập tức mệnh lệnh Lý Thuần Phong mặc kệ dùng phương pháp gì cũng phải đem họ võ nữ vương đăng cơ thời gian trì hoãn, hơn nữa việc này phải bí mật tiến hành. Lý Thuần Phong nói, kéo dài chi pháp chỉ có một, tự là dùng chế tạo ba cái tam tài chấn võ kiếm bả họ võ nữ vương khí vương giả chấn áp xuống tới, mà muốn chế tạo cái này tam thanh bảo kiếm có thể một bả thượng cổ thần kiếm vi nguyên liệu. Tuy nhiên ta đã tính ra thượng cổ thần kiếm chỗ đại khái vị trí, nhưng muốn đem hắn siêu tầm đi ra chỉ sợ được vận dụng đại lượng binh sĩ, khó có thể âm thầm tiến hành, chỉ có thể che giấu hai mắt người. Lý Thế Dân hỏi, cái kia nên như thế nào che giấu hai mắt người? Lý Thuần Phong nói, cái này còn không đơn giản, bệ hạ đại có thể nói vi thần dạ xem thiên tượng biết được có một yêu kiếm sắp xuất thế, cũng biết được đạo hắn chỗ, để tránh hắn thai họa một phương, phải đuổi tại hắn xuất thế trước tương tiêu hủy, cho nên được vận dụng đại lượng binh sĩ siêu tầm. Tìm được thần kiếm chi hậu, vi thần nói sau hắn mặc dù là yêu kiếm, nhưng có được hắn pháp cũng có định quốc an bang hiệu quả, là được danh chính ngôn thuận địa chế tạo tam tài trấn võ kiếm. Được Lý Thế Dân đáp ứng về sau, Lý Thuần Phong tiểu chỉ điểm quân đội đi siêu tầm thần kiếm. Hắn muốn tìm cái thanh này thần kiếm kỳ thật cũng là có lai lịch lớn đấy. Nên kiếm chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, Si Vu tạo thành tạo đích thiên hạ gian đệ nhất bả kim loại vũ khí, tên viết binh chủ, kiếm dài tám thước, quý trọng trăm cân, có thể hấp người sống máu tươi. Chăn chăn đột nhiên hỏi, Si Vu vũ khí không phải Si Vu đao sao? Như thế nào ngươi lại nói là binh chủ rồi, nhưng lại nói là thanh kiếm? Lý tiểu thư, ngươi hẳn là tại trong tiểu thuyết chứng kiến có quan Si Vu đao thuyết pháp a. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng nhìn loại đứa bé này tự ghi sách rồi, loại sách này chỉ biết dạy hư học sinh. Nam Tống Hiếu Tông thời đại, học giả La Bí sở hữu lộ sử. Hậu kỳ tứ trong chú dẫn thời kỳ chiến quốc Triệu Quốc sách sử thế bản, Si Vu làm nam binh, kiếm, thương, mâu, kích, di mâu. Tại đây nói rõ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ chỉ có kiếm, thương, mâu, kích, di mâu năm chủng binh khí, căn bản cũng không có đời sau đao, cái kia làm sao đến cái gọi là Si Vu đao đâu này. Ngươi tại trong tiểu thuyết chứng kiến Si Vu đao, kỳ thật chỉ là một ít lịch sử khóa không có tốt nhất tiểu hải tử, đối ứng Hiên Viên kiếm vô ích đi ra đấy. Thực tế tình huống là, lúc ấy Si Vu tại Lư Chân núi phát hiện đồng mỏ, cũng tại mỏ trong phát hiện hút máu dị thạch, lợi dụng dị thạch và đồng mỏ chế tạo ra đáng sợ binh chủ. Cái thanh này dài 2-3 thước hút máu cự kiếm, sử vẫn là dùng một đầu là chủ yếu vũ khí Hiên Viên hoàng đế chịu nhiều đau khổ, cho nên hắn cũng muốn phòng theo Si Vu chế tạo một bả cự kiếm, thế nhưng mà đến một lần hắn tộc đàn không có tương ứng tinh luyện kim loại kỹ thuật, thứ hai hắn cũng không giống Si Vu như vậy lực lớn vô cùng, đã tính cự kiếm chế tạo đi ra cũng cầm không nổi. Rơi vào đường cùng, đành phải lui mà cầu tiếp theo, phòng theo binh chủ chế tạo ra một bả biệt hiệu, Tiểu Hạo, Trường Kiếm, cũng tựu là đời sau chỗ xưng Hiên Viên kiếm. Cùng binh chủ so sánh với, Hiên Viên kiếm biểu tượng ý nghĩa viên lớn hơn thực tế ý nghĩa, các ngươi có thể tưởng tượng cầm dao gọt trái cây người có thể cùng cầm đao mổ heo mà liệu sao? Bất quá, hoàng đế không giống Si Vu như vậy chỉ có một thân man lực, hắn hiểu được vận dụng binh pháp chiến thuật, cho nên cuối cùng nhất lấy được thắng lợi. Nếu hai người bọn họ đơn đấu, Si Vu nhất kiếm chặt đi xuống, hoàng đế không phải là bị chặt ra hai đoạn tiểu là bị đập thành thịt vụn rồi. Trong lịch sử sở di đối, với uy lực cường đại binh chủ chưa có ghi lại, còn đối với không nhiều lắm thực dụng tính Hiên Viên kiếm vui lòng văn chương, đơn giản là bởi vì Si Vu là dị tộc, mà biên soạn sách sử phần lớn đều là người Hán. Được làm vua thua làm giặc đạo lý, ta nghĩ cần phải các ngươi minh bạch. Được làm vua thua làm giặc đạo lý chúng ta là minh bạch, nhưng ta không rõ ngươi tại sao phải theo chúng ta nói những này. Si Vu lịch sử cùng Tam Tài Chấn Võ Kiếm có quan hệ gì sao? Ta nghe xong một hồi lâu, chứ cũng biết Tam Tài Chấn Võ Kiếm chỉ dùng để Si Vu sử đã dùng qua cự kiếm binh chủ chế tạo bên ngoài, thật sự không biết cái này ba cái kiếm còn cùng Si Vu có quan hệ gì. Một sư phụ cởi mở địa cười to vài tiếng, kỳ thật không có quan hệ gì, chỉ là nhất thời cao hứng lạc đề rồi. Ta tiếp tục cấp các ngươi nói Tam Tài Chấn Võ Kiếm sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, ngáp niệm lực, thượng, tại một sư phụ trong miệng biết được, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ cái kia ba cái đường kiếm nguyên lai gọi Tam Tài Chấn Võ Kiếm, nhưng mà hắn cho chúng ta giải thích cái này ba cái kiếm lai lịch lúc, vậy mà nói lên Si Vu cùng hoàng đế lịch sử. Bất quá chính hắn cũng phát hiện lạc đề rồi, tại tiếp tục cho chúng ta nói giảng thuật Tam Tài Chấn Võ Kiếm lịch sử, Tam Tài Chấn Võ Kiếm, danh như ý nghĩa tựu là dùng thiên, địa, nhân tam tài lực, trấn áp họ võ nữ vương khí vương giả, tương hắn khí diễm áp xuống tới rồi. Đăng cơ chi kỳ tự sẽ được mà trì hoãn, như vậy Lý Thị Tử Tôn có thể mạng sống. Mà chế tạo cái này ba cái kiếm thật là chú ý rồi, chẳng những muốn dùng thượng cổ thần kiếm làm cơ sở, còn phải dùng sống cánh mạng người mở ra quang tài có thể khởi hiệu. Sở dĩ nếu như vậy làm, hắn nguyên lý tiểu là lấy hung bạo thay hung bạo, lấy thần kiếm binh chủ chi khí phách, xứng dùng tổng cộng 243 tên cùng hung cực ác tử tù chi thô bạo, tài được thành tàn bãi, khôn hạng, nhân hiếu cái này tam thanh bảo kiếm. Nhưng mà, đúc kiếm cũng không phải là việc khó, khó tiểu khó với như thế nào bảo vệ kiếm. Lý Thuần Phong lúc ấy là thái sử lệnh, ngoại trừ trưởng quản thiên văn lịch pháp bên ngoài, còn phụ trách ghi chép sử sách, hắn đương nhiên sẽ không đem việc này chân tướng ghi lại tại trong sử sách, bằng không đại nữ vương đắc thế lúc, cái thứ nhất muốn giết chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn thậm chí liền đúc kiếm một chuyện, cũng không dám tại sử sách trong đề cập. Sử sách phương diện mặc dù tốt xử lý, nhưng nữ vương đương lúc liền là hậu cung thân thuộc, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với cái này hơi có nghe thấy. Nếu để cho nàng tìm được cái này Tam Thanh Bảo Kiếm, cũng tương hắn hủy diệt, như vậy tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lý Thuần Phong đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn ngoại trừ dùng binh chủ chế tạo ra Tam Tài Chấn Võ Kiếm bên ngoài, còn mặt khác chế tạo ra 18 bả ngụy kiếm. Các ngươi khả đừng tưởng rằng binh chủ trọng đạt 100 cân, mà Tam Tài Chấn Võ Kiếm mỗi bả tài 2-3 cân, cho nên muốn chế tạo 30-40 cũng không thành vấn đề. Binh chủ tuy nhiên thân kiếm cực lớn, nhưng đã trải qua không dưới 3000 năm gian nan vất vả, cũng sớm đã biến thành đồng nát sắt vụn rồi. Hơn nữa Sibiu tộc đàn tinh luyện kim loại kỹ thuật tuy nhiên tại Tam Hoàng Ngũ Đế lúc là tốt nhất, nhưng cùng đời sau so sánh với vẫn là kém xa, trong thân kiếm đựng đại lượng tạp chất, cho nên tương hắn tinh đúc thành Tam Tài Chấn Võ Kiếm về sau, còn thừa dư liệu cũng không nhiều. Lý Thuần Phong vì che giấu hai mắt người, tiêu mệnh đúc kiếm công tượng dùng dư liệu hỗn hợp các kim loại, lại chế tạo ra 18 bản ngụy kiếm. Những này ngụy kiếm tại vẻ ngoài thượng cùng Tam Tài Chấn Võ Kiếm giống như lúc, là trọng yếu hơn là chúng ở trong chứa binh chủ dư liệu, cũng có được hút máu đặc tính, chỉ là so sánh dưới muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa biết rõ việc này cũng không có nhiều người, thấy tận mắt qua Tam Tài Chấn Võ Kiếm người càng là phượng mao lân giác, cho nên muốn lừa dối tuyệt không phải việc khó. Hắn bả cái này Tam Thực 18 giả dối bảo kiếm phân biệt mai táng tại 7 cái kiếm trùng ở trong, từng kiếm trùng vị trí đều cực kỳ ẩn nút, hơn nữa chỉ có chính hắn mới biết được chuẩn xác vị trí. Xử lý tốt kiếm trùng một chuyện về sau, Lý Thế Dân vẫn là không quá an tâm, vì vậy đã kêu hắn suy tính nhất hạ đại đường vận mệnh quốc gia, xem chính mình Giang Sơn phải chăng có thể để lại cho hậu thế. Hắn lĩnh mệnh sau tìm thượng sư phó của hắn Viên Tiên Cương, cùng nhau vi đại đường suy tính vận mệnh quốc gia. Không đẩy khá tốt, đẩy lên nghiện, một phát không thể thu, lại suy tính đến đường sau Trung Quốc hơn 2000 năm vận mệnh quốc gia, thẳng đến Viên Tiên Cương đẩy lưng của hắn nói, thiên cơ không thể lại tiết, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Cái này là Thôi Bối Đồ thứ 60 giống như theo như lời sự tình, Thôi Bối Đồ cũng là bởi vì lần này đẩy lưng mà được gọi là Đường Thái Tông sau khi chết, Võ Tắc Thiên mà bắt đầu sinh động tại trong hoàng cung, sau đó càng đắc thế đã trở thành ngày sau. Lúc này nàng cũng đã có nữ nhân vật chính Vũ Vương chi ý, dùng nuốt chiếm Lý Thị Giang Sơn, đáng tiếc nàng nhiều lần nghị xưng vương đô đã bị trở ngại, luôn quân cờ trên lệch một lấy. Nàng đưa tới phụ tá nghĩ lại nguyên nhân, trong đó có người đưa ra có lẽ cùng năm đó Lý Thuần Phong chế tạo ba cái định quốc an bang kiếm có quan, vì vậy nàng tự hạ lệnh chạy nhanh tìm ra cái này Tam Thanh Bảo Kiếm. Nhưng mà, bảo kiếm hạ lạc chỉ có Lý Thuần Phong mới biết được, nhưng hắn lúc này đã tiên du rồi, cho nên muốn tìm ra bảo kiếm hạ lạc cũng không dễ dàng. Muốn Võ Tắc Thiên ở thời điểm này có thể đăng cơ xưng đế, nhưng chỉ có bởi vì Tam Tài Chấn Võ Kiếm nguyên nhân đơn giản chỉ cần trì hoãn hơn 10 năm. Tại đây hơn 10 năm gian, vì tìm kiếm cái này Tam Thanh Bảo Kiếm, nàng không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, về sau thậm chí hạ lệnh chế tạo đồng quỹ, làm bằng đồng dương nhỏ, đặt Lạc Dương cung thành trước. Xét xử nói đồng quỹ chỉ dùng để tới đón nạp hạ thần bề ngoài sơ, hơn nữa có thể làm cho bất luận kẻ nào thông qua đồng quỹ mà báo, nhưng trên thực tế mục đích chủ yếu là vì thu thập có quan bảo kiếm hạ lạc tình báo. Tuy nhiên muốn tại cả nước trong phạm vi tìm Tam Thanh Bảo Kiếm, có như mỏ kim đáy biển, nhưng Võ Tắc Thiên dù sao cũng là thiên mệnh sở quy nữ thiên tử, tại hủy diệt 6 cái ngụy kiếm trùng về sau, cuối cùng làm cho nàng tìm được chính thức kiếm trùng, hơn nữa bả trong đó một thanh bảo kiếm nhân hiếu bẻ gây. Bảo kiếm vừa đức, Tam Tài Chấn Võ hiệu quả tiểu biến mất, Võ Tắc Thiên rốt cục có thể leo lên vương vị, trở thành quốc gia của ta trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế. Võ Tắc Thiên trở thành hoàng đế chi hậu, kéo dài Lý Thuần Phong năm đó nói dối, nói Tam Tài Chấn Võ kiếm là định quốc an bang chi vật, thích thú cất chứa tại trong nội cung, thẳng đến đường diệt chi hậu tài lưu lạc dân gian. Theo một sư phụ tự thuật trong, ta phát hiện một cái cực kỳ tin tức trọng yếu, tựa là trong đó một thanh bảo kiếm bị bẻ gãy rồi, vì vậy liền truy vấn hắn cái thanh này tên là Nhân Hiếu Bảo Kiếm, hôm nay thân ở phương nào? Có trời mới biết, ngoại trừ nhà bảo tàng thành phố mất trộm Khôn Hạ bên ngoài, từ đường diệt đến nay đều không có gì bất luận cái gì về cái này Tam Thanh Bảo Kiếm văn hiến đi lại. Hắn nói xong cười cười, còn nói, bất quá, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là cái này tông hung án bên trong đích hung khí khẳng định tựa là chỉ có một nửa Nhân Hiếu. Căn cứ người chết vết thương trên người phán đoán, hung khí hẳn là một bả mũi nhọn không bằng phẳng dao găm. Nếu như Nhân Hiếu chính như hắn nói là một thanh kiếm gãy, như vậy vô cùng có khả năng tựu là bản án hung khí. Như thế nói đến, ta nghĩ ta đã biết rõ hung thủ là ai rồi, bất quá ta còn có một nghi vấn cần một sư phụ cấp đáp án. Tam Tài Chấn Võ Kiếm này đầy sống tánh mạng người mở ra quang, mỗi một bả đều gánh vác lấy 81 cái mạng, như vậy sẽ hay không bởi vì sát nhân quá nhiều mà có kèm theo hàn khí, hoặc là nói, cái này ba cái cổ kiếm lý có thể hay không có quỷ. Ha ha ha. Một sư phụ ngửa mặt lên trời cười to, sau một lúc lâu tài hỏi lại ta một câu, ngươi dùng tại sao là quỷ? Quỷ vậy là cái gì? Hắn vấn đề này thật đúng là không tốt trả lời, ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên trả lời như thế nào hắn. Khá tốt, vị ca âm dương quái khí, địa thay ta trả lời vấn đề này, người đã chết, âm phách không tiêu tan tiểu sẽ biến thành quỷ, trời vừa tối sẽ ở nhân gian tùy ý phiêu đãng, tìm kiếm thế thân. Hắn nói xong hướng Miêu Miêu làm cái buồn nôn mặt quỷ, sợ tới mức Miêu Miêu thét chói tai vang lên trốn đến chăn chăn sau lưng. Người cũng là nghĩ như vậy. Một sư phụ cười hỏi ta. Tuy nhiên vị ca nói được khoa trương chút ít, bất quá ý của ta cũng là không sai biệt lắm, cho nên liền hướng hắn gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, ngáp niệm lực, hạ, ta cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn thích ý địa dối cái eo, rất khoa trương địa ngửa mặt lên trời ngáp một cái, sau đó vỗ nhẹ vẫn còn vì hắn mát xa tuyết tình, nguyên tiểu thư, cảm ơn. Cho ngươi mát xa thật là thoải mái, hy vọng ngươi về sau còn có thể cho ta mát xa. Tuyết tình không có trả lời, ngừng tay đến tiểu không rên một tiếng địa thối lui đến góc tường, theo trên mặt nàng lạnh lùng biểu lộ, thật sự khó có thể ước lượng sở tâm ý của nàng. Tuyết Tình bỏ đi về sau, hắn hữu lại ngáp một cái, sau đó mới nói, mọi người thường nói quỷ chẳng qua là một loại tưởng tượng kết quả, tựa như thần ma tiên yêu như vậy, là thế nhân đối với không biết sự vật một loại kính sợ biểu hiện. Bất quá, đó cũng không phải nói trên đời không có quỷ tồn tại, chỉ là quỷ tồn tại lấy người nhóm trong tưởng tượng không giống với. Cái kia ngươi cho rằng quỷ là cái gì? Ta đối với cái đề tài này rất cảm giác hứng thú, bởi vì ta nghĩ hắn nhất định có thể cho ta một cái không giống người thường giải thích. Hắn không biết là có hay không hơi mệt, vẫn là Tuyết Tình mát xa thật sự rất tư thái, vậy mà lại ngáp một cái. Hơn nữa vẫn là khoa trương như vậy, như là sợ chúng ta không phát hiện tựa như, chậm rãi mở rộng hai tay, miệng há được có thể buông quả đấm của ta. Hắn đánh xong cái này thích ý ngáp sau tài lại tái mở miệng, cái gọi là quỷ nhưng thật ra là một loại niệm lực biểu hiện. Niệm lực cũng không phải là quỷ độc quyền, hiện thực vừa vặn trái lại, phàm là ủng có sinh mạng đích sự vật, quản chi là một chú chuột cũng có được niệm lực, đương nhiên cùng người so sánh với, con chuột niệm lực muốn thấp đủ cho nhiều. Người tại còn sống thời điểm tài sẽ có được niệm lực, bình thường mà nói, người đã chết niệm lực sẽ tùy theo biến mất. Bất quá, xem ra hắn thiệt là mệt mỏi, nói xong lại đã khởi ngáp đến, nhưng lại liên tiếp đánh nhiều cái, đánh xong lại tiếp tục nói, bất quá, nếu như người tại gần chết một khắc, đại não bị nào đó mãnh liệt mặt trái tình cảm sở chiếm cứ, thí dụ như phẫn nộ, bi thương, kinh hãi, sợ hãi, hay nấy, thậm chí là thất vọng, như vậy loại này mặt trái cảm xúc rất có thể hội hình thành một cổ cường đại niệm lực. Cái này cổ niệm lực tại nó người sáng tạo sau khi chết một đoạn rất dài trong thời gian cũng sẽ không biết biến mất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến những người khác, cái này là cái gọi là quỷ. Có lẽ, ta đơn cử ví dụ, các ngươi hội dễ dàng chỉ ra bạch, ha. Hắn nói xong lại đã khởi ngáp đã đến, vẫn là khoa trương như vậy. Nhưng mà, hắn vừa rồi đánh xong ngáp, ta lập tức chỉ nghe thấy khắc ngáp một cái tiếng vang lên, nguyên lai miêu miêu cũng ngáp rồi. Ta vốn đối với giải thích của hắn rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa bây giờ là buổi sáng, vốn nên không sẽ cảm thấy buồn ngủ, nhưng trông thấy hắn ngáp liên tục, chút bất chi bất giác cũng cảm thấy một chút khốn ý, vì vậy tiểu chọn điếu thuốc nâng cao tinh thần. Vĩ ca trông thấy ta đốt thuốc, cũng tới cùng ta cọ thuốc hút, xem ra hắn cũng rất giống có chút khốn ý trông thấy chúng ta hơi hiện khốn ý. Một sư phụ giảo hoạt cười cười nói tiếp, các ngươi làm cảnh sát hình sự, cần phải thường xuyên hội nghe được có quan giao thông điểm đen nghe đồn a. Có chút đoạn đường đặc biệt dễ dàng phát sinh giao thông ngoài ý muốn, cái này ngoại trừ địa hình đẳng nguyên nhân bên ngoài, còn có một trọng yếu nhân tố, cái kia chính là niệm lực. Đương lái xe gặp được giao thông ngoài ý muốn lúc, ở đâu điện quang thạch hỏa, cứng ngắn, trong tích tắc, kinh hãi, sợ hãi, bàng hoàng, thống khổ. Cho nên mặt trái cảm xúc đều tràn ngập tại trong óc, bởi vậy vô cùng có khả năng hình thành cường đại niệm lực. Loại này niệm lực phi thường đáng sợ, bởi vì nó sẽ ở một đoạn rất dài trong thời gian ngưng tụ tại ngoài ý muốn hiện trường, hơn nữa ảnh hưởng đến mặt khác trải qua cái chỗ này người. Vừa bị hắn nói sự tình nâng lên lòng hiếu kỳ, chính hào hứng bừng bừng địa cẩn thận lắng nghe hắn theo như lời mỗi một câu, thế nhưng mà hắn đột nhiên lại đã ra động tác thích thú ngáp. Ta lần nữa cảm thấy khốn ý đánh nút lại, nguyên lai hào hứng thoáng cái tiểu biến mất, liền hỏi hắn có phải hay không cảm thấy mệt mỏi, nếu như muốn nghỉ ngơi, có thể trễ chút lại theo chúng ta nói cái đề tài này. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Hắn lại ra lại rảo hoạt dáng tươi cười nói tiếp, gặp chuyện không may lái xe lưu lại niệm lực, tuy nhiên phi thường đáng sợ, nhưng cũng không phải như tiểu thuyết hoặc là điện ảnh như vậy, nửa đêm có cái toàn thân máu tươi lệ quỷ đầy đường chạy khoa trương như vậy. Loại này niệm lực đối với người đi đường mà nói, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, nó chỗ đáng sợ ở chỗ hội dẫn phát càng nhiều nữa giao thông ngoài ý muốn. Có điều khiển kinh nghiệm người cũng biết, lái xe là một kiện rất hao tâm tốn sức sự tình, nếu như một cái mở cả ngày xe lái xe, tại thể xác và tinh thần mệt mỏi dưới tình huống lái xe dọc đường một chỗ ngưng tụ niệm lực giao thông điểm đen, như vậy hắn vô cùng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ở thời điểm này, tinh thần ở vào mệt mỏi trạng thái, cực dễ dàng đã bị niệm lực ảnh hưởng. Đương nhiên, ta theo như lời ảnh hưởng cũng không phải nói hắn hội chứng kiến có cái quỷ tại phía trước bay qua, mà là trong lúc đó cảm nhận được một ít cảm giác khó hiểu. Thí dụ như, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, hay hoặc là vô duyên vô cớ cảm thấy rất sợ hãi. Những cảm giác này sẽ sử dụng hắn tại trong chốc lát thất thần, nếu như là tại tiền đồ tươi sáng, thất thần trong chốc lát cũng không có quan hệ gì, nhưng là tại địa thế gặp gành giao thông điểm đen, cái này một sát cái kia cũng đủ để lấy tính mệnh của hắn. Cái này là niệm lực trô đáng sợ. Hắn theo như lời niệm lực, tuy nhiên hư vô phiêu miểu, nhưng tựa hồ lại là xác thực. Cái này cũng chưa tính, ha. Hắn lại đã khởi ngáp đến. Nhìn xem hắn một mặt tiếp, lại mà tam điểm ngáp, ta càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ, không tự chủ được theo sát hắn ngáp một cái. Ta một ngáp, hắn tiểu cười ha ha, ha ha. Người rốt cục đều ngáp rồi. Ta không rõ hắn tại sao lại giễu cợt ta ngáp, nếu như ngáp cũng đáng được giễu cợt, như vậy hắn liên tiếp ngáp không phải càng thêm buồn cười không? Nhưng mà, hắn tựa hồ có khác nghi cách, đối mặt ta ánh mắt nghi hoặc, cái tiếp tục giảo hoạt địa cười, ngươi có hay không phát giác, ngoại trừ Nguyên tiểu thư bên ngoài, ngươi các đồng nghiệp đều ngáp rồi, vốn là Nhạc tiểu thư, tiếp theo là Tiểu Vi, sau đó tiểu là Lý tiểu thư, hiện tại liền ngươi đều ngáp rồi. Vừa rồi chỉ chừa ý đến hắn bất trụ điểm ngáp, hắn không nói ta thật đúng là không có chú ý tới những người khác cũng có ngáp, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại giống như hoàn toàn chính xác có chuyện này. Bất quá, đã tính chúng ta đều ngáp rồi, cái kia lại có thể nói rõ cái gì? Ta bả ý nghĩ trong lòng nói ra, hắn tiểu cười nói, cái này đã chứng minh niệm lực đáng sợ. Cái này cùng niệm lực lại có quan hệ gì đâu này? Chăn chăn khó hiểu hỏi. Hắn cười trả lời, vừa rồi ta giải thích với các ngươi lâu như vậy, các ngươi khả năng vẫn đang sẽ cảm thấy niệm lực là hư vô phiêu miểu đích sự vật. Nhưng ta hiện tại nói với các ngươi, kỳ thật ta vừa rồi không ngừng ngáp cũng không phải bởi vì ta mệt ra rời, mà là ta tại chủ động địa hướng các ngươi gây niệm lực. Cho nên, các ngươi tại ngay từ đầu bây giờ là nhưng đều rất có tinh thần, nhưng ở ta một mã tiếp, lại mà tam địa gây niệm lực về sau, mà bắt đầu đả khởi ngáp đã đến. Hắn nhếch lên chân bắt chéo, làm ra một bộ dương dương đắc ý biểu lộ, nói tiếp, niệm lực nhưng thật ra là một loại rất thông thường đích sự vật, bả ngáp lây bệnh cấp người khác là niệm lực trong đó một loại thông thường biểu hiện. Tại sinh hoạt hàng ngày trong, chúng ta còn có thêm nữa, cơ hội thể hiện niệm lực chỗ đáng sợ, thí dụ như một ít vận động viên, chúng ta thường xuyên hội nghe được bọn hắn tại huấn luyện lúc có thể làm ra rất tốt thành tích, nhưng đến chính thức trận đấu lúc lại chỉ có thể thành tích một loại. Đại đa số người tưởng rằng áp lực nguyên nhân, đúng vậy, đích thật là áp lực khiến cho bọn hắn không thể đạt tới tốt nhất biểu hiện, nhưng vấn đề ở chỗ áp lực nơi phát ra. Bọn hắn sở dĩ hội cảm thấy có áp lực, nguyên nhân chủ yếu là đến từ người xem, bất kể là hiện trường người xem, vẫn là TV trước người xem. Trong nhiều không âm thanh đếm được người xem chính giữa, nhất định sẽ có người nghĩ mỗi tên vận động viên đạt được thắng lợi, đồng thời cũng sẽ nghĩ những người dự thi khác thất bại. Những này người xem mỗi người đều là một cổ niệm lực, vô số niệm lực tụ tập cùng một chỗ sẽ gặp trở thành một cổ cường đại lực lượng, đưa cổ lực lượng này toàn bộ đặt ở vận động viên trên người lúc, các ngươi cho là hắn cái kia còn sẽ có tốt biểu hiện sao? Cái kia tham gia thế vận hội Olympic vận động viên, tại toàn bộ thế giới quan chúng niệm lực xuống, chẳng phải toàn bộ đều không có tốt biểu hiện sao? Chăn chăn vấn đề này cũng là trong nội tâm của ta suy nghĩ. Cái này là Nguyên tiểu thư không có đánh ngáp nguyên nhân. Hán Dương Dương đắc ý điệu cười giải thích, niệm lực có thể là mâu, cũng có thể là thuẫn, đương cầm mâu một phương niệm lực cường đại lúc, thuẫn cũng sẽ bị đâm rách, mà khi cầm thuẫn một phương niệm lực cường đại lúc, mâu sẽ bẻ gãy. Nghe qua giải thích của hắn về sau, ta đối với niệm lực tồn tại đã không có bao nhiêu hoài nghi, nhưng ta còn có một vấn đề, chính là hắn nói niệm lực có thể duy trì một đoạn rất dài thời gian, đến cùng có thể duy trì bao lâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, chân tướng vừa lộ ra, thượng, quỷ là người sống trước khi chết một khắc lưu lại ở dưới niệm lực, nói cách khác quỷ là lai nguyên ở người sống, mà cũng không phải là thế nhân chỗ lý giải cái kia dạng, người tại sau khi chết tại sẽ biến thành quỷ. Kỳ thật sở hữu tất cả người sống đều có được niệm lực, bất quá người sống niệm lực là không ổn định, hội theo người cảm xúc biến hóa mà thay đổi quỷ hình thành là nguồn gốc từ người trước khi chết một khắc mặt trái cảm xúc, chỗ ngưng tụ niệm lực tương đối ổn định, cái này là hắn chỗ đáng sợ. Nếu như người sống có thể ý chí kiên định, như vậy cũng có thể ngưng tụ đến cường đại niệm lực, chỉ là muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Nói trắng ra là, quỷ chỉ là niệm lực một loại biểu hiện, tuy nhiên tại có chút dưới tình huống hội tạo thành đáng sợ hậu quả, nhưng nếu dùng tâm bình tĩnh đối đãi kỳ thật cũng không đáng sợ, tối thiểu nhất ta mà nói Nguyên tiểu thư nếu so với quỷ đáng sợ nhiều lắm. Nếu như đơn giản chỉ cần muốn nói trên thế gian thật sự có quỷ như vậy sở hữu tất cả người sống đều là quỷ. Một sư phụ dùng đoạn văn này đến tổng kết hắn đối với quỷ giải thích. Ta đối với giải thích của hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì hắn đã dùng ngáp để chứng minh niệm lực tồn tại, cho nên ta không thể tưởng được hoài nghi lý do của hắn. Bất quá, trong nội tâm của ta còn có cái nghi vấn cần hắn cho ta đáp án, vì vậy liền hỏi, ngươi mới vừa nói niệm lực có thể tồn tại một đoạn rất dài thời gian, đến cùng có thể tồn tại bao lâu? Một tháng, một năm, 10 năm, vẫn là 100 năm. Ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Hắn mặt mỉm cười thông dong đáp lại, niệm lực phân rất nhiều chủng, có chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, tựa như ta lời vừa mới nói do phần đông người xem châu ngưng tụ niệm lực. Có thể duy trì vài năm, thậm chí vài thập niên, tỉ như người trước khi chết lưu lại ở dưới niệm lực. Nghe được đáp án này, trong nội tâm của ta cảm thấy thất vọng, bất quá ta vẫn là mang một tia tưởng tượng, hỏi lại hắn một lần, cái kia có hay không một loại niệm lực có thể duy trì hơn 1000 năm đấy? Có. Hắn cho ta tinh thần chấn động trả lời, cũng tại sau đó làm ra giải thích, niệm lực có nhiều loại biểu hiện phương thức, nếu như là vật làm môi giới lời mà nói, như vậy tại đây kiện vật bị tiêu hủy trước, niệm lực cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Thông thường ví dụ tiểu là văn tự hoặc là bức họa, tuy nhiên niên đại đã lâu sẽ sử dụng ngưng tụ tại những này vật thượng niệm lực yếu bớt, nhưng cũng không biến mất. Quản chi là đã trải qua 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, chỉ cần vật vẫn đang tồn tại, ngưng tụ tại vật thượng niệm lực tiểu cũng không biến mất. Cái kia ngưng tụ tại tam tài chấn võ trên thân kiếm niệm lực, hiện tại còn có thể tồn có ở đây không? Đây là ta vấn đề quan tâm nhất. Nhất định vẫn đang tồn tại. Hắn cho cái này ta khẳng định đáp án về sau, giảo hoạt cười cười, ta biết rồi ngươi đang suy nghĩ gì. Năm đó Lý Thuần Phong sở dĩ muốn dùng 81 tên cùng hung cực các tử tù đánh mạng mở ra quang, tiểu là nghĩ dùng phẫn nộ, oán hận đẳng mặt trái cảm xúc đến ngưng tụ cường đại niệm lực, cùng sử dụng lấy hung bạo thay hung bạo phương thức tới dọa chế Võ Tắc Thiên khí vương giả. Vì có thể đem Võ Tắc Thiên đăng cơ thời gian tận lực trì hoãn, hắn nghĩ tất cả biện pháp nhượng ngưng tụ tại bảo kiếm bên trong đích niệm lực duy trì được càng bền bỉ. Tuy nhiên đã trải qua 1000 năm tuế nguyệt, hơn nữa nhân hiếu tại Võ Tắc Thiên đăng cơ trước cũng đã bổ bẻ gây, cho nên uy lực giảm đi, nhưng ta tin tưởng nó dư uy vẫn còn. Nếu như nó rơi vào Nguyên tiểu thư trên tay, có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như rơi vào ý chí không kiên nhân thủ thượng. Hắn nói xong hướng Vi Ca cùng Miêu Miêu liếc qua, lại tiếp tục nói, như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Rơi vào ý chí không kiên nhân thủ thượng sẽ như thế nào? Chăn chăn mặt màu lạnh. Một sư phụ đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, ta tài chấn võ kiếm này đây phẫn nộ, oán hận đẳng mặt trái cảm xúc đến ngưng tụ niệm lực, nếu như rơi vào ý chí không kiên nhân thủ lên, như vậy người này tất nhiên sẽ bởi vì đã bị niệm lực ảnh hưởng, mà dẫn phát ra nội tâm bầu không khí không lành mạnh, đi theo sinh ra phẫn nộ, bi quan chán đời, thị sát khát máu vân vân tự. Nghiêm trọng nhất hậu quả là hắn hội bởi vì đè nén không được nội tâm thị sát khát máu cảm xúc mà tùy ý địa sát nhân. A, chăn chăn đột nhiên kêu nhất thành, tựa hồ là nghĩ đến mấy thứ gì đó, vội vàng nói với ta, ngươi nhớ rõ cái kia thường xuyên tại trong học viện đi bộ chân thuật lao ra sao? Ta cười trả lời, ngươi cũng nghĩ đến rồi, hắn rất có thể tiểu là hung thủ. Sau đó, ta tiểu đem mình phỏng đoán nói ra, cái này lao già rất có thể là cái tầm bảo người, hắn thông qua nào đó cách được biết cắt thành hai đoạn nhân hiếu bị chôn giấu có Lý Giả Nam học viện ở trong, cho nên tiểu cả ngày tại trong học viện đi bộ, tìm kiếm cái thanh này giá trị liên thành cổ kiếm. Hắn rất có thể đã tìm được nhân hiếu trong đó một đoạn, cũng mang theo cái này một nửa cổ kiếm, tiếp tục tại trong học viện tìm kiếm mặt khác một nửa. Nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn bởi vì đã bị ngưng tụ tại nhân hiếu trên thân kiếm niệm lực ảnh hưởng, sinh lòng phẫn nộ, bi quan chán đời, thị sát khát máu đằng mặt trái cảm xúc, hắn bởi vì đè nén không được những này mặt trái cảm xúc, cho nên liền đem người vô tội người chết sát hại. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ tiểu đi bả cái kia lão già bắt trở lại. Chăn chăn nói xong đã bắt ở tay của ta, nghĩ kéo ta đi. Tuy nhiên hiện tại đã cơ hồ có thể xác định lão già tiểu là hung thủ, bất quá ta còn có một vấn đề muốn hỏi một sư phụ, vì vậy nhượng chăn chăn hơi chờ một chút, hướng hắn hỏi thăm, ngươi vì sao đối với Tam Tài Chấn Võ kiếm sự tình biết được rõ ràng như vậy? Tuyết Nhi cái này đục mọ sách cơ hồ xem lần sở hữu tất cả tương quan chính sử và giả sử, nhưng nàng cho nên biết rõ vẫn là xa không kịp ngươi. Ha ha, ta nghĩ ta cũng là thời điểm đi rồi, về sau có phiền toái cứ việc tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp đỡ nổi. Bất quá, ta cũng không phải là nghĩa vụ hỗ trợ à, muốn ta hỗ trợ được làm phiền Nguyên tiểu thư một lần nữa cho ta mát xa mới được. Ha ha, một sư phụ bên cạnh pha trò bên cạnh hướng ngoài cửa đi, hiển nhiên là muốn lảng tránh vấn đề của ta. Tuy nhiên ta đối với hắn tại sao lại biết rõ những chuyện này cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hắn ký nhiên không muốn nói ra. Tự nhiên có nguyên nhân của hắn, ta đương nhiên cũng sẽ không biết thất lễ địa tiếp tục truy vấn, dù sao lấy sau còn có rất nhiều chuyện hội cần hắn hỗ trợ. Bởi vì đi ra ngoài trước bị lao đại gọi đi xử lý một cái khác tông bản án, cho nên ta cùng chăn chăn đi vào Lý Giả Nam học viện thời điểm, đã là cơm tối thời gian, tại là chúng ta đã kêu Thượng Kiến Hoa cùng nhau ăn cơm. Cùng Kiến Hoa tại trong nhà ăn lúc ăn cơm, ta phát giác nàng có chút không yên lòng, thường xuyên đưa di động móc ra xem xét, vì vậy tự hỏi nàng có phải hay không phát sinh chuyện gì. Nàng có chút ít lo lắng nói, tiểu tinh không biết nơi nào đây rồi, hôm nay cả ngày đều không có đi học. Đánh nàng điện thoại lại không có thể đạt thông, gửi nhắn tin cũng không có hồi. Nàng bình thường lúc đó chẳng phải thường xuyên cúp học đi chơi sao? Nàng loại người này đều nghe theo cố chính mình, không có gì hay lo lắng đấy. Chăn chăn ăn ủi. Các ngươi hiểu lầm nàng, nàng kỳ thật không phải các ngươi trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, trước thành tích của nàng so với ta tốt nhiều hơn. Kiến Hoa hiển nhiên đã vô tâm dùng nữa, bà chiếc đũa buông nhẹ giọng thở dài, từ từ hướng chúng ta giảng thuật có quan tiểu tinh sự tình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, chân tướng vừa lộ ra, hạ, tiểu tinh trong nhà rất nghèo, cha mẹ của nàng là nông dân. Không có gì văn hóa, lại chỉ có nàng cái này đứa con gái, cho nên sẽ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người nàng. Nàng cũng minh bạch chính mình không nhiều lắm học bài, về sau cũng chỉ có thể như cha mẹ như vậy dựa vào làm ruộng chăn heo mà sống, hay hoặc là như nàng tiểu học đồng học như vậy, đến trong nhà xương nhỏ bán đứng lao động đổi lấy ít ỏi thu nhập. Nếu như chỉ là chiếu cố chính mình, như vậy có lẽ còn miễn cưỡng được thông qua, nhưng cha mẹ của nàng chẳng những không có xã bảo vệ, tự liền bảo hiểm y tế, dưỡng lao bảo vệ cái gì bảo vệ đều cũng không có. Hơn nữa bọn hắn cũng không có tích xúc, đã đến không thể xuống lần nữa điền làm việc thời điểm. Tiểu liền một ngày lương món ăn cũng thành vấn đề, vì có thể làm cho cha mẹ có một cái an nhàn lúc tuổi già, nàng rất cố gắng học bài, hy vọng tương lai ít nhất có thể ở kinh tế thượng chiếu cố cha mẹ. Nàng trung học lúc thành tích rất tốt, kỳ thi đại học thành tích đạt tới một bản tuyến, hơn nữa thu được trọng điểm đại học gửi đến chúng tuyển thư thông báo, thế nhưng mà cha mẹ của nàng căn bản không có tiền cho hắn giao học phí, vốn tưởng rằng đại học mộng tưởng muốn tiêu tan rồi, nàng đời này cực kỳ lượng chỉ có thể như nàng những cái kia trường cấp 2 còn không có niệm xong đồng học như vậy, đến trong nhà xưng nhỏ làm công bớt ăn mà đem ít ỏi thu nhập gửi về trong nhà, nhượng cha mẹ sinh hoạt hơi chút hảo quá một điểm. Có lẽ là thượng thiên đang thương nàng à, ngay tại nàng đã chuẩn bị cho tốt hành lý, ý định cùng đồng hương ra ngoài làm công lúc, đột nhiên thu được Lý Giả Nam học viện gửi đến chúng tuyển thư thông báo. Lý Giả Nam học viện là mới trường học, hàng năm đều tuyển nhận một ít thành tích ưu dị tân sinh, chẳng những có thể dùng giảm miễn học phí, nhưng lại cấp những này tân sinh phát học đồng. Mà cái này phong chúng tuyển thư thông báo ngoại trừ thông chi nàng đã bị học viện chúng tuyển bên ngoài, còn nói nàng là trong đó một vị học đồng được hưởng lợi người. Nàng hiểu là vì đạt được học đồng tài có thể vào học đại học. Tuy nhiên Lý Giả Nam học viện không có danh khí gì, nhưng dầu gì cũng là đại học, chỉ cần cố gắng học tập, vàng luôn hội sáng lên đấy. Nàng vừa tới đến học viện thời điểm, hoàn toàn chính xác rất dụng công học bài, mỗi lần lâm khảo thi nàng đều có thể cầm đệ nhất. Bất quá, từ khi trước học kỳ mặt đã xảy ra sự kiện kia bắt đầu, nàng hiểu không tâm tư học bài rồi, cả ngày đều đi ra ngoài chơi. Thành tích theo nguyên lai toàn lớp thứ nhất, dần dần hoa rơi xuống trung hạ du. Là chuyện gì khiến nàng biến thành như bây giờ đâu này? Chăn chăn tò mò hỏi. Kiến Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không thể nói. Vì cái gì không thể nói cho ta biết mà. Chăn chăn tò mò còn rất mạnh, thực nhưng lôi kéo Kiến Hoa tay, phản phất không chiếm được đáp án sẽ không chịu buông tay tựa như. Thật sự không thể nói, ta đáp ứng qua tiểu tình, sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Kiến Hoa mặt lộ vẻ khó khăn. Ta cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung, ngươi tiểu nói cho ta biết ta. Chăn chăn bày làm ra một bộ không chịu bỏ qua tư thế. Kiến Hoa đành phải hướng ta cầu cứu, thân vũ ca. Chăn chăn, ngươi hãy bỏ qua nàng A. Nàng khả học 10 phần anh của nàng tính tình, đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được, đã tính ngươi cho hắn dùng tới thập đại cực hình, nàng cũng không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Tuy nhiên ta cũng rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xử tiểu tinh đám mình, nhưng ta rất rõ ràng Kiến Hoa tính cách, nàng đã đáp ứng tiểu tinh không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, nàng tiểu nhất định sẽ không nói. Cho nên, ta sẽ không làm tốn công vô ích sự tình. Chăn chăn biết rõ Kiến Hoa sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng chi hậu, thập phần bay hơi, nghiêng đầu qua một bên không rên một tiếng. Kiến Hoa đại khái cho rằng nàng tức giận, vội vàng đi hướng nàng, chăn chăn tỉ, ngươi đừng nóng giận nha, ta thật sự đã đáp ứng tiểu tình không thể nói. Ngươi đừng nóng giận nha. Nàng bị Kiến Hoa hống trong chốc lát về sau, đột nhiên xoẹt nhất thanh bật cười, lừa gạt ngươi á, ta tại không có tức giận. Mỗi người đều có nguyên tắc của mình nha. Kiến Hoa biết rõ nàng không có tức giận về sau, lập tức tươi cười rạng rỡ theo sát nàng dính tại một hồi, cũng hỏi, Chăn Chăn tỷ, cái kia nguyên tắc của ngươi vậy là cái gì đâu này? Ta à, đương nhiên là duy trì công nghĩa, cảnh ác trừng phạt gian rồi. Ta sở dĩ muốn làm cảnh sát, chính là vì bà sở hữu tất cả người xấu đều bắt lấy, nhất là những cái kia ra vẻ đạo mạo đại sát lang. Nàng nói xong lườm ta liếc, tựa hồ là tại ngấm ngầm hại người. Sau khi ăn xong, ta cùng Chăn Chăn mà bắt đầu tại trong học viện tìm cái kia khả nghi chân thuật lão giả. Trước không muốn tìm hắn thời điểm, luôn trông thấy hắn tại trong học viện đi bộ, nhưng bây giờ muốn tìm hắn lại không phát hiện tung ảnh của hắn. Hắn sẽ không phải là đã tìm được một cái khác đoạn cổ kiếm đi à nha? Những lời này là Chăn Chăn tại nhanh 11 giờ thời điểm nói, hy vọng sẽ không thật sự bị nàng mỏ quạ đen nói chung. Chờ mình lượt toàn bộ học viện về sau, chúng ta lần nữa đi vào yên lặng tiểu hồ bên cạnh, vốn tưởng rằng lại có cơ hội có thể cùng Chăn Chăn kéo khoảng cách gần, không nghĩ tới vậy mà lại có người xấu ta chuyện tốt rồi. Đang lúc ta nghĩ ôn nhu địa ôm Chăn Chăn bờ eo thon bé bỏng lúc, nàng đột nhiên dừng bước lại, nhỏ giọng địa nói với ta, ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy cái gì? Tuy nhiên tính lực của ta không tệ, nhưng giờ phút này tất cả của ta bộ tâm tư cái tập trung ở Chăn Chăn trên người, cũng không có phát hiện đặc biệt thanh âm khác. Ngươi cẩn thận nghe một chút, giống như có người tại cãi nhau. Nàng dứt lời tiểu nhắm lại mục chăm chú lắng nghe. Ta cũng học nàng như vậy nhắm mắt lại, lắng nghe chung quanh nhỏ bé thanh âm. Đêm khuya tiểu hồ bên cạnh phi thường yên lặng, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy một hai tiếng côn trùng kêu vang, nhưng đương ta cẩn thận lắng nghe sau lại phát hiện hoàn toàn chính xác như nàng chỗ nói như vậy, giống như có người tại phụ cận cãi nhau. Cái lộn địa điểm có lẽ cùng vị trí của chúng ta có chút khoảng cách, tuy nhiên có thể cảm nhận được trong lời nói sục sôi ngữ khí, nhưng lại thanh âm phi thường nhỏ bé. Bất quá, chăm chú phân biệt về sau, vẫn có thể nghe ra cái lộn song phương là một nam một nữ. Nam nữ cãi nhau, thường thấy nhất đúng là phát sinh ở tình lữ trên người, hơn nữa tại đây tại học viện trong phạm vi, nghe thấy loại này cãi nhau âm thanh vốn là chuyện rất bình thường tình, cũng không có đáng giá đặc biệt chú ý địa phương. Nhưng mà, Chăn Chăn lại nói, trực giác của ta nói cho ta biết, cái này cãi nhau âm thanh rất khả nghi, chúng ta qua đi xem. Nếu bình thường ta chắc chắn sẽ không phản ứng nàng, chẳng qua ở cái này đêm khuya thanh vắng thời điểm, tại đây vắng vẻ tiểu hồ phân nhánh hiện nam nữ, chắc chắn sẽ không là tới ôn tập bài học a, hiện tại quá khứ nói không chừng có thể mở rộng tầm mắt. Thưởng thức nhân thể nghệ thuật vẫn là thứ yếu, quan trọng là xem qua về sau, tại loại này lãng mạn không khí xuống, tuyệt đối là cái ra tay cơ hội tốt. Cho nên, ta sẽ giả bộ không kiên nhận theo sát nàng theo tiếng tìm kiếm vậy đối với khả năng không cầm quyền hợp quá trình nổi lên tranh chấp nam nữ. Tại bên hồ bụi cỏ bên cạnh có một rừng cây nhỏ, tuy nhiên không lớn nhưng bởi vì phụ cận không có đèn đường, cho nên nhượng người cảm thấy thập phần âm trầm. Cái nhau âm thanh tựu là từ nơi này phiến trong rừng cây truyền tới đấy. Ta cùng Chăn Chăn gión ra gión rén địa đi về hướng khu rừng nhỏ, đi được càng gần cái nhau âm thanh tựu càng rõ ràng, hơn nữa càng nghe càng cảm thấy nữ sinh thanh âm giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là ta người quen biết? Tại học viện này lý, ta chỉ nhận thức Kiến Hoa mà thôi. Ta mang theo nghi vấn cùng Chăn Chăn đi vào khu rừng nhỏ, tại đây không có đèn đường, mông lung ánh trăng cũng bị trên cây cành lá ngăn cản, cho nên tương đương lờ mờ. Tại đây lờ mờ trong rừng cây một cặp nam nữ tương đối mà đứng, tuy nhiên ta không có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của bọn hắn, nhưng còn có thể xem thấy bọn họ cũng không phải là ta trong tưởng tượng như vậy không có mặc quần áo, mà là mặc chỉnh tề. Đang lúc ta vì thế mà cảm thấy thất vọng chi tế, chỉ nghe thấy một bà nam nhân thanh âm, dùng phẫn nộ ngữ khí gào thét, ngươi chớ cùng ta giả bộ rồi, chỗ có chuyện ta cũng biết được nhất thanh nhị sở, thần khí ngay tại trên tay ngươi. Ngươi bệnh tâm thần, ta không biết ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Nữ sinh đáp lại cũng là nổi giận đùng đùng. Nam nhân theo như lời thần khí rốt cuộc là chuyện gì đây lâu này? Chẳng lẽ tiểu là kiếm gây nhân hiếu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, quỷ bí chuyện cũ, thượng, cùng Chăn Chăn lần nữa đến Lý Giả Nam học viện đi bộ, bất quá lúc này đây chúng ta không còn là ôm cây đợi thỏ, mà là chủ động xuất kích, tìm kiếm cái kia khả nghi chân thuật lão giả. Thế nhưng mà, chúng ta không muốn tìm hắn thời điểm, hắn luôn tại chúng ta trước mắt sáng ngời đến đang đi, hiện tại muốn tìm hắn lại tìm cả buổi cũng không thấy bóng dáng. Chăn Chăn nói hắn khả năng đã tìm được một cái khác đoạn cổ kiếm, cho nên mới không có lại tại trong học viện xuất hiện. Tuy nhiên ta cũng không nguyện ý tin tưởng suy đoán của nàng, nhưng khả năng này còn thật không ít. Cho nên, khi chúng ta đến bên hồ lúc, ta đã không có còn muốn cái kia tên quẻ rồi, trong nội tâm chỉ là suy nghĩ như thế nào cùng Chăn Chăn kéo khoảng cách gần. Nhưng mà, đang lúc ta chuẩn bị bắt đầu hành động lúc, lại bị một hồi từ nơi không xa trong rừng cây truyền đến cãi nhau âm thanh làm hư rồi. Chăn Chăn nói trực giác của nàng cảm thấy cái này cãi nhau âm thanh có thể nghi, tuy nhiên ta cũng không như vậy cho rằng, nhưng vẫn là cùng nàng cùng một chỗ gión ra gión rén địa đi về hướng khu rừng nhỏ. Tại lờ mờ trong rừng cây, ta nhìn thấy một nam một nữ tại giằng co, nam xông đối phương gào thét, ngươi chớ cùng ta giả bộ rồi, chỗ có chuyện ta cũng biết được nhất thanh nhị sở, thần khí ngay tại trên tay ngươi. Tuy nhiên không có thể nhìn rõ ràng tướng mạo, nhưng theo thanh âm phán đoán, nam nhân này hẳn là cái lên niên kỷ trung nhân. Hắn theo như lời thần khí nên không phải là bản án hung khí kiếm gây nhân hiếu a. Hoặc là chúng ta tiếp tục nghe tiếp sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi bệnh tâm thần, ta không biết ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Nữ sinh nổi giận đùng đùng địa làm ra đáp lại. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết rồi tất cả mọi người là ngươi giết. Nam sinh tiến lên bắt lấy tay của đối phương. Nữ sinh dùng sức mà đem tay của hắn bỏ qua, cả giận nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi chuyện của con cũng không liên quan chuyện ta cũng không có ngươi muốn đổ vỡ. Dứt lời xoay người rời đi. xuất ra đầu tiên chúng ta chờ xem, ta nhất định có biện pháp cho ngươi bả thần khí lấy ra đấy. Nam nhân hướng về phía đi xa bóng lưng giống to về sau, liền chuẩn bị ly khai khu rừng nhỏ, hơn nữa còn là hướng chúng ta ở đây đi tới. Theo hắn chân thấp chân cao bước từ, ta lập tức tiểu có thể xác định hắn chính là chúng ta tìm cả buổi lão già. Chăn chăn đại khái cũng đã nhận ra hắn rồi, một cái bước xa nhào tới trước đem hắn bắt lấy, vùng tay của hắn sau này ngoặt đưa hắn chế ngự. Hắn một mặt kinh hoàng địa kêu to, làm gì vậy rồi hả? Làm gì vậy rồi hả? Muốn cầu tại sao? Ta đem tiền đều cấp ngươi là được, biệt tổn thương ta. Chăn chăn cử động thật đúng là không phải bình thường lỗ mãng, lão già nhất định là đem nàng trở thành ăn cướp đấy. Ta chỉ tốt lập tức tiến lên đưa ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, cũng cho thấy thân phận, chúng ta là cảnh sát, chúng ta hoài nghi ngươi cùng sắp tới phát sinh bản án có quan, hiện tại muốn dẫn ngươi hồi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Các ngươi muốn tiền, ta cấp là được, chỉ cần không đánh ta là được rồi. Ví tiền của ta ngay tại trong túi quần, chính các ngươi đến nào, tiền cũng có thể cấp các ngươi, nhưng giấy chứng nhận phải trả ta. Cầm xong tiền cũng sắp điểm thả ta đi, ta sẽ không báo động, chỉ cầu các ngươi không nên thương tổn ta, tay của ta nhanh bị bặn gãy rồi. Hắn dùng cầu xin tha thứ thần sắc xem phía trước, cảm tình đem chúng ta coi như giả trang cảnh sát bọn cướp rồi. Cái này cũng khó trách hắn, tại đây ánh sáng lờ mờ, hắn căn bản không có thể phân biệt ra được nhân viên cảnh sát chứng nhận cùng chi phiếu có cái gì khác nhau. Đã tính hắn có thể nhìn rõ ràng, chăn chăn điệu bộ này cũng đủ làm cho người tin tưởng chúng ta là bọn cướp, mà không phải cảnh sát. Ta cũng lời cùng hắn giải thích quá nhiều, bởi vì hiện tại muốn giải thích cũng không có thể nói được rõ ràng, cho nên ta dùng trực tiếp nhất phương pháp, tự là đem hắn đưa đến cục cảnh sát. Trở lại cục cảnh sát chi hậu, hắn rốt cục tin tưởng chúng ta là cảnh sát, mà không phải muốn đánh nhau kiếp hắn bọn cướp, kinh hoàng gương mặt cũng tùy theo biến thành mê mang, cũng liên tục hỏi ý kiến hỏi chúng ta dẫn hắn trở về làm gì vậy. Ta không có trả lời ngay hắn, mà là hỏi trước tên của hắn và tuổi. Ta gọi Ngô Vũ, năm nay 47 tuổi. Hắn vừa trả lời xong vấn đề của ta, lập tức lại truy vấn, ta vừa rồi không có phạm tội, ngươi các ngươi đến cùng bắt ta trở về làm gì vậy ạ? Chúng ta vì cái gì bắt lại ngươi, ngươi trong lòng mình có mấy, ngươi tốt nhất thành thành thật thật địa cho chúng ta giao đái hết thảy. Chăn chăn hung hăng địa trừng mắt hắn, sợ tới mức hắn co lại thành một đoàn khiếp được nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta cũng không có phạm qua sự tình. Chăn chăn dùng sức địa vỗ một cái bàn, xông hắn gào thét, vậy ngươi cả ngày có lý giả Nam học viện đi bộ làm gì vậy? Ta tới đó tìm người. Cặp mắt của hắn không có tiêu điểm, hơn nữa tận lực làm tránh ánh mắt của chúng ta, hiển nhiên là trong lòng có quỷ, không ngại nhượng chăn chăn tiếp tục hù dọa nhất hạ hắn. Tuy nhiên ta cũng không trông cậy vào chăn chăn có thể theo trong miệng hắn bộ đồ vào tay một ít mấu chốt tính manh mối, nhưng người tại bồi rối dưới tình huống là dễ dàng nhất phạm sai lầm đấy. Đằng chăn chăn đem hắn dọa luôn cuống, ta lại hướng hắn bộ đồ lấy manh mối tiểu dùng ít sức nhiều hơn. Ngươi đến trong học viện tìm người nào? Chăn chăn lại xông hắn giống to. Tìm. Hắn không có thể nói ra tìm ai, ấp úng sau một lúc lâu lại hỏi lại chăn chăn, ngươi các ngươi đến cùng bắt lấy ta trở về làm gì vậy hả? Lý Gia Nam học viện gần đây phát nhiều tông hung án, chúng ta hoài nghi ngươi tiểu là hung thủ. Chăn chăn hung ba ba, trừng mắt, địa trừng mắt hắn, mà hắn tắc thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chăn chăn, ngươi người một hồi tại cuống quýt địa phân biệt, các ngươi lầm rồi, ta không là hung thủ, không phải ta, không phải ta. Muốn ta giết một người ta cũng không dám, huống chi là năm cái. Hắn rốt cục nói lỡ miệng, ta chính là đẳng giờ khắc này, lạnh lùng địa nói với hắn, làm sao ngươi biết là năm cái? Cái này tông bản án nhân viên nhà trưởng và đồn công an phong tỏa tin tức, ngoại nhân không có khả năng biết rõ. Trừ phi, ta chỉ vào hắn, tăng thêm ngữ khí, trừ phi ngươi tiểu là hung thủ. Tuy nhiên ta vạch hắn lỗ thủng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ta trong dự liệu kinh hoàng, dù sao lộ ra bi thương thần sắc, tâm tình trầm trọng nói, các ngươi thật sự lầm rồi, con của ta cũng là trong đó một tên ngộ hại người, ta tại sao có thể là hung thủ đâu này? Cái gì? Ta cùng chăn chăn cùng nhau kêu lên, lập tức hướng hắn hỏi thăm, con của ngươi tên gọi là gì? Nô Hạo, tiểu là đệ nhất tên ngộ hại người, hắn ngộ hại thời điểm ta vẫn còn Canada. Ta di dân đến Canada đã rất nhiều năm, cái này là của ta Phong Diệp Tạp. Hắn theo trong ví tiền tay lấy ra ấn có Phong Diệp Tạp đồ án chứng minh nhân dân, thượng diện có hắn ảnh chụp và danh tự mà liệu âm. Cái này trương Phong Diệp Tạp chế tác rất cẩn thận, chất lượng không thể so với quốc gia của ta nhị đại chứng minh nhân dân chênh lệch. Tuy nhiên nhìn về phía trên không giống như là giả chứng nhận, nhưng hiện tại giả chứng nhận làm được cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa ta cũng sẽ không biết phân biệt Phong Diệp Tạp là thật hay giả. Hắn tựa hồ phát hiện ta đối với hắn Phong Diệp Tạp có chỗ hoài nghi, lập tức sẽ đem một bản Trung Quốc hộ chiếu móc ra đưa cho ta. Hộ chiếu là thật hay giả ta còn có thể phân biệt, cái này bản hộ chiếu thật sự, hơn nữa thượng diện xuất nhập cảnh ghi chép biểu hiện, thật sự là hắn là ở Ngô Hạo ngộ hại chi hậu tại nhập cảnh. Nói cách khác, hắn không thể nào là hung thủ, tối thiểu nhất hắn không phải là giết chết Ngô Hạo hung thủ. Ta nguyên nhân chính là bất thình lình biến cố mà cảm thấy mê mang chi tế, chăn chăn đột nhiên nhỏ giọng hỏi ta một cái rất yếu trí vấn đề, hắn như thế nào có Canada chứng minh nhân dân, lại có Trung Quốc hộ chiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, quỷ bí chuyện cũ, hạ, để tránh nàng mất mặt xấu hổ, ta đem nàng kéo đến một bên tài cùng nàng giải thích. Trung Quốc tuy nhiên không thừa nhận song quốc tịch, nhưng Canada thừa nhận. Cho nên hắn di dân đến Canada về sau, Canada ZF sẽ không cưỡng bức hắn hủy bỏ nguyên lai quốc tịch. Nàng cái hiểu cái không địa gật đầu sau tiểu không nói gì thêm rồi. Ta không có lại để ý tới chăn chăn, quay đầu dẹp an ủi ngựa khí cùng vừa mất đi nhi tử Ngô Vũ nói, đối với con của ngươi chết, chúng ta sâu bể ngoài tiết với. Bất quá, chúng ta vẫn là cần phải biết rằng, ngươi tại sao lại cả ngày có lý giả Nam học viện đi vào trong động. Còn có vừa rồi với ngươi tại rừng cây cùng người nào khởi tranh chấp, ngươi cùng nàng có cái gì quá tiết, như lời ngươi nói thần khí vậy là cái gì chuyện quan trọng. Hắn thật dài thở dài, nếu như ngươi có thời gian nghe ta lại nhải, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi biết. Sau đó, hắn liền hướng ta giảng thuật cái kia đoạn có chứa quỷ bí sắp thái quá khứ. Ta vốn sẽ ngủ ở Lý Già Nam học viện phụ cận một cái tiểu huyện khu, lúc tuổi còn trẻ tại trong huyện bệnh viện làm vài năm bảo an. Ta tại trong bệnh viện cùng một vị gọi Trương Thải y tá đặc biệt nói chuyện rất là hợp ý, về sau chúng ta tiểu kết hôn. Căn cứ địa phương chính sách, chúng ta chỉ có thể sinh một đứa bé, chúng ta dân quê có cái kia không muốn có con trai sau đó hương đèn đâu này. Ta cũng không thể ngoại lệ, nếu như có thể nhiều sinh mấy cái ngược lại không có vấn đề gì, nhưng chỉ có thể sinh một cái, đương nhiên tiểu nhất định được sinh con trai rồi. A Thải nghĩ cách cũng cùng ta đồng dạng, nhất định phải cho ta sinh con trai, cho nên chúng ta theo một kết hôn cũng đã bắt đầu mà sống nhi tử làm quyết định. Tuy nhiên mang thai là nam hay là nữ, chúng ta không thể quyết định, nhưng chúng ta có thể quyết định phải chăng sinh hạ đến. Khá tốt, chúng ta là tại trong bệnh viện công tác, đằng A Thải mang thai tam, 4 tháng thời điểm, tìm người quen chiếu cái siêu vi bê tiểu có thể biết là nam vẫn là nữ. Nếu như là nam đích đương nhiên tiểu tốt nhất rồi, coi như là nữ cũng không sao, chạy mất sau đằng hơn nửa năm, đại A Thải thân thể khôi phục lại hoài một thai là được. Chúng ta lúc ấy đều tại trong bệnh viện làm việc, vốn tưởng rằng tìm người quen chiếu cái siêu vi bê cũng không khó, cùng lắm thì tiểu là nhét cái tiền lì xì. Nhưng khi A Thải mang thai hơn 3 tháng thời điểm, thượng diện đột nhiên có giới văn kiện đến, quy định siêu vi bê phòng bác sĩ nếu như cấp người khác xem xét thai nhi giới tính, muốn lập tức hạ cương vị, hơn nữa cử báo không tuân theo quy định bác sĩ còn sẽ có ban thưởng. Văn bản tài liệu nhất hạ đến, siêu vi bê phòng bác sĩ cũng không dám một lần nữa cho người khác xem xét thai nhi là nam hay là nữ, ta cấp bọn hắn nhét tiền lì xì, bọn hắn ai cũng không dám muốn, đại khái là sợ ta hội cử báo bọn hắn. Về sau khuyên căn mãi, rốt cục có một cái bình thường cùng ta so sánh trò chuyện có được bác sĩ gật đầu, đáp ứng vụ trộn vi A Thải chiếu siêu vi bê đương nhiên vì để cho hắn giúp cái này bề bộn, ta khả cấp hắn đút không ít tiền. Chiếu qua siêu vi bê về sau, phát hiện A Thải hoài nguyên lai là đứa con gái, chúng ta đành phải lại đi cầu người vụ trộn bà thai nhi chạy mất. Nói qua nửa năm sau, A Thải lại mang bầu, thế nhưng mà lại là đứa con gái, thẳng đến lần thứ ba Thải mang thai con trai. Cái này một thai chính là chúng ta con độc nhất tiểu hạo. Vì có thể sinh con trai, chúng ta cũng như thiếu dùng tiền, bất quá dùng tiền ngược lại là thứ yếu. Hối hả ngược xuôi địa đi cầu nhân tài là cực khổ nhất sự tình. Kinh nghiệm sau chuyện này, ta đột nhiên có cái nghĩ cách. Hai chúng ta vợ chồng đều tại trong bệnh viện làm việc, nhượng người hỗ trợ phân biệt rõ thai nhi là nam vẫn là nữ cũng phải đại phí chu trường, tốn công tốn sức, cái kia người ở phía ngoài chẳng phải khó hơn. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người là chỉ có thể sinh một thai, mỗi ngày nghĩ cấp siêu vi bê phòng mấy cái bác sĩ nhét tiền lì xì nhiều người được muốn xếp hàng đội. Nếu như ta có thể giúp những người này làm siêu vi bê, cái kia còn dùng buồn bọn hắn không đem tiền cho ta trong túi láo tiến đưa. Đã có ý nghĩ này về sau, ta tiểu sai người tìm phương pháp, mua một đài theo thị lý bệnh viện đào thải xuống xỉ cột hẹn siêu vi bê cơ. Đừng nhìn ta lúc ấy mua chính là một đài già cỗi cựu khoản siêu vi bê cơ, vì cái này đài máy móc, ta khả hướng thân thích cho mượn không ít tiền, hơn nữa cũng tìm không ít người, kéo không ít quan hệ tài mua được. Tiểu Hạo còn chưa ra đời thời điểm, ta cũng đã khắp nơi chắp nối rồi, khả đến ta bả siêu vi bê cơ đem tới tay thời điểm, hắn cũng đã một tuổi nhiều hơn. Ta đem hắn giao cho cha mẹ chiếu cố, sau đó cùng A Thải trong nhà cấp người khác chiếu siêu vi bê 4, chúng ta là lén lút địa làm việc này, chỉ ở lúc tan việc mới cho người quen chiếu siêu vi bê về sau. Người quen lại giới thiệu người quen qua lại, thời gian dần qua tới tìm chúng ta người tiểu càng ngày càng nhiều rồi. Hơn nữa chúng ta chiếu mấy lần siêu vi bê có thể đỉnh trong bệnh viện một tháng tiền lương, cho nên chúng ta tiểu dứt khoát bả bệnh viện công tác sát thải, chuyên tâm ở nhà cấp người khác chiếu siêu vi bê nhưng thật ra là một kiện rất chuyện đơn giản, chúng ta chỉ cần có thể chứng kiến thai nhi bộ phận sinh dục tiểu có thể biết là nam vẫn là nữ, tùy tiện tìm người cũng có thể làm được đến. Không cần như trong bệnh viện bác sĩ như vậy, bởi vì muốn tìm ra nguyên nhân bệnh, cho nên cần phải có nhất định được y học tri thức. Việc này nhi tuy nhiên đơn giản, nhưng lại phi thường kiếm tiền, bởi vì lúc ấy trong huyện ngoại trừ bệnh viện cũng chỉ có chúng ta tài có thể chiếu siêu vi bê trong bệnh viện bác sĩ, bởi vì sợ bị người cử báo, cho nên không dám thu người xa lạ tiền lì xì, chúng ta tiểu không giống với, tuy nhiên lúc bắt đầu vẫn chỉ là thông qua người quen giới thiệu, nhưng về sau tiểu ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên quan cấp phụ nữ có thai chiếu siêu vi bê cũng có thể để cho chúng ta kiếm tiền rất nhiều tiền, bất quá người luôn tham lam, chúng ta cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ muốn kiếm đến tiền nhiều hơn. Rất nhiều phụ nữ có thai phát hiện mình mang thai chính là con gái về sau, sẽ nghĩ biện pháp chạy mất, nhưng khi lúc muốn chạy mất thai nhi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, tựa như chiếu siêu vi bê như vậy khắp nơi được cầu người tiễn đưa tiền lì xì. A Thải là vệ trường học tốt nghiệp, phá thai đối với nàng mà nói là chủng đơn giản việc, cho nên chúng ta cạn dọn bả việc này nhi cũng ổn đồn. Nếu liền có thai cũng làm lên, coi như là khai mở phòng khám rầm rồi, nhà của ta mặc dù có địa phương, nhưng ta cũng không muốn trong nhà làm loại này sinh ý, vì vậy ta tiểu ở bên ngoài thuê gian cho thuê phòng, nhưng lại chuyên môn chọn vị trí so sánh nhận ngấp, bởi vì này dạng tiểu không dễ dàng bị vệ sinh ngành phát hiện. Chúng ta khách hàng phần lớn đều là bằng hữu giới thiệu, đã tính chạy đến khe suối lý không lo không ai tìm đến thăm, cho nên địa điểm có nhiều ẩn nấp cũng không có sao. Về phần làm người lưu công cụ, cũng không cần như siêu vi bê cơ như vậy đại phí chu trường, tốn công tốn sức, trực tiếp đến ý dược công ty mua về đến là được. Ý dược công ty quản lý không giống bệnh viện như vậy nghiêm khắc, chỉ cần trên tay ngươi có tiền, muốn mua gì đều có thể mua đạt được. Quản chi là yên ổn các loại phi sử phương thuốc, thậm chí là phá thai dùng hấp dẫn khí, chỉ cần ngươi chịu trả tiền, đánh đơn người hỏi cũng không hỏi sẽ bả tờ đơn đánh đi ra, cho ngươi đến nhà kho tìm thương quản biên hóa đơn nhận hàng là được. Bả công cụ đều sau khi chuẩn bị xong, ta cùng A Thải tiểu phân công hợp tác, ta phụ trách chiếu siêu vi bê, nàng ngay tại gian phòng cách vách làm người lưu. Chúng ta mở gian phòng này phòng khám rộng chi hậu, sinh ý rõ ràng so với trước tốt hơn nhiều, thường xuyên bận rộn liền dừng lại tới dùng cơm thời gian cũng không có. Bất quá cái này cũng đáng được, ngươi biệt xem chúng ta chẳng qua là mở ra gian liền chiêu bài cũng không có phòng khám rộng, một tháng tối thiểu cũng có thể lợi nhuận cái 10 vạn 8 vạn. Mấy năm trôi qua, ngân hàng của chúng ta tồn khoản tiểu vượt qua 7 con số. Thế nhưng mà, tiền tuy nhiên lợi nhuận không được không ít, nhưng là từ khi chúng ta làm cái môn này sinh ý về sau, trong nhà luôn gặp chuyện không may, thực tế là con của chúng ta Tiểu Hạo. Tiểu Hạo tại một tuổi trước, thân thể một mực rất tốt, chưa từng phát sinh bệnh. Thế nhưng mà từ khi chúng ta làm cái môn này sinh ý, thân thể của hắn mà bắt đầu xảy ra vấn đề rồi, thường xuyên sẽ không duyên vô cớ địa phát đốt, như thế nào trích uống thuốc đều không có hiệu quả, cần phải ngao thượng 3 năm ngày mới có thể không hiểu thấu mới tốt quá lai. Loại tình huống này một mực duy trì đến chúng ta gặp được một vị tên là Diệp Trần cao nhân trước đều là như thế này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, đi xa tha hương, thượng, bà khả nghi chân thuận bà nội trợ trả hồi cục cảnh sát thẩm vấn, phát hiện hắn dĩ nhiên là trong đó một tên người chết Ngô Hạ phụ thân Ngô Vũ. Khi chúng ta hỏi thăm hắn vì sao cả ngày có Lý Giả Nam học viện đi đi lại lại, cùng với cùng ai tại trong rừng cây tranh chấp lúc, hắn vậy mà hướng chúng ta giảng thuật hắn chuyện cũ gặp được một vị tên là Diệp Trần cao nhân trước, trong nhà của ta luôn gặp chuyện không may, chẳng những không may sự tình theo nhau mà đến, hơn nữa chúng ta còn thường xuyên sinh bệnh. Trong khi dây chết, bệnh của chúng ta đều là không hiểu đấu, như thế nào trích uống thuốc đều trị không hết, nhưng qua vài ngày nữa lại hội không chừng trị mà càng. Thực tế là con của chúng ta Tiểu Hạo, hắn luôn phát sốt, thường xuyên là liên tiếp đánh vài ngày từng chút một đều không có hiệu quả, nhưng mấy ngày nữa lại sẽ không duyên vô cớ địa hạ sốt. Hai chúng ta vợ chồng ngược lại là còn có thể ngăn được, thế nhưng mà Tiểu Hạo lúc ấy còn nhỏ, cái kia có thể chịu được đâu này. Chúng ta đều rất sợ hai cái này được đến không dễ nhi tử hội chết non, cho nên muốn tận chỗ có biện pháp cũng phải đem hắn bảo trụ. Phu cận có cái gì nhi khoa chuyên gia giáo sư, dù sao có thể gọi thượng tên, chúng ta đều dẫn hắn nhìn qua lần, nhưng đại bộ phận bác sĩ đều nói hắn chỉ là thân thể một chút nào yếu ớt một ít, cũng không có cái vấn đề lớn hơn gì. A Thải mình cũng là cái y tá, mặc dù không có bác sĩ hiểu được nhiều như vậy, nhưng nhiều ít cũng biết một hai. Nàng cũng có đã nói với ta, Tiểu Hạo thân thể không giống xảy ra vấn đề, khả cũng không biết vì cái gì luôn hội phát sốt. Nghe nàng nói như vậy, ta tiểu hoài nghi chúng ta một nhà có phải hay không chúng ta rồi. Kỳ thật, chúng ta một nhà ba người tình huống đều rất tương tự, ta cùng A Thải thường xuyên gặp được một ít không may sự tình, ngẫu nhiên còn sẽ có chút ít không hiểu thấu ống đau, mà Tiểu Hạo tắc thì thường xuyên vô duyên vô cớ địa phát đốt. Ta nghĩ tới chúng ta ra có thể là đụng vào chút ít không sạch sẽ đồ vật, vì vậy đi ra chỗ tìm nhảy đại thần các loại môi giới linh hồn hỗ trợ. Vì việc này, chúng ta tốn không ít tiền tiêu bổ phí, thế nhưng mà vấn đề thủy chung đều không có được giải quyết, trong nhà vẫn là thường xuyên gặp chuyện không may, Tiểu Hạo vẫn là luôn luôn sẽ phát sốt. Có một lần, Tiểu Hạo phát sốt thiêu đắc đặc biệt lợi hại, đều nhanh 40 độ rồi, chạy 4-5 gian bệnh viện, đánh cho một tuần lễ từng chút một cũng không thể hạ sốt, ta nghĩ lần này hắn nhất định là nhịn không quá rời đi. A Thải cũng không tốt đến chỗ đó, vô duyên vô cớ điệu từ thang lầu thượng té xuống, bả xương cốt cấp ngã đoạn đi. Mà ta cũng là thường xuyên phạm đau đầu, mỗi lần phát tác đều là đau đến muốn chết, chỉ uống thuốc một chút hiệu quả đều không có. Ta lúc ấy cảm thấy, trên đời này để cho nhất thống khổ cũng không biết nguyên nhân ốm đau, mà nhất nhượng người tâm phiền ý loạn đúng là người nhà sinh bệnh. Đương cái này hai chủng sự tình đồng thời phát sinh, nhưng lại rằng có tốt mấy ngày này thời điểm, cái kia quả thực tiểu là một loại tàn khốc nhất tra tấn. Ngay tại ta vì thế cảm thấy mất hết can đảm thời điểm, có một vị phong trần mệt mỏi lão nhân đột nhiên đi vào cửa nhà ta trước. Ta vốn cho là hắn chẳng qua là cái ăn xin, tiểu tùy tiện nhét hắn mấy khối tiền đuổi hắn đi. Thế nhưng mà, hắn cũng không có nhận qua tiền của ta, ngược lại nói với ta, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi mấy năm gần đây phải trang bận rủi liên tục. Ta lúc ấy rất kỳ quái, ta lại không biết hắn tại sao phải nói tới giúp ta đâu này. Hơn nữa hắn như thế nào còn biết trong nhà của ta thường xuyên gặp chuyện không may. Nếu như là lúc trước, ta nhất định sẽ nghĩ hắn nhất định là một tên lừa gạt, theo người khác trong miệng biết rõ nhà của ta tình huống về sau, tiểu nghĩ tới tìm ta lừa gạt tiền. Bất quá, lúc ấy Tiểu Hạo sốt cao một mực không có thể lui ra đến, cũng đã sắp không được, chúng ta cơ hồ đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng, cho nên cái gì cũng không muốn xin mời hắn vào nhà. Khá tốt, ta lúc ấy không có đem hắn đuổi đi, bằng không Tiểu Hạo tánh mạng khẳng định không thể bảo vệ ra rồi. Ta đem hắn mời đến sau phòng, ta tiểu nói với hắn minh chúng ta ra tình huống, còn nói cho hắn biết Tiểu Hạo sắp không được. Các ngươi vợ chồng làm bậy quá sâu, hòa đến nhi nữa rồi. Hắn bấm béo một hồi đầu ngón tay sau nói cho ta biết, chúng ta một nhà sở dĩ biết về già là gặp chuyện không may, là bởi vì chúng ta mấy năm này thường xuyên vì người khác làm người lưu, làm bậy quá sâu đến nỗi thụ nghiệt khoản nợ khó khăn. Hắn nói với ta, phàm vi thiện mà người biết chi, là dương thiện. Vi thiện mà người không biết, là âm đức. Dương thiện hưởng thế tên, âm đức tiên báo chi. Sẩy thai là cực tổn hại âm đức sự tình, bất kể là thai nhi cha mẹ, vẫn là thi hành giải phẫu thầy thuốc, đều tổn hao nhiều âm đức. Tổn hại âm đức tuy nhiên không giống tổn hại dương thiện như vậy dựng sao thấy bóng, nhưng thượng tiên thì sẽ đánh xuống báo ứng, chỉ là sớm muộn gì khác biệt mà thôi. Thai nhi giáng sinh vốn là trong cuộc sống nhất chuyện tốt đẹp tình, nếu như bởi vì con người làm ra trở ngại mà không thể hàng lâm nhân thế sẽ sinh ra hỏa khí, xưng là anh đoán. Anh đoán chẳng những hội làm phức tạp thai nhi cha mẹ, còn có thể quấy rầy thi hành giải phẫu thầy thuốc. Nói chung, như hoàn khí không trọng, bất luận là cha mẹ hoặc thầy thuốc đều cũng tìm được nhật cảm nhẹ tật, dạ làm ác mộng báo ứng. Anh đoán tuy nhiên sẽ không tự hành biến mất, nhưng chỉ cần đa số việc thiện đền bù âm đức, thì sẽ không chừng trị mà càng. Thế nhưng mà, các người mấy năm qua này mỗi ngày đều tại vì người khác thi hành giải phẫu, mỗi ngày đều tại tự tổn âm đức, đến nỗi anh đoán tích lũy đã đến không cách nào hóa giải tình trạng, đương nhiên sẽ đưa tới vận rủi liên tục, trăm tật quấn thân cũng chẳng có gì lạ, không có tổn hại tánh mạng đã là vạn hạnh rồi, Nghe hắn nói như vậy, ta linh hồn nhỏ bé đều bị dọa đến phi đi ra, liền đội hỏi hắn có phương pháp gì có thể hóa giải. Hắn nói anh đoán quá sâu không cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng lấy hung bạo thay hung bạo, dùng ta trấn tà phương thức trấn áp. Hắn cho ta vẽ lên một đạo linh phủ, nói là có thể trấn áp anh đoán. Bất quá đây là chỉ phần ngọn không chừng trị bản tạm tích đứng chi mà tính, chỉ có thể trấn áp một tháng, chi hậu phải thay đổi, thay thế một đạo mới đích linh phủ. Muốn đem đoán khí lâu dài địa trấn áp ở, thiết yếu tìm kiếm một bà sát nghiệt sâu nặng, hơn nữa có kèm theo đại hung chi hồn thượng cổ thần khí, dùng thần khí khí phách cưỡng ép bà anh đoán đè xuống, khiến cho không thể lại quấy rối chúng ta một nhà. Hắn để cho ta bả những cái kia chạy ra tử thai toàn bộ đốt thành tro, chứa vào một cái dùng để chở người chết hải cốt bảo tháp lý. Những này tử thai nhưng thật ra là có thể bán lấy tiền, hơn nữa giá tiền cũng không thấp, bất quá vì tiểu hạo, ta đương nhiên không sẽ để ý chút tiền ấy. Đem cái chết thai thiêu hủy trang tốt về sau, hắn tiểu niệm kinh tắc pháp, hướng bảo tháp lý trang đi một tí hình người lá bừa, nói là dùng để thay thế trước bị ta bán đi tử thai. Chi hậu tiểu dùng linh phù bả bảo tháp cái nắp phong tốt rồi. Hắn bả bảo tháp phong tốt về sau, ta lập tức thì có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, một mực làm phức tạp đầu của ta đau nhức đột nhiên giảm bớt không ít. Bất quá, tiểu hạo sốt cao vẫn không có thể lui ra đến, vì vậy ta tiểu hỏi hắn có phải hay không còn có cái gì làm loạn. Hắn gọi ta trước chớ khẩn trương, mọi thứ đều có một cái quá trình, nói xong liền từ trong bao quần áo lấy ra mấy cây màu trắng thực vật rễ cây, nhen nhóm sau tiểu đi đến tiểu hạo trước giường. Ta hỏi hắn đó là cái gì, hắn nói là bấc đèn thảo. Ta vốn cho là hắn chỉ là như những cái kia bà cốt như vậy, chỉ là cầm cái này mấy cây bấc đèn thảo tại tiểu hạo trên người quấn hai vòng, nhưng hắn vậy mà cầm cái này mấy cây mạo hiểm hỏa bấc đèn thảo, chụp căn hướng tiểu hạo trên mặt bất đồng vị trí điểm đi lên. Tiểu hạo bị lửa đốt sáng được gào khóc, ta cùng A Thải cũng sợ hãi kêu lên một cái. Bất quá, tiểu hạo khóc trong chốc lát sau tiểu an tĩnh lại rồi, sắc mặt cũng so với trước dễ nhìn một ít. Ta sờ soạng hạ trán của hắn, tuy nhiên vẫn còn phát sốt, nhưng rõ ràng không có trước như vậy bị phỏng, đại khái nói qua cá biệt tiếng đồng hồ chi hậu, đốt ỉu toàn bộ lui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, đi xa tha hương, hạ, tiểu hạo hạ sốt chi hậu, ta tiểu nghĩ đáp tạ vị này hỗ trợ chúng ta lão nhân, mà lúc này ta tải nhớ tới ta ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không biết. Cùng hắn một hồi hàn huyên chi hậu, ta mới biết được hắn tên là Diệp Trần, là một tên bốn phía vân du thuật sĩ. Hắn nói ta đời trước có ân với hắn, cho nên hắn mới có thể giúp ta, hơn nữa không thu xu. Tuy nhiên hắn đáp ứng mỗi tháng đều giúp ta đổi linh phủ, nhưng ta thật sự bị sợ, nếu hắn gặp được sự tình gì đã tới chậm, chúng ta một nhà lại sẽ bị anh oán khiến cho gà chó không yên. Ta cùng A Thải ngược lại là còn có thể chống đỡ trong chốc lát, nhưng tiểu hạo khả không căng được, nếu lại sốt cao không lùi, khó bảo toàn sẽ không ra vấn đề lớn. Cho nên, ta tiểu giòn xuống cầu khẩn hắn hỗ trợ, mau chóng tìm một kiện thần khí đến trấn áp anh oán. Hắn đối với ta lắc đầu thở dài, thần khí chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, về phần có thể không tìm đạt được xem duyên phận. Sau đó, hắn lần nữa khuyên bảo ta về sau không nếu vì người khác làm người lưu, bởi vì này dạng sẽ sử dụng anh oán càng để lâu càng sâu, đợi một thời gian chỉ bằng vào linh phụ lực lượng chỉ sợ trấn ép không được. Hắn vừa bả tiểu hạo theo quỷ môn quan trong kéo trở về, nếu sự tình khác ta nhất định sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng đây chính là cả nhà của ta ăn cơm sinh ý, cái kia có thể nói không làm tiểu không làm đâu này. Cho nên, ta biểu hiện ra đáp ứng hắn không hề cấp người khác làm người lưu, nhưng hắn sau khi rời đi, chúng ta vẫn là làm theo làm loại này kiếm tiền đếm tới nương tay sinh ý người tiểu là kỳ quái như thế, đương chính mình và người nhà bị bệnh đau nhức làm phức tạp lúc, muốn lấy tiền nhiều hơn nữa cũng không kịp thân thể khỏe mạnh, thậm chí vì chữa bệnh không tiếc tan hết gia tài. Thế nhưng mà, đương thân thể tốt lúc thức dậy, lại muốn lợi nhuận rất nhiều tiền. Diệp Chân đại sư không có nuốt lời, mỗi tháng đều tới nhà của ta một chuyến, cấp cái kia chứa tử thai cho cốt bảo tháp thay đổi, thay thế linh phù. Xuất ra đầu tiên hắn mỗi lần đã đến đều hỏi ta phòng khám bệnh sự tình, hỏi ta còn có hay không cấp người khác làm người lưu. Ta sợ nói với hắn lời nói thật, hắn sẽ không hề giúp ta thay đổi, thay thế linh phù, cho nên ta vẫn luôn là nói với hắn không có làm tiếp có thai, chỉ là cấp người khác chiếu siêu vi bê. Hắn đối với ta rất tín nhiệm, không sao cả hoài nghi tới ta, chỉ là ngự trọng tâm chìm điệu nói với ta, chúng ác bởi vì được hậu quả xấu, tuy nhiên các ngươi không có trực tiếp thi hành giải phẫu. Nhưng vì người khác phân biệt rõ thai nhi giới tính, cuối cùng nhất vẫn là bóp chết tân sinh mệnh giáng sinh. Làm như vậy cũng là có tổn hại ấm nước, đồng dạng sẽ vì ngươi một nhà đưa tới bận rủi. Về sau, hắn giúp ta trong nhà treo rồi, xong, cái bắt quái, vẫn còn trên cửa sổ dán chút ít lá bừa, nói là có thể giúp chúng ta ra ngăn cản đoạn khí. Nói thật, hiện tại hồi tưởng lại, ta cảm giác chính mình thật sự rất xin lỗi hắn. Hắn như vậy giúp ta, như vậy tín nhiệm ta, nhưng ta chẳng những không có nghe hắn mà nói, nhưng lại lừa gạt hắn. Có lẽ là báo ứng a, ngay tại hắn nhanh phải tìm được thần khí thời điểm, nhà của chúng ta tiểu đã xảy ra chuyện. Ngày nào đó, ta cùng A Thải như thường địa cấp người khác chiếu siêu vi bê làm người lưu, hết thể tiểu theo chúng ta bình thường làm không có khác nhau. Bất quá rất không may, lần kia có thai giải phẫu xảy ra vấn đề, phụ nữ có thai tại trong quá trình giải phẫu bởi vì xuất huyết nhiều chết rồi. Chúng ta xem bệnh không sở hữu giấy phép, hai chúng ta vợ chồng cũng không có bác sĩ tư cách, nếu nào đến đồn công an nhất định sẽ chọc tới đại phiền toái. Bất quá, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ta trước kia tại bệnh viện công tác lúc cũng đã gặp không ít loại tình huống này, cùng lắm thì tiểu là nhiều bồi ít tiền bả việc này giải quyết riêng, chỉ cần không có nào đến đồn công an đi. Tiểu cũng không ra vấn đề lớn. Thế nhưng mà, ta tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương mặc dù không có đến đồn công an náo, nhưng kết quả so với cái này bết bát hơn. Tên kia phụ nữ có thai trượng phu là người thô hào, hắn biết rõ lao bà của mình chết ở chúng ta phòng khám bệnh về sau, không có tính toán bắt chúng ta đến đồn công an, cũng không có ý định muốn chúng ta bồi thường tiền. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết đương chuyện gì cũng không có phát sinh qua, hắn muốn chúng ta bồi, nhưng không phải bồi thường tiền mà là bồi bệnh. Hắn dẫn theo một đám người xông vào phòng khám bệnh, gặp đông tây tử nệ, gặp người tử đánh. Ta chân trái chính là thời điểm cấp bọn hắn đánh gãy, A Thải càng là tươi sống bị bọn hắn đánh chết. A Thải sau khi chết không bao lâu, Diệp Chân đại sư lại lần nữa tới chơi, hơn nữa lần này hắn còn đã mang đến một thanh chỉ có một nửa tàn cũ đích cổ kiếm, đây chính là hắn tìm kiếm đã lâu thần khí. Vốn hắn cho ta mang đến có thể trấn áp anh oán thần khí, ta cần phải cảm thấy cao hứng phi thường, thế nhưng mà ta thật sự cao hứng không nổi, bởi vì lúc ấy cặp mắt của ta đã bị cừu hận chô dấu kín. Lão bà vừa mới bị người đánh chết, chân của mình cũng bị cắt đứt rồi, các ngươi có thể tưởng tượng ta lúc đương thời nhiều phẫn nộ sao? Nếu ta còn có thể đi động, nhất định mang lên lượng dao bầu đi tìm đám người kia liều mạng. Ta bả tình huống của mình nói cho Diệp Chân đại sư, hỏi hắn có không có biện pháp có thể giúp ta báo thù, ta thậm chí không lựa lời nói địa nói với hắn, ngươi không phải nói ta đời trước có ân với ngươi sao? Hiện tại chính là ngươi báo bởi vì cơ hội tốt, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Hắn nghe xong ta mà nói sau chỉ lắc đầu thở dài, hiện tại hậu quả xấu, nhưng thật ra là các ngươi vợ chồng một tay tạo thành, ngươi nếu còn nghĩ giận lây sang người khác, chỉ biết vì chính mình mang đến thêm nữa. Ác nghiệt. Lúc này ta mới ý thức tới, ta sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, không sai ở đâu đồng loa đổ, mà là sai tại chính mình tham lam. Nếu như ta nghe theo khuyến cáo của hắn, không hề cấp người khác làm người lưu tiểu cũng không khiến cho cửa nát nhà tan. Đã trải qua sau chuyện này, ta rốt cục ý thức được các hữu ác báo đạo lý, làm tổn hại âm đức sự tình sớm muộn gì cũng tìm được báo ứng đấy. Vì không cho ta cùng A Thải phạm phải sai lầm liên lụy tiểu hạo, ta không hề muốn báo thù sự tình, mà là thành tâm thành ý địa thỉnh cầu Diệp Chân đại sư giúp ta trấn áp anh oán. Hắn không có bởi vì ta đối với hắn giấu giếm lừa gạt mà từ chối thỉnh cầu của ta, mà là trước sau như một địa trợ giúp ta. Hắn để cho ta bả phòng khám rẩm lý lưu lại tử thai toàn bộ tiêu hủy, sau đó tựa như trước như vậy bả cho cốt cùng góp đủ số giấy người cất vào nguyên lai cái kia bảo tháp lý. Sau đó, cho ta hút chén linh thần trà, hắn giúp ta làm tràng cúng bái hành lễ, sau đó để cho ta tìm vắng vẻ địa phương bả bảo tháp cho kỹ, cũng lần nữa dặn dò ta muốn đem thần khí đặt ở bảo tháp thượng diện. Bả chỗ có chuyện đều làm thỏa đáng về sau, hắn tiểu nói với ta, cái thanh này tàn kiếm tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng quả thật đẫm máu vô số thượng cổ thần khí, có hung tà bá đạo chi linh tính, chính là đại hung chi vận. Thường nhân chiếm chi, nhẹ thì tính tình tô bạo, nặng thì cầm kiếm lạm sát kẻ vô tội. Bất quá, kiếm này tuy là đại hung chi vận, nhưng cũng có hắn đại thiệt chỗ. Dùng hắn chấn áp anh đoán, nếu không thụ ngoại lực trở ngại ít nhất có thể khởi bách niên hiệu quả. Tuy nhiên hắn nói như vô tình ý bên ngoài, cổ kiếm tối thiểu có thể chấn áp anh đoán 100 năm đã ngoài. Bất quá, A Thải chết nhưng làm ta dọa sợ rồi, bởi vì cái gọi là không sợ nhất bạn, sợ nhất bạn nhất, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, ta sợ hai gặp nạn sẽ là tiểu hạo. Vì tiểu hạo an toàn, ta quyết định mang theo tiểu hạo đem đến biệt đến địa phương. Dù sao A Thải cũng đã chết rồi, mà cha mẹ của ta có các huynh đệ khác tỷ muội chiếu cố, ta đi rồi cũng không có quá nhiều lo lắng. Ta nghĩ dù sao là phải đi, không bằng đi xa một chút, đi được càng xa tiểu càng an toàn. Lúc ấy ta trong ngân hàng có mấy trăm vạn tồn khoản, đầy đủ dùng đầu tư di dân phương thức di dân đến Canada, vì vậy ta tiểu mang theo tiểu hạo đi xa tha hương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, dẫn xà xuất động, thượng, đã đến Canada chi hậu, ta liền mở ra gian nhà hàng. Nô Vũ tiếp tục hướng chúng ta kể ra hắn chuyện cũ, ta niệm xong sơ về sau, sẽ không có lại học bài rồi, không có nhiều văn hóa, liền 216 chữ mẫu cũng không được đầy đủ nhận thức, anh ngữ cũng chỉ biết nói tôm lão. Ta vốn tưởng rằng đã đến Canada chi hậu, hội bởi vì sẽ không anh ngữ mà làm sinh hoạt mang đến rất nhiều không tiện. Thế nhưng mà đến bước sau ta mới phát hiện nguyên lai một câu anh ngữ cũng sẽ không biết, đối với sinh hoạt kỳ thật không có bao nhiêu ảnh hưởng, sẽ không tiếng Quảng Đông ngược lại càng phiền toái. Ta vừa tới đó thời điểm, bởi vì sao cũng đều không hiểu, cho nên liền hướng địa phương người Hoa di dân phục vụ cơ cấu xin giúp đỡ. Thế nhưng mà hỗ trợ ta xã công chỉ biết nói tiếng Quảng Đông, chúng ta đều nghe không hiểu đối phương nói cái gì, cuối cùng lại muốn một cái biết nói quốc tiếng Quảng Đông hợp lý địa Tây người giúp chúng ta làm phiên dịch, việc này về sau thường xuyên bị chúng ta coi như chuyện cười. Tuy nhiên đến bây giờ ta còn không quá biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng trên cơ bản có thể nghe được rõ ràng, cho nên đối với sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Bất quá, ta tuy nhiên dần dần thói quen địa phương sinh hoạt, nhưng tiểu hạp nhưng vẫn đều không có thể thói quen, thẳng đến nhanh lên xong trung học vẫn là lao hướng ta phản nản cái này không tốt cái kia không tốt, nhất là thường xuyên nói người chung quanh đều đối với hắn rất bất hữu thiện. Ta còn nghe hắn chủ nhiệm lớp nói, bạn học cùng lớp đều không rất ưa thích hắn. Nói thực ra ta cảm thấy được tại Canada, bất kể là người Hoa vẫn là Tây mọi người so trong nước muốn thân mật nhiều lắm, tối thiểu nhất ta ô tô trên đường hư mất, đi ngang qua lái xe nhất định sẽ xuống xe hỏi ta muốn hay không hỗ trợ, quản chi hắn đang tại thời gian đang gấp. Ở trong nước loại sự tình này không phải là không có, nhưng chỉ sợ không thấy nhiều. Cho nên ta nghĩ, không phải người khác đối với hắn bất hữu thiện, mà là hắn không hiểu được giao tế. A Thải chết sớm, đứa nhỏ này là ta một tay nuôi lớn, tính tình của hắn ta rất rõ ràng. Ta cái này đường cha cũng hiểu được hắn thật không tốt ở chung, huống chi là người khác. Bên địa trường học cùng trong nước không giống với, sẽ không cái coi trọng đệ tử thành tích, ngược lại càng trọng thị đệ tử gia đình và phát triển. Hắn chủ nhiệm lớp chuyên môn tìm mấy người cùng ta cùng một chỗ nói qua việc này, trong đó lại vẫn có cái tâm lý chuyên gia. Chuyên gia nói mẫu thân hắn chết sớm, mà ta đối với hắn lại quá phận cưng chiều, cho nên dưỡng thành hắn ích kỷ, tự ti nhưng lại bá đạo tính cách. Còn kiến nghị ta nếm thử nhượng hắn qua độc lập sinh hoạt, không thể để cho hắn quá phận ỷ lại ta, nếu không bất lợi với hắn phát triển. Tây người làm việc phương thức theo chúng ta rất không giống với, chúng ta luôn muốn đem nhi nữ giữ ở bên người, nhưng bọn hắn lại ưa thích nhượng hài tử chính mình chiếu cố chính mình. Tuy nhiên ta rất muốn đem tiểu hạo giữ ở bên người, nhưng là chuyên gia theo như lời cũng có đạo lý, ta không có khả năng nhượng hắn cả đời đại ở bên cạnh ta, bởi vì ta một ngày nào đó biết về già, một ngày nào đó sẽ chết mất. Cho nên hắn thượng xong trung học về sau, ta tiểu muốn cho hắn đến khác tỉnh thăng học đại học. Thế nhưng mà, ta đương hỏi hắn nghĩ tới đó lên đại học lúc, hắn vậy mà nói muốn về nước nội lên đại học, hơn nữa hắn lựa chọn đại học vẫn là tại quê hương của chúng ta phụ cận. Lúc mới bắt đầu ta là thập phần phản đúng đích, thế nhưng mà hắn cũng rất kiên trì, nói người nước ngoài đều bất hữu thiện, nhất định phải về nước nội lên đại học, bằng không thì tiểu không lên đại học. Ta không lay chuyển được hắn cũng chỉ phải đã đáp ứng, dù sao Diệp Chân đại sư nói thần khí có thể trấn áp anh oán trăm năm trở lên, mà đến bây giờ tài nói qua tầm 10 năm, cho nên ta nghĩ cần phải không có vấn đề gì. Ai? Thiện ác cuối cùng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Cái này lời nói không sai, làm chuyện xấu cuối cùng là sẽ có báo ứng, dù thế nào trốn cũng tránh không khỏi. Tết âm lịch lúc Tiểu Hạo còn hồi Canada cùng ta cùng một chỗ qua, lúc ấy hắn còn sinh long hoạt hổ theo sát ta tại trước cửa nhà xúc tuyết, không nghĩ tới tài nói qua cả tháng, ta lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã là một cố đầy người trải rộng vết thương khô quắt thi thể. Theo Ngô Vũ tự thuật trong, ta phát hiện không ít có giá trị manh mối, nhưng cũng có không thiếu nghi vấn. Thí dụ như nhân viên nhà trường đối với cái này sự thật hành nghiêm mật tin tức phong tỏa, mặt khác bốn gã người chết ra trưởng đồng đều dù có biết được nhi tử chết tin tức, vì sao tại phía xa Canada hắn lại nhanh như vậy đã biết rõ. Ta như vậy đối với hắn tỏ vẻ nghi vấn, hắn thở dài nói, vì bồi dưỡng Tiểu Hạo độc lập năng lực, ta nghe theo tâm lý chuyên gia kiến nghị, tận lực không cùng hắn liên hệ. Bất quá, tuy nhiên chúng ta rất ít thông điện thoại, nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn không biết tình huống của hắn. Bởi vì hắn là dùng ta phụ thuộc tạm, cho nên ta có thể tra được hắn mỗi một số tiêu phí, ta chính là dựa vào những này tiêu phí ghi chép đến suy đoán hắn ở trong nước tình huống. Đương phát hiện hắn 3 ngày cũng chưa xài qua phụ thuộc tạm lúc, ta tiểu gọi điện thoại cho hắn, đánh hắn thuê phòng không có người gần nghe, đánh hắn điện thoại cũng một mực tắt máy. Ta cảm thấy được rất không đúng, tiểu đánh học viện điện thoại, hướng hắn chủ nhiệm lớp hiểu rõ tình huống, thế nhưng mà đối phương lại lần nữa nói quanh co hắn tử. Lúc này ta ý thức được nhất định là đã xảy ra chuyện, vì vậy tiểu lập tức ngồi phi cơ qua lai. Không nghĩ tới đến bức chi hậu, ta thấy đến chỉ là thi thể của hắn. Cặp mắt của hắn ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Ngươi cả ngày tại trong học viện là vì tìm ra hung thủ, vì nhi tử báo thủ. Ta hỏi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta đích thật là đang tìm hung thủ, bất quá ta chỉ là muốn vì chính mình chuộc tội. Chuộc tội? Tại sao phải chuộc tội đâu này? Chăn chăn tò mò hỏi. Hắn cười khổ mà nói, khả năng các ngươi sẽ không tin tưởng, kỳ thật ta thật không có nghĩ tới muốn vì Tiểu Hạo báo thủ, bởi vì ta trong nội tâm minh bạch, chính thức hại chết người của hắn không phải người khác, mà là ta cái này phụ thân. Đều tại ta năm đó tham tiền tâm hồn gieo xuống ác, bởi vì hiện tại tài trí khiến cho hắn cho ta thừa nhận hậu quả xấu, cho nên chính thức hại chết người của hắn là ta. Điều này cũng không có thể trách ngươi a, ngươi không cần quá mức tự trách. Chăn chăn an ủi. Không phải, các ngươi không rõ chính giữa nhân quả, Tiểu Hạo đích thật là bị ta hại chết đấy. Cố nén nước mắt cuối cùng từ cái kia tang thương trong hai mắt tuôn ra. Hung thủ sử dụng hung khí, chính là ngươi năm đó dùng để trấn áp anh oán cổ kiếm. Ta nghĩ ta đã minh bạch hắn theo như lời nhân quả rồi. Hắn kinh ngạc địa xem phía trước, từ từ gật đầu, đúng vậy, Tiểu Hạo tiểu là bị ta dưới chôn thần khí giết chết đấy. Ngươi vì sao như thế khẳng định? Ta lại hỏi. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, năm đó ta dưới chôn thần khí cùng bảo tháp lúc, Lý Già Nam học viện còn không có khởi công xây dựng, đã làm bồi dưỡng Tiểu Hạo độc lập năng lực, ta nhượng hắn mình lựa chọn trường học. Thế nhưng mà, ta tuyệt đối thật không ngờ, hắn chỗ lựa chọn trường học dĩ nhiên cũng làm kiến tại ta chôn giấu bảo tháp địa phương. Báo ứng, hết thảy đều là báo ứng, trời xanh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã từng làm bậy tội nhân. Tuy nhiên hắn thần sắc đau thương, nhưng ta thiết yếu hướng hắn hiểu rõ việc này trật tướng, vì vậy đưa ra nghi vấn. Tuy nhiên học viện kiến tại ngươi chôn giấu cổ kiếm địa phương, nhưng cái này cũng không đại biểu hung thủ tiểu nhất định là dùng nó tới giết người. Ngươi dựa vào cái gì nhận định hung khí chính là ngươi chôn giấu cổ kiếm đâu này? Chỉ bằng Tiểu Hạo khô quắt thi thể. Hắn nói xong câu này về sau, bỏ ra chút thời gian đến bình phục tâm tình, sau đó tài hướng chúng ta giảng thuật chính giữa nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, dẫn xà xuất động. Hạ, Diệp Chân đại sư thi pháp chấn áp anh đoán lúc. Nói với ta thiết yếu dùng người sống máu tươi tài có thể kích phát thần khí linh tính. Hắn muốn định dùng máu của mình, bất quá hắn lúc ấy đã hơn 60 tuổi rồi, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi, cho nên tiểu đề nghị dùng máu của mình. Hắn cũng biết chính mình lực không hề bắt bớ, tiểu nói với ta huyết không cần quá nhiều, nhuộm thân kiếm dính vào một điểm là được rồi. Ta cho rằng ý của hắn chỉ dùng để thần khí cắt làn da, sử kiếm thân dính vào một điểm huyết, vì vậy sẽ đem thần khí cầm lấy chuẩn bị cắt cổ tay của mình. Thế nhưng mà, hắn đột nhiên rất bối rối mà đem thần khí đoạt lấy đi, lòng còn sợ hãi địa nói với ta, ngươi thiếu chút nữa tiểu mất mạng. Ta thấy hắn như thế khẩn trương, liền hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hướng ta giải thích nói, cái này thần khí cũng vật không tầm thường, chẳng những có chứa ma tính, hơn nữa dính máu tức sống. Vừa rồi ngươi nếu dùng nó vạch phá ra thịt, không cần thiết một lát nó sẽ bả ngươi toàn thân huyết dịch hút sạch, không lưu một giọt. Kể từ đó, ngươi còn có thể sống sao? Nghe hắn bả trước mắt cái thanh này hắn mạo xấu xí cổ kiếm nói được thần kỳ như thế, trong nội tâm của ta chỉ là bán tín bán nghi, bất quá một lát chi hậu ta tiểu hoàn toàn đã tin tưởng. Ta nghe theo hắn phân phó, đến phòng bếp lấy ra dao phay, vạch phá cổ tay chảy ra một chén máu tươi giao cho hắn. Hắn bả máu tươi ngã vào thần khí lên, ta vốn tưởng rằng máu tươi hội dọc theo thân kiếm chạy tới trên mặt đất, thế nhưng mà trên thực tế máu tươi tại dính vào thân kiếm một khắc này tiểu lập tức biến mất, như là rơi vào thiêu đắc sắc hòa tan trên cây sắt như vậy, hơi dính rút kiếm thân tiểu lập tức bốc hơi, căn bản không có thể chạy tới trên mặt đất đi. Hắn nói với ta, nếu ta vừa rồi trực tiếp dùng thần khí cắt vỡ cổ tay, ta toàn thân huyết dịch lập tức cũng sẽ bị nó hút sạch, lập tức biến thành một cỗ khô quắt thây khô. Cho nên, ngươi trông xem nhi tử thi thể về sau, lập tức tự khẳng định hắn là bị ngươi năm đó dưới chôn thần khí sát hại hay sao? Hắn tự thuật đã cho ta đáp án, ta đây chỉ là nghĩ xác nhận nhất hạn. Hắn gật đầu, đúng vậy, khi ta nhìn thấy tiểu Hạo thi thể lúc, ta biết ngay hắn là bị ta hại chết đấy. Hơn nữa, ta còn biết lục tục sẽ có người bị thần khí giết chết. Vì sao nói như vậy? Ta lại hỏi. Năm đó Diệp Chân đại sư nói với ta, thần khí có ma tính, nếu như sử dụng không lo là sẽ sử dụng người mất phương hướng tâm trí. Lúc bắt đầu ta còn không quá tin tưởng hắn thuyết pháp, nhưng đương hắn bả máu tươi của ta ngã vào thần khí thượng lúc, ta tiểu hoàn toàn đã tin tưởng. Bởi vì tại một khắc này, đột nhiên có đại lượng vụn vật trí nhớ đoạn ngắn tại ta trong đầu hiện lên, ta còn không hiểu thấu cảm thấy bực bội cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn giết người xúc động, bất quá loại cảm giác này rất nhanh tiểu biến mất. Hắn nói cho ta biết, huyết dịch có thể chịu tải trí nhớ, bám vào thần khí thượng những cái kia ác linh vụn vật trí nhớ sẽ sử dụng ta tính tình đại biến, thậm chí chiếm cứ tư tưởng của ta. Hắn tại trước đó cho ta hút linh thần trà, chính là vì bảo trụ tâm trí của ta. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, hắn còn nói cho ta biết, thần khí ma tính sâu đậm, đã tính bản thân huyết dịch không có rơi vào thần khí phía trên, riêng là trưởng kỳ giữ ở bên người cũng rất dễ dàng thụ hắn ma tính thao túng. Cho nên, trên đường đi hắn đều được dùng linh phù bả thần khí ma tính phong ấn, bằng không còn chưa tới nhà của ta, hắn sẽ mất đi thường tính khắp nơi sát nhân. Ta nghĩ ta đã minh bạch cái này tông bản án chân tướng rồi, Nô Vũ năm đó chỗ vùi cổ kiếm bị hung thủ ngoại ý muốn phát hiện, hung thủ bởi vì không biết cổ kiếm lợi hại, cho nên bị hắn điều khiển cũng tại trong học viện tùy ý sát nhân. Mà Nô Vũ vì đền bù chính mình phạm phải sai lầm, cả ngày tại trong học viện đi bộ, dùng cầu tìm ra hung thủ. Nếu như sự thật quả thật như thế, như vậy ta có thể đoán được hung thủ là ai rồi, vì vậy liền hỏi, với ngươi tại trong rừng gây khởi tranh chấp nữ sinh tiểu là hung thủ. Nô Vũ cảm thấy ngạc nhiên địa xem phía trước, trầm mặc một lát sau dùng sức địa gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Trải qua những ngày này điều tra, ta có thể xác định thần khí tiểu trên tay nàng, hơn nữa nàng đã bị thần khí ma tính chỗ thao túng. Nàng là trong học viện đệ tử. Tên gọi là gì? Đây là ta vấn đề quan tâm nhất. Nhưng mà, tại nơi này đến quan vấn đề trọng yếu lên, hắn vậy mà không chịu cho ta đáp án, ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tương nàng đem ra công lý, còn nhi tử một cái công đạo sao? Chăn chăn đột nhiên kích động địa níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn từ trên ghế tóm đứng dậy. Nghĩ, dĩ nhiên muốn rồi. Ta chẳng những phải trả tiểu Hạo một cái công đạo, nhưng lại muốn vì chính mình chịu tội. Ánh mắt của hắn cũng rất kích động. Chăn chăn xông hắn giống to, vậy ngươi vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết, hung thủ là ai? Ta không phải là không muốn nói cho các ngươi biết, chỉ là tạm thời không thể nói với các ngươi. Hắn nói xong dần dần cúi đầu xuống. Ngươi cũng đã biết, chúng ta chế một khắc bắt được hung thủ, thì có thể nhiều người bị hại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng giết thêm nữa? Ngươi, đợi thật lâu con của ngươi tại trên đường hoàng tuyển nhiều mấy cái bạn vậy. Chăn chăn dùng sức địa dung hắn vài cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, không có, ta không có nghĩ như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không thể hiện tại tiểu nói cho chúng ta biết? Chăn chăn vẫn là kích động như vậy. Ta hiện tại không thể nói, dù sao ta hiện tại không thể nói. Hắn lần nữa túi đầu xuống không ngừng lặp lại lời tương tự. Chúng ta bỏ ra cả đêm thời gian cũng không thể nhượng Ngô Vũ nói ra hung thủ là ai, rơi vào đường cùng đành phải phóng thích hắn rời đi. Ai kêu hắn cầm có ngoại quốc quốc tịch, chúng ta không có khả năng thời gian dài câu lưu hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao đem hắn giam lại cũng không có thể sẽ có đầu mối gì, còn không bằng đến nhất chiêu dẫn xà xuất động, ta sẽ không sợ hắn sẽ không lần nữa cùng hung thủ gặp mặt. Cái muốn đi theo hắn, sớm muộn gì có thể bắt đến hung thủ. Cùng chăn chăn cả đêm cũng không có chợp mắt, bữa sáng còn chưa kịp ăn phải đi theo Ngô Vũ phía sau cái mông chạy, cái này thật đúng là mệnh của a. Nếu không phải Tuyết Tình được xử lý cái khác bản án, ta tại không muốn làm phần này khổ sai, phải biết rằng theo dõi là một kiện rất chuyện nhàm chán, hơn nữa còn là theo dõi một cái lao giả. Chúng ta theo hắn cả buổi thời gian, ngoại trừ biết được hắn ở tại Lý Giả Nam học viện phụ cận khách sạn bên ngoài sẽ không có phát hiện gì lạ khác, bởi vì hắn một mực ngốc trong phòng tựa hồ là đang ngủ. Lao Thiên a, ta cũng rất muốn ngủ, thật muốn tại hắn bên cạnh khai mở cái gian phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đáng tiếc chăn chăn lại mãnh liệt phản đối ta đề nghị này. Ai biết ngươi cái này đại sắc lang hội sẽ không làm kỳ quái sự tình. Rơi vào đường cùng, đành phải dừng lại ở cuối hành lang chờ hắn đi ra. Nô Vũ một giấc ngủ đến giữa trưa mới rời giường, chúng ta lặng lẽ đi theo hắn đằng sau, trong lúc ta không cẩn thận đá ngã một cái rác rời thùng, khá tốt hắn tựa hồ không có phát hiện chúng ta. Hắn ly khai khách sạn về sau, đi vào một gian cửa hàng giá rẻ mua thuốc lá cùng bật lửa, trước cũng không có phát hiện hắn có hút thuốc đích thói quen, hẳn là bởi vì tâm tình lo lắng cho nên mới nghĩ hút thuốc à. Đón lấy, hắn liền dốc lòng cầu học viện phương hướng đi, tại học ngoài cửa viện tiến vào một gian tiệm ăn nhanh. Lúc này chính trực cơm trưa thời gian, tiệm ăn nhanh lý có rất nhiều đệ tử đi ăn cơm, nhưng cuối cùng còn có mấy cái không bị. Bất quá rất kỳ quái, rõ ràng còn có những vị trí khác có thể lựa chọn, khả hắn lại hết lần này tới lần khác muốn ngồi vào toilet chỗ bên cạnh thượng. Bởi vì trong tiệm người ta tấp nập, hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta, hơn nữa chúng ta liền bữa sáng cũng không ăn, cho nên tiểu dứt khoát lén lút trà trộn vào đi, tìm cái có thể giám thị vị trí của hắn, bên cạnh theo dõi hắn vừa ăn cơm. Hắn sau khi cơm nước xong lên chuyến toilet, sau đó an vị tại nguyên lai trên vị trí tựa hồ là đang đợi người. Ta phát hiện hắn theo vé đút cờ đi ra lúc cầm trong tay lấy một căn đã điểm thượng thuốc lá, nhưng là hắn sau khi ngồi xuống lại một ngụm cũng không có rút qua, chỉ là thỉnh thoảng nhắm vào vài lần. Ta cảm thấy được hắn hành động này rất khả nghi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được có chỗ nào không đúng kỉnh. Đang lúc ta suy nghĩ chính giữa huyền cơ lúc, trong toilet đột nhiên truyền ra một hồi bối rối kêu sợ hãi, một tên toàn thân ướt sũng nam đệ tử lập tức từ bên trong lao tới chửi ầm lên. Bằng hữu của hắn đều đi tới hỏi hắn phát hiện chuyện gì, hắn nói trong toilet nam phòng cháy phun xối đầu vô duyên vô cớ địa phun nước đi ra, khiến cho hắn toàn thân đều ướt đẫm. Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra, MP3 đẳng bật xem xét, phát hiện đều bởi vì dính nước mà không nhạy, lúc này hô to quản lý quá lai. Tiệm ăn nhanh quản lý vừa đi tới giải tình huống, đã bị bọn này nam sinh vây quanh yêu cầu bồi thường. Quản lý không có lập tức đáp ứng yêu cầu của bọn hắn tụ cùng một chỗ ồn ào xử tràng diện loạn cả một đoàn, còn đưa tới khách nhân khác vây xem. Nhiều nhưng đã lâu về sau, một ngạch mồ hôi quản lý cuối cùng đem đám này đệ tử dọn dẹp, khách nhân khác cũng tiểu riêng phần mình tán đi. Nhưng mà tại đây khúc cuối cùng người tán thời điểm, ta lại phát hiện Ngô Vũ không thấy rồi, hắn đại khái là thừa dịp vừa rồi hỗn loạn thời điểm bụng trộm chạy trốn. Chẳng lẽ, hắn biết rõ chúng ta tại theo dõi hắn, cố ý vứt bỏ chúng ta. Hắn vì sao phải vứt bỏ chúng ta đây? Hắn vừa rồi kỳ quái cử động cùng phòng cháy phun xối đầu không nhạy lại là không có quan hệ đâu này. Chúng ta chiêu này dẫn xà xuất động tựa hồ không có bả xà dẫn xuất đến, ngược lại nhượng đầu dám chạy. Ta bắt đầu hoài nghi Ngô Vũ phải chăng thật là nghĩ vì chính mình phạm phải sai lầm chủ tội, có lẽ hắn tài là hung thủ thật sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, quà sinh nhật, thượng, cùng chăn chăn lao ra tiệm ăn nhanh ngoài cửa, phóng nhãn chung quanh liền Ngô Vũ bóng dáng cũng không phát hiện, hắn nhất định là có dự mưu địa vứt bỏ chúng ta. Đại khái là ta vừa rồi tại khách sạn đá đổ rác thùng lúc bị hắn phát hiện, tuy nhiên khi đó hắn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì, nhưng theo hắn liên tiếp quái dị cử động xem ra, lúc ấy hắn cũng đã bắt đầu tính toán thế nào vứt bỏ chúng ta. Ta bả trong nội tâm suy nghĩ nói cho chăn chăn, khả năng lại dùng ánh mắt nghi hoặc xem phía trước, hắn là thần tiên sao? Làm sao có thể biết trước toilet phun xối đầu sẽ không duyên vô cớ địa phun nước đi ra? Chúng ta hồi đi xem có lẽ sẽ có phát hiện, dù sao hiện tại cũng không biết hắn chạy đi đâu. Dứt lời ta tiểu cùng nàng cùng nhau phản hồi tiệm ăn nhanh. Chúng ta tiến vào toilet năm lúc, phun xối đầu đã không có phun nước, nhưng sàn nhà ướt sũng, có một tên nhân viên cửa hàng đang tại đập đất. Hắn nói toilet muốn thanh lý nhất hạng, tạm thời không thể sử dụng, bảo ta trước đi ra bên ngoài chờ đợi, còn nghi hoặc địa nhìn xem chăn chăn, đại khái là suy nghĩ tại sao có thể có cái nữ chạy vào. Đương ta hướng hắn đưa ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, cũng tỏ vẻ chúng ta là đến hoạt động tra, hắn sẽ không có nhiều lời nữa, ngữ tiếp tục đập đất, chỉ là thỉnh thoảng liếc trộm hai chúng ta mắt, đại khái là suy nghĩ như thế nào phun xối đầu không nhạy cũng sẽ có cảnh sát đến hoạt động tra a. Trong toilet trong đó một cách dọn nước đặc biệt nhiều, ta nghĩ không nhạy phun xối đầu ở này một cách. Quả nhiên đương ta bả ánh mắt thượng rời đã nhìn thấy buồn cầu chính phía trên có một cái phun xối đầu, hơn nữa nguyên lai cần phải khảm ở bên trong thủy ngân hợp kim thủy tinh cái chốt không thấy rồi, trên mặt đất ta còn phát hiện một cái đã bị phao được nấu như tàn thuốc. Các ngươi phòng cháy thiết bị thật lâu không có kiểm tra a. Bằng không thì như thế nào sẽ không duyên vô cớ địa phun nước đi ra? Chăn chăn hỏi thăm đang tại đập đất nhân viên cửa hàng. Cái này ta không rõ lắm, các ngươi đến hỏi quản lý a. Nhân viên cửa hàng hơi có vẻ bối rối, khả năng cho là chúng ta là tới điều tra phòng cháy thiết bị đấy. Bất quá, hắn lập tức lại bổ sung một câu, chúng ta cái này cửa tiệm tài mở hơn nửa năm, toàn bộ hết gì đó đều là mới đích. Ân, các ngươi thiết bị không có vấn đề, là có người cố ý đánh tới phun xối đầu đấy. Ta ngồi xổm xuống chăm chú phân biệt tàn thuốc bài tử. Là mới vừa rồi bị xối nam đệ tử sao? Hắn nghĩ xảo trá cái này cửa tiệm. Chăn chăn hỏi. Không đúng, đúng Ngô Vũ làm. Ta vừa nói vừa dẫm phải buồn cầu hướng tựa bò, xem xét phun xối đầu tình huống. Nhưng khi lúc hắn ở bên ngoài à, làm sao có thể bả phun xối đầu làm cho khai mở đầu này? Nàng lộ ra khó hiểu thân sắc. Hắn so trong tương tượng của chúng ta muốn giảo hoạt nhiều lắm, ngươi xem tại đây. Ta chỉ vào phun xối đầu bên trong, vị trí này có thiêu đốt dấu vết, nhưng không quá rõ ràng, hẳn là tàn thuốc biến thành đấy. Còn ngươi nữa xem cái này tàn thuốc. Ta theo trên buồn cầu đi xuống, chỉ vào phao được nấu như tàn thuốc nói tiếp, cái này tàn thuốc cùng hắn vừa rồi mua yên là cùng một tấm bảng. Ý của ngươi là, hắn thuốc lá đầu phóng tới phun xối trên đầu đây. Nàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Không phải tàn thuốc, là cả điều thuốc. Ta chọn hai điều thuốc, một căn chính mình rút lấy, một căn khác bên cạnh giao cho nàng. Nàng cau mày nói, ngươi đem yên cho ta làm gì vậy? Trên tay của ta thuốc hút hai phần lại giao cho nàng, cũng hỏi, cái này hai điều thuốc có cái gì phân biệt? Nàng nghi hoặc nhìn một hồi, không có gì phân biệt, tự là căn này bị ngươi rút qua, đoạn một chút. Ta cười nói, cho nên hắn theo toilet đi ra lúc, trên tay điên tuy nhiên điểm lên, nhưng một ngụm cũng không có rút qua. Hắn bả thuốc lá lúc ấy chung đến dùng. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngô Vũ đi toilet lúc, đồng thời chọn hai điếu thuốc, một căn nhét tại phun xối đầu trong khe hở, một căn chính mình cầm coi như máy tính giờ dùng. Như vậy là hắn có thể biết rõ phun xối đầu thủy ngân hợp kim thủy tinh cái chốt, đại khái từ lúc nào sẽ bị thuốc lá bỏng đến bạo liệt. Gian phòng này tiệm ăn nhanh người ta tấp nập, một khi phun xối đầu phun nước đi ra, nhất định sẽ có người gặp nạn, hơn nữa sẽ khiến hỗn loạn. Mà hỗn loạn tất nhiên sẽ phân tán lực chú ý của chúng ta, hắn hữu là lợi dụng chúng ta ngắn ngủi phân thần chạy trốn. Trước ta chỉ là bà Ngô Vũ coi như một người bình thường lao già đối đãi, hiện tại không thể không đối với hắn đổi mới, bởi vì hắn chỉ số thông minh cũng không thấp. Tuy nhiên hắn là Ngô Hạo phụ thân, nhưng giờ phút này cũng không có thể xếp trừ hắn tiểu là hung thủ. Có lẽ Ngô Hạo hoàn toàn chính xác không chính là hắn giết, nhưng hắn có khả năng sát hại mặt khác người bị hại. Bây giờ nên làm gì? Đi ra tiệm ăn nhanh lúc, chăn chăn hỏi ta. Ta mở ra hai tay nhún vai nói, còn có thể làm sao, đến trong học viện đi một chút thử thời vật quá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh hắn điện thoại, hắn sẽ nói cho ngươi biết bây giờ đang ở chỗ đó sao? Nàng trợn mắt nhìn ta một cái về sau, tiêu cùng ta cùng một chỗ đến học viện đi bộ, hy vọng có thể tìm được Ngô Vũ. Nhưng mà, hắn đã có tâm bức bỏ chúng ta, như thế nào lại đơn giản để cho chúng ta tìm được, thẳng đến sắc trời toàn bộ màu đen thời điểm, chúng ta vẫn là không thu hoạch được gì. Đang lúc ta suy nghĩ phải chăng nên gọi A Dương mang chút ít đồng nghiệp đến hỗ trợ lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình cho thấy một cái đã lạ lẫm nhưng lại nhượng người hưng phấn dãy số, là Ngô Vũ gọi điện thoại tới. Ngài khỏe chứ, Mộ tiên sinh, các ngươi vẫn còn học viện phụ cận sao? Hắn khách khí lời dạo đầu để cho ta cảm thấy hắn không có hảo ý bất quá, theo hắn xảo diệu địa đạo thoát chúng ta theo dõi bắt đầu, ta tiểu không biết là hắn là thiện nam tín nữ. Thông minh nhân ở giữa đối thoại không cần vô cùng quanh co, vì vậy ta liền nói thẳng, ngươi bây giờ tại chỗ nào? Các ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy ta đấy, ta ngay tại lầu dạy học đằng sau sườn núi nhỏ lên, cũng tiểu là tiểu hạo ngộ hại địa phương, các ngươi trước cần phải đã tới qua. Nguyên lai hắn ẩn nút tại sườn núi nhỏ lên, trách không được chúng ta tìm cả buổi cũng tìm không thấy hắn. Ngươi tại nơi đó làm gì vậy? Đây là một cái dư thừa vấn đề, bởi vì hắn tại nơi đó làm gì vậy theo chúng ta cũng không có quan hệ gì, mục đích của chúng ta chỉ là đem hắn tìm ra. Bất quá, hiện tại sắc trời đã toàn bộ màu đen, hắn lại ẩn nút trong một yên lặng địa phương, động cơ nhượng người hoài nghi. Các ngươi lập tức tới ngay, ta sẽ nói cho các ngươi biết hung thủ là ai. Ngữ khí của hắn rất lạnh lùng, nhượng người cảm thấy giấu giếm sắc cơ. Ta cũng không có vì hắn nguyện ý lộ ra là ai mà cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn lảng tránh vấn đề của ta, vì vậy liền ta lạnh lùng mà hỏi thăm, tối hôm qua ngươi đánh chết cũng không chịu nói cho chúng ta biết hung thủ là ai, vì sao nhưng bây giờ muốn nói rồi hả? Các ngươi đã tới dĩ nhiên là sẽ biết. Hắn dứt lời tiểu treo tuyến rồi. Ta càng ngày càng cảm thấy hắn khả nghi rồi, trước đánh chết cũng không chịu nói sự tình, nhưng bây giờ chủ động muốn nói cho chúng ta biết, nói rõ tiểu là một hồi hồng môn yến. Nhưng mà không vào hang cọp, làm sao bắt được con, đã tính biết rõ là nguy hiểm chúng ta đều phải đi một chuyến. Hy vọng kiếm gây nhân hiếu không phải tại trên tay hắn, bằng không chúng ta cái này một chuyến có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, quà sinh nhật, hạ, sườn núi nhỏ chúng ta đi qua, kể từ bây giờ vị trí đi bộ quá khứ không cần phải 10 phút, sau khi chúng ta đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ lúc, điện thoại di động của ta liền thu được một đầu tin tức, là Kiến Hoa phát tới. Nàng lúc này thời điểm cần phải tại phòng học lý thượng một tu, như thế nào hội gửi thư tin tức cho ta đâu này. Nàng cũng không phải là cái loại này không tuân thủ lớp học kỷ luật người. Ta mang theo nghi hoặc xem xét cái này đầu tin tức, xem xét tiểu không khỏi khẩn trương lên rồi, bởi vì tin tức nội dung là, thân vũ ca, nhanh tới cứu ta. Ta tại bên hồ khu rừng nhỏ. Kiến Hoa làm sao vậy? Chăn chăn có lẽ là trông thấy ta sắc mặt không đúng. Ta không có trả lời nàng, lập tức trở về gọi Kiến Hoa điện thoại, thế nhưng mà nàng cũng đã tắt điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Chăn chăn lại hỏi. Ta đưa di động đưa cho nàng xem, nàng qua đi cũng rất là khẩn trương, liền vội hỏi, bây giờ nên làm gì? Lô Vũ Phương diện có thể muộn một chút sẽ đi qua, nhưng Kiến Hoa bên này lại không thể chậm trễ một lát, bởi vì nàng hiện tại khả năng chính gặp được nguy hiểm, cho nên ta nhượng chăn chăn cùng ta tới trước bên hồ xem xét, sau đó lại đi tìm Lô Khiết. Nhưng mà, khi chúng ta một đường chạy như điên địa đi vào khu rừng nhỏ lúc, lại phát hiện tại đây không có một người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lâu này? Lần nữa gọi Kiến Hoa điện thoại, còn là ở vào tắt máy trạng thái. Ta chưa kịp này tâm phiền ý loạn lúc, lại thu được một đầu tin tức, lần này là Lô Vũ phát tới, đã tới chưa? Ta hẹn hung thủ ở chỗ này gặp mặt, ta đã trông thấy nàng. Lao Thiên A, ngươi vừa rồi tại sao không nói muốn cùng hung thủ gặp mặt ta? Tuy nhiên Ngô Vũ có khả năng là nói dối, bất quá hắn là duy nhất có thể biết hung thủ là ai người, cho nên chúng ta phải tin tưởng hắn. Thế nhưng mà, chúng ta thân ở bên hồ rừng cây cùng sườn núi nhỏ một cái đông một cái tây, đã tính chúng ta dùng đem hết toàn lực chạy tới, ít nhất cũng phải 15 phút tả hữu, hy vọng hắn có thể tận lực ngăn chặn hung thủ. Vì để cho hắn có chỗ chuẩn bị, ta mạo hiểm bị hung thủ phát hiện nguy hiểm cấp hắn trở về cái tin tức, tỏ vẻ chúng ta sẽ tại 15 phút sau đến. Phát xong tin tức về sau, chúng ta cùng nhau hướng sườn núi nhỏ phương hướng chạy. Chăn chăn tuy nhiên chạy trốn rất nhanh, bất đắc dĩ ta thể năng có hạn, cho nên chúng ta đến thời gian so dự tính muốn muộn 5 phút đồng hồ. Đương ta thở phì phò chạy lên sườn núi lúc liền phát hiện tình huống không ổn, bởi vì ta nghe hét thảm một tiếng, hẳn là Ngô Vũ phát ra đấy. Trên sườn núi có hai bóng người, bởi vì ánh sáng lờ mờ, hơn nữa có chút khoảng cách, cho nên ta không có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn hắn, chỉ có thể theo thân ảnh phán đoán là một nam một nữ. Nam hẳn là Ngô Vũ, cái kia nữ khẳng định tiểu là hung thủ, sau đó chứng kiến cảnh tượng cũng nghiệm chứng ta phỏng đoán nữ từ đối phương trên người rút ra một bả cùng loại đoàn kiếm vật thể, nam lập tức ngã xuống. Ngươi đang làm gì thế? Chăn chăn xông cái kia nữ tính thân ảnh kêu to, đối phương nghe tiếng lập tức đào tẩu, nàng lập tức đuổi theo. Ta thực hoài nghi chăn chăn chỉ số thông minh có hay không 90, lúc này thời điểm tại sao phải hô to gọi nhỏ, không thể lặng lẽ đi đến đối phương bên cạnh lại sáng quòng tay sao? Nhưng mà lúc này trách cứ nàng cũng vô bộ tại sự tình, cái hy vọng nàng có thể đuổi theo hung thủ, lại không hội chịu lên một đao. Ta không có chăn chăn chạy trốn nhanh, cùng quá khứ cũng không giúp được bề bộn, cho nên ta tiểu đi đến ngã xuống nam nhân trước người xem xét. Mượn nhờ ánh trăng ta nhìn thấy chính là một cỗ khô cạn thời khô rồi, bất quá hắn nhận thức quần áo cùng Ngô Vũ hoàn toàn đồng dạng, mà lại vừa rồi kêu thảm thiết cũng là Ngô Vũ thanh âm, cho nên cơ hồ có thể xác định hắn tiểu là Ngô Vũ. Ta cấp Lưu Niên gọi điện thoại về sau, ngay tại người chết trên người cha tìm manh mối, tại túi của hắn lý đã tìm được một phong thơ. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, khởi động điện thoại đèn tin sộp tổ giờ dùng cái này chiếu sáng. Mượn nhờ màn hình ánh sáng, ta phát hiện phong thư này dĩ nhiên là ghi cho ta mộ thân vũ cảnh quan, ngài khỏe, hiện tại ngươi cần phải minh bạch, ta tối hôm qua vì sao không nói cho ngươi hung thủ là ai à? Đã tính ta cho ngươi biết, ngươi cũng không đủ căn cứ chính xác theo bắt bớ nàng, cho nên ta muốn cho ngươi tại chỗ đem nàng bắt được, như vậy nàng sẽ không có rảo biện cơ hội. Ngươi đừng cho là ta làm như vậy thật vĩ đại, cũng không cần vì cái chết của ta cảm thấy khổ sở, bởi vì ta là vì thay mình chuộc tội mới làm như vậy. ta thật sự là làm bậy quá sâu, chẳng những hại chết ta hại, còn hại chết Tiểu Hạo. Hiện tại ta là người cô đơn, còn sống với ta mà nói chỉ là một loại tra tấn, khiến ta một lần có tự sát ý niệm trong đầu. Nhưng ta không muốn chết được không có chút ý nghĩa nào, tối thiểu nhất tại ta trước khi chết, ta được Vi Tiểu Hạo đòi lại một cái công đạo, cùng với đền bù ta chỗ phạm phải sai lầm. Cho nên, ta ý định như Tiểu Hạo đồng dạng, đã chết tại thần khí mũi kiếm phía dưới, cho các ngươi tương hung thủ đem ra công lý. Hy vọng sau khi ta chết có thể ở thiên đường cùng Tiểu Hạo và A Thải đoàn tụ, mà không phải bị đánh hạ tầng 18 địa ngục. Vĩnh biệt. Cứu rồi tội nhân Ngô Vũ xem hết phong thư này về sau, ta có loại nghĩ nhảy sông tự vẫn xúc động. Như thế nào hội trùng hợp như vậy, vốn chúng ta có thể tại chỗ bà hung thủ bắt được, khả hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Kiến Hoa lại phát tới tin tức, sự chúng ta làm trễ mãi một chút thời gian. Nhưng mà, dù là những ngày hứa thời gian sự chúng ta cùng hung thủ thất chi giao tí. Nếu không phải Kiến Hoa tin tức, có lẽ chúng ta chẳng những có thể tương hung thủ tại chỗ bắt bớ, Ngô Vũ khả năng cũng không cần chết. Hy vọng chăn chăn có thể đem đuổi tới hung thủ, bằng không thì Ngô Vũ tiểu hy sinh một cách vô ích. Nhưng mà, sự thật lại luôn nhượng người cảm thấy thất vọng, đương trông thấy chăn chăn một người trở về, ta biết ngay hung thủ đã chạy mất. Mặc dù lớn cảm thất lạc, nhưng ta vẫn là kỳ vọng nàng có thể mang đến cho ta có quan hung thủ manh mối, vì vậy liền hỏi, có nhìn rõ ràng hung thủ tướng mạo sao? Chăn chăn rung phía dưới, không có thể nhìn rõ ràng, nàng rất thuộc thức tại đây địa hình, chuyên chọn một chút ít lờ mờ địa phương chạy, ta căn bản không có thể trông thấy nàng trưởng bộ dáng gì nữa. Vậy cũng phiền toái, hiện tại Ngô Vũ chết rồi, manh mối toàn bộ đoạn đi. Ta bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn xem cái này, hung thủ đang lẩn trốn chạy lúc rơi xuống đấy. Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên rất quái lạ, chúng ta duỗi ra nắm chặt tay phải, cũng chậm rãi mở ra. Đương nàng bắt tay trưởng mở ra lúc, ta nhìn thấy một chuỗi sợi dây hạt châu. Một loại cảm giác hít thở không thông đột nhiên đánh nút lại, ta cảm thấy được trái tim có một lát dừng lại, bởi vì tại trong tay nàng cũng không phải bình thường sợi dây hạt châu, mà là một chuỗi định hồn thiết. Ta cuốn quýt bả trái vươn tay ra, xác định trong tay của ta định hồn thiết phải chăng tồn tại. Thờ nhỏ tiểu tung theo ta sợi dây hạt châu vẫn đang rúc vào trên cổ tay, trên tay nàng sợi dây hạt châu cũng không phải là ta chỗ rơi xuống, nhưng mà đây chính là ta cảm thấy giật mình nguyên nhân. Ta nhớ được Kiến Hoa giống như cũng có một đầu như thế này vòng tay. Nàng muốn nói lại thôi, bả sợi dây hạt châu đưa cho ta. Ta đưa di động độ sáng điều đến cao nhất, mượn nhờ màn hình ánh sáng cẩn thận quan sát nàng đưa lên sợi dây hạt châu. Hiểu được meo định hồn thiết cũng không có nhiều người, hơn nữa mỗi quả hạt châu đều có đặc biệt hoa văn, cho nên ta có thể xác định cái này đầu chuỗi hạt liệm dây xích là Kiến Hoa 16 tuổi sinh nhật lúc ta đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật. Chẳng lẽ hung thủ là Kiến Hoa? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, nam giả trang nữ trang, thượng, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, muốn phán đoán một người rất xấu, tuyệt đối không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Hiện nay cái này thế đạo trong ngoài không một người quá nhiều, thân là một tên cảnh sát hình sự, ta đối với cái này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại ta xử lý còn vụ án trong, không có cái kia nhất tông chỉ bằng vào mặt ngoài có thể phán đoán phạm nhân là ai, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người sẽ đem mình xấu xí một mặt chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Lời ong tiếng ve đến tận đây dừng lại, trước làm một phiên thông lệ mình a. Bị nhân mộ thân vũ là một tên cảnh sát, một phần của chuyên môn điều tra quỷ dị vụ án quỷ án tổ. Lần này ta tổ cần điều tra chính là nhất tông ly kỳ liên hoàn án giết người, năm tên người chết. Úc, ta nói sai rồi, tăng thêm tối hôm qua tao ngộ bất hạnh Ngô Vũ, tổng cộng là 6 tên mới đúng. Cái này 6 tên người chết thi thể đồng đều tại ngộ hại sau không đủ trong 24 giờ bị phát hiện, nhưng bị phát hiện lúc cũng đã là một cố đã mất đi toàn thân huyết dịch khô các thời khô. Căn cứ điều tra của chúng ta phát hiện, đệ nhất tên người chết Ngô Hạ phụ thân Ngô Vũ đã biết hung thủ là ai, hắn còn nghĩ hy sinh chính mình để cho chúng ta tại chỗ bắt hung thủ. Đáng tiếc thiên ý trêu người, trước khi đến địa điểm ước định lúc, ta thu được Kiến Hoa phát tới tin tức, cũng bởi vậy hiện làm trễ mãi một chút thời gian. Nhưng mà như vậy một chút thời gian, để cho chúng ta cùng hung thủ thất chi giao tí. Tuy nhiên không có thể tại chỗ bả hung thủ bắt, hơn nữa đã biết manh mối cơ hồ toàn bộ đều đoạn đi, nhưng hung thủ đang lẩn trốn chạy lúc rơi xuống một chuỗi châu vòng tay, cái này chuỗi hạt liệm dây xích đương nhiên liền trở thành chúng ta tìm kiếm hung phạm trọng yếu manh mối rồi. Nhưng mà, đây cũng không phải là một chuỗi bình thường sợi dây hạt châu, mà là một chuỗi định hồn thiết, dựa vào hạt châu mặt ngoài hoa văn, ta có thể xác định đây là ta tại Kiến Hoa 16 tuổi lúc đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật. Hơn nữa Kiến Hoa tại mấu chốt tính thời khắc phát tới tin tức, sở hữu tất cả đầu mâu tựa hồ cũng tại chỉ hướng nàng, thế nhưng mà ta thật sự không thể tin nàng sẽ là cái giết người như ngoé nữ ma đầu. Tuy nhiên ta không tin Kiến Hoa là hung thủ, nhưng ta cũng không có thể làm việc thiên tư trái pháp luật, bởi vậy ta phải chăm chú điều tra này án, tra ra chân tướng cho rằng Kiến Hoa giặt rửa thoát hiểm nghi. Đương nhiên nếu như Kiến Hoa thật là hung thủ, ta cũng sẽ đích thân tương nàng bắt, tuy nhiên ta cực không muốn làm như vậy. Muốn vì Kiến Hoa giặt rửa thoát hiểm nghi, ta đầu tiên cần muốn biết rõ ràng hai kiện sự tình, một là ta đưa cho tay của nàng liệm dây xích tại sao lại theo hung thủ trên người rơi xuống, hai là nàng tại sao lại tại thời khắc mấu chốt tin cho ta hay. Phải biết rằng đáp án, phương pháp tốt nhất đương nhiên tiểu là trực tiếp đến hỏi bản thân nàng, ta nghĩ nàng sẽ không đối với ta nói dối, hoặc là nói ta hy vọng nàng sẽ không đối với ta nói dối. Cùng chăn chăn đi vào Lý Giả Nam học viện, Kiến Hoa tiểu cùng bình thường đồng dạng, xa xa trông thấy chúng ta tiểu cười hướng chúng ta phất tay, chạy chậm đi đến chúng ta trước người, hơi thở địa cười nói, thân vũ ca, chăn chăn tỉ, các ngươi lại đây mời ta ăn cơm sao? Cái gì chúng ta a, mỗi lần đều là ta xuất tiền túi bách. Ta giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, như bình thường đồng dạng cùng nàng hay nói giỡn, sổ ghi chép ý cùng nhau đến học viện nhà hàng dùng nữa. Trước khi đến nhà hàng trên đường, Kiến Hoa đột nhiên nhỏ giọng hỏi ta, chăn chăn tỉ làm sao vậy, như thế nào một mực đều không nói lời nào đâu này. có phải hay không các người giận dỗi rồi hả? Chăn chăn trong lòng nghĩ cái gì từ trước đến nay đều là trực tiếp ghi tại trên mặt, không hề hành động đang nói, đương nhiên sẽ để cho Kiến Hoa phát giác chỗ không ổn. Nhưng mà, ta cũng không muốn trực tiếp cùng Kiến Hoa nói, chúng ta hoài nghi ngươi tiểu là hung thủ, bởi vì ta thật sự không tin nàng hội là hung thủ, sợ nói như vậy sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương. Cho nên, ta tiểu giả vờ giả vị địa nhỏ giọng đáp lại, cái này là chuyện của chúng ta, ngươi tiểu nha đầu này biệt lắm miệng. Kiến Hoa cong lên miệng đến, không nói đừng nói mà. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Chăn chăn đút ta nhất hạ, ta cùng Kiến Hoa đập vào ha ha tiếp tục đi. Đi vào nhà hàng về sau, ta vốn nghĩ tìm một cơ hội luyện chuyển địa hỏi thăm Kiến Hoa tối hôm qua vì sao cho ta gửi thư tin tức, cùng với vòng tay sự tình. Nếu chuyển thượng người khác, ta có thể nghĩ ra hơn 110 cái phương thức hỏi thăm, nhưng đối phương là Kiến Hoa, ta còn thật không biết nên mở miệng như thế nào. Chăn chăn đại khái là gặp ta một mực không có mở miệng, trong nội tâm cảm thấy sốt ruột, vậy mà thay ta mở miệng hỏi thăm, Kiến Hoa, tối hôm qua 9 điểm tả hữu, ngươi không phải ở trên học buồn sao? Như thế nào cấp A Mộ phát tin tức? Kiến Hoa ngạc nhiên địa nhìn xem chăn chăn, một lát sau tài trả lời, vậy có. Ta tối hôm qua không có cấp thân Vũ ca phát tin tức à? Chăn chăn tỷ ngươi đừng có hiểu lầm. Cảm tình nàng cho rằng chăn chăn ghét tị, bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu không đến mức sẽ để cho chàng diện trở nên thái xấu hổ. Nhưng mà, nàng như thế trả lời hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho người ta nghi ngờ, dù sao ta đích thật là thu được tin tức của nàng. Khi đó ngươi là tại phòng học lý tự học sao? Chăn chăn vấn đề này nhìn như dư thừa, bất quá nếu như Kiến Hoa có thể chứng minh chính mình lúc ấy là ở phòng học lý, như vậy nàng thì có không tại chàng chứng cứ, có thể tắm thoát hung thủ hiểm nghi. Xem ra chăn chăn theo ta lâu như vậy, bắt đầu trở nên thông minh. Nhưng mà, Kiến Hoa trả lời lại làm cho ta cảm thấy đến thất vọng, tối hôm qua ta có chút không thoải mái, không có đi đi học à. Chăn chăn tựa hồ nghĩ tiếp tục truy vấn, ta sợ nàng sẽ đem Kiến Hoa dọa sợ rồi, cho nên tiểu vụng trộm giật góc áo của nàng một bả, ý bảo nàng để cho ta tới nói. Sau đó tiểu lấy nửa hay nói giỡn nửa chất vấn ngựa khí đối, với, Kiến Hoa nói, vậy ngươi tối hôm qua chạy tới đó mò cá rồi hả? Ta vậy có đi mò cá? Kiến Hoa cong lên miệng đến, ta thật sự cảm thấy không thoải mái, tại trong túc xá để đi ngủ. Có người có thể chứng minh sao? Chăn chăn tuốt ra mà ra nói những lời này, ngựa khí tựa như thẩm vấn nghi phạm một loại. Kiến Hoa tựa hồ phát hiện hào khí có chút không đúng, nghi hoặc địa xem phía trước, thân Vũ ca, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta vội vàng cười nói, biết được có chuyện gì phát sinh, chỉ là tối hôm qua ta thu được một đầu không hiểu thấu tin tức, là mã số của ngươi phát tới, ta điện thoại cho ngươi lại không có đả thông, cho nên đã có người ghen tị. Ngươi đang nói ai a? Chăn chăn hung dữ địa trừng mắt ta. Kiến Hoa trông thấy chúng ta liếc mắt đưa tình giống như cử động, trước nghi kỵ hễ quét là sạch, dù sao trở nên khẩn trương lên, vội vàng cùng chăn chăn giải thích. Chăn chăn tỷ, ta thật không có cấp thân Vũ ca gửi thư tin tức, ngươi đừng có hiểu lầm à? Chăn chăn muốn mở miệng giải thích, ta lập tức lại kéo góc áo của nàng, ý bảo nàng không muốn thêm phiền. Nàng tức giận trừng mắt nhìn ta liếc về sau, tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Kiến Hoa thấy thế tiểu cho ta chớp mắt sắc, đại khái muốn hỏi ta chăn chăn có phải hay không tức giận. Ta cười nói, ngươi đem ngươi tối hôm qua tình huống chi tiết nói ra, nàng tiểu cũng không tức giận. Kiến Hoa nhíu mày, ta tối hôm qua ngay tại trong túc xá ngủ, không có đặc biệt gì sự tình phát sinh à? Lúc ấy trong túc xá có những người khác sao? Ta hỏi. Nàng nghĩ một lát nhi mới nói, cần phải không có à, tất cả mọi người đi thượng học mượn rồi, cũng chỉ có ta một người. Cái này khả phiền thoái, không ai có thể chứng minh nàng lúc ấy phải chăng thật sự tại trong túc xá, muốn giặt rửa thoát hiểm nghi tiểu khó hơn. Ta suy tư một lát sau lại hỏi, cái kia điện thoại di động của ngươi lúc ấy tại trên người của ngươi sao? Tại à, tối hôm qua ta đưa di động đặt ở trên mặt bàn nạp điện, cần phải không có người động đậy. Nàng ra hoang mang thần sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Nam giả trang nữ trang, hạ. Vốn đang một bên tình nguyện địa cho rằng có thể theo nàng khẩu ở bên trong lấy được vì nàng giặt rửa thoát hiểm nghi căn cứ chính xác theo, không nghĩ tới càng hỏi ngược lại càng nhượng người cảm thấy nàng rất có hiểm nghi. Bất quá, nàng không có biện giải cho mình cái kia cũng đủ để chứng minh nàng cũng không phải là hung phạm. Đương nhiên, đây chẳng qua là ta một bên tình nguyện nghĩ cách. Cùng Kiến Hoa phân biệt về sau, chăn chăn liền hỏi ta vừa rồi vì sao không hỏi thăm Kiến Hoa có quan sợi dây hạt châu sự tình, ta cười miệng nói, hiện tại còn không phải lúc hỏi cái này. Cái kia phải đợi tới khi nào mới hỏi. Nàng cái kia bức ánh mắt của người để cho ta cảm thấy một hồi chột dạ. Chính muốn mở miệng phân biệt lúc nàng còn nói, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, chỉ kém xác nhận mà thôi. Nếu như ngươi không muốn ra mặt, ta có thể thay ngươi mở miệng. Ta không phải ý tứ này. Không thể tưởng được ta tại trước mặt nàng cũng sẽ có nói quanh co hắn từ thời điểm. Cái kia là có ý gì? Nàng dùng rất nghiêm túc ánh mắt chằm chằm vào ta, còn hướng ta bước trước một bước, ta cũng không hy vọng Kiến Hoa là hung thủ, nhưng chúng ta khả là cảnh sát ta, tra ra chân tướng bắt hung thủ là chức trách của chúng ta. Cái này, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết trả lời như thế nào nàng. May mắn, nàng đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Đừng nói ta bất cận nhân tình, ta có thể cấp ngươi một ngày thời gian đi điều tra. Nếu như đã đến ngày mai, ngươi cũng không có tìm được có thể vi Kiến Hoa giặt rửa thoát hiểm nghi căn cứ chính xác theo, như vậy tựu để cho ta tới bắt bớ nàng. Tuy nhiên chăn chăn bình thường thường xuyên sẽ cùng ta làm trái lại, nhưng sẽ rất ít thật tình như thế, xem ra ta lần này thật sự quá mức xử trí theo cảm tính rồi. Cứ việc nàng chỉ cấp ta một ngày thời gian, thế nhưng mà ta thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì lý do cự tuyệt, đành phải chê cười gật đầu. Hiện tại sở hữu tất cả mặt ngoài chứng cứ đều đối với Kiến Hoa thập phần bất lợi. Muốn vào hôm nay ở trong vì nàng giặt rửa thoát hiểm nghi quả thực không dễ, bất quá sự do người làm, cái phải chăm chỉ điều tra tổng có thể tìm được một điểm dấu vết để lại. Nhưng mà, tốn hao nửa ngày thời gian tại trong học viện đi bộ về sau, chúng ta vẫn là không thu hoạch được gì. Cùng Chăn Chăn đi bộ đến một tòa lầu dạy học trước, nghe thấy bên trong có cái lộn âm thanh truyền ra, tuy nhiên nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng trong cảm giác làm cho tương đương kịch liệt. Cái lúc này đệ tử cũng đã ra về, cho nên ta cảm thấy được rất kỳ quái, vì vậy tiểu vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi vào lầu dạy học về sau, phát hiện nơi này là một gian cầu thang phòng, cái lộn âm thanh là đến từ trên giảng đài một đôi nam nữ, bục giảng trước có mười mấy đệ tử tại vây xem. Vậy đối với nam nữ chỗ mặc quần áo rất đặc biệt, nam chính là kiểu áo tôn trung sơn, mà nữ tắc thì mặc một bộ hồng sắc sơn xám. Ta nghĩ đại khái là thoại kịch xã tại tập luyện a. Trong óc đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một kiện cho tới nay đều bị ta xem nhẹ sự tình, tiểu là bản án năm tên người chết đều có một cái trung điểm, bọn hắn đều đã từng là thoại kịch xã thành viên. Đang lúc ta nghĩ đến theo thoại kịch xã bắt đầu, có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết để lại, cũng coi đây là kiến hoa giặt rửa thoát hiểm nghĩ lúc, bên cạnh truyền đến một bà thiếu nữ thanh âm, "Thân Vũ ca, Chăn Chăn tỷ, các ngươi cũng tới xem tập luyện sao?" Kiến Hoa lập tức theo ta thân bên cạnh xuất hiện. "Lão Thiên a, ta vậy mà quên Kiến Hoa từng nói qua, nàng cũng tiến vào thoại kịch xã. Hiện tại xem ra, nàng hiểm nghi tiểu càng lớn." Ta bên cạnh cùng Kiến Hoa nói chuyện phiếm vừa nhìn trên giảng đài mà nói kịch tập luyện, bọn hắn tựa hồ là tại sắp xếp một hồi ái quốc kịch, nội dung ta ngược lại không sao cả để ý, nhưng nhân vật nữ chính lại làm cho ta cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất kể là thanh âm vẫn là tướng mạo, ta đều cảm thấy rất thuộc thức, nhưng ta có thể xác định cũng không nhận ra nàng. Bởi vậy, ta liền hỏi Kiến Hoa, trên giảng đài nữ sinh kia tên gọi là gì? Hi hi. Kiến Hoa che miệng nhõng nhẽo cười, cũng không trả lời vấn đề của ta, ngược lại hỏi ta, "Ngươi đoán?" Nàng hỏi như vậy thật đúng là để cho ta cảm thấy không hiểu đấu, đối với một tên không biết nữ sinh lại làm sao có thể đoán được tên của đối phương đâu này. Vì vậy ta chỉ buồn cười nói đoán không được, làm cho nàng nói cho ta biết. Nàng nở nụ cười một hồi lâu mới mở miệng, kỳ thật trước ngươi đã gặp nàng, còn biết tên của nàng đây này. Ta lúc nào trông thấy nàng? Ta đối, với, trí nhớ của mình vẫn tương đối tự tin, có thể xác định trước tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này tên nữ sinh. Kiến Hoa đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Trước ngươi không phải tại ta phòng học lý trông thấy hắn sao, hắn nhưng thật ra là Tiểu Kiên. Cái gì? Ta cảm thấy ngạc nhiên, lập tức cẩn thận quan sát trên giảng đài nữ sinh. Chăm chú nhìn rõ ràng về sau, phát giác cái này nữ sinh tướng mạo hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Kiên thập phần tương tự, hơn nữa thanh âm cũng có chút như. Thế nhưng mà, hắn hiện tại thấy thế nào cũng là nữ sinh, nếu không là Kiến Hoa nhắc nhở, thật sự khó có thể nhượng người tưởng tượng hắn dĩ nhiên là nam giả trang nữ trang. Sau đó, Kiến Hoa nói cho ta biết, Tiểu Kiên rất có diễn kịch bản thiên phú, nhất là thế vai nữ giác, bất luận âm thanh tuyến hoa trang, vẫn là ngôn hành cử chỉ đều bị giống như lúc. Rất nhiều nhận thức người của hắn lần thứ nhất xem hắn tập luyện lúc, đều nhận thức không xuất ra hắn đến. Nhìn xem Tiểu Kiên xuất sắc biểu diễn, trong đầu đột nhiên hiện hiện đêm đó tại bên hồ rừng cây phát hiện Ngô Vũ cùng thần bí nữ sinh cãi lộn tình cảnh, hơn nữa càng nghe lại càng thấy được thanh âm của hắn cùng nữ sinh kia có vài phần tương tự. Một cái ý niệm trong đầu dần dần tại trong đầu hình thành, chẳng lẽ Tiểu Kiên chính là cái thần bí nữ sinh? Cái này giả thiết cũng không phải là tuyệt không khả năng, lúc trước bởi vì phát hiện hắn gặp huyết tiểu trong mặt, cho nên đem hắn bài trừ tại danh sách hiểm nghi liệt kê, nhưng hiện tại chăm chú tự định giá đã cảm thấy cái này không khỏi vô cùng kinh suất. Bởi vì ta không để ý đến bản án một cái yếu điểm, tự là bị nhân hiếu kiếm giết chết người chết, căn bản không có máu tươi chảy ra. Đương nhiên đây chẳng qua là ta phỏng đoán, tuyệt đối không thể dùng cái này kết luận hắn tiểu là hung thủ, ta được chăm chú điều tra nhất hạ hắn mới được. Vì vậy, ta liền hướng Kiến Hoa hỏi thăm Tiểu Kiên bối cảnh. Nghe nói cha mẹ của hắn đều là hạ cương vị công nhân, phụ thân bây giờ là đường cổng bảo vệ, mà mẫu thân thì là cái công nhân vệ sinh, trong nhà hoàn cảnh khả không được tốt lắm. Kiến Hoa nhìn xem trên giảng đài nữ trang cách ăn mặc Tiểu Kiên, chậm rãi hướng chúng ta giảng thuật tình huống của hắn, mặc dù nhỏ Kiên trong nhà so sánh nghèo, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có oán trời trách đất. Tính cách của hắn so sánh yên vui, cho rằng chỉ cần mình chịu cố gắng, một ngày nào đó có thể thay đổi thiện trong nhà hoàn cảnh, cho nên hắn rất chân thành đọc sách, thành tích học tập cũng rất tốt. Hắn từ nhỏ cũng rất ưa thích diễn kịch, lên trung học lúc cũng có tham gia thoại kịch xã, giả trang nữ trang bản lĩnh chính là thời điểm luyện ra được. Hắn vốn là nghĩ báo đọc Bắc Ảnh, bất quá nghe nói thượng Bắc Ảnh tốn hao rất cao, hắn tuy nhiên diễn nữ giác diễn được giống như lúc, nhưng hiện tại ngành giải trí cạnh tranh như vậy kịch liệt, quy tắc ngầm lại nhiều như vậy, sau khi tốt nghiệp không có thể tìm được công tác. Cho nên, hắn cũng không có báo đọc Bắc Ảnh, mà là lựa chọn có thể vì hắn cung cấp học đồng Lý Giả Nam học viện. Tiến vào Lý Giả Nam học viện chi hậu, hắn tuy nhiên rất dụng công học tập, nhưng cũng không có buông tha cho hứng thú của mình. Hắn đã từng đã nói với ta, đã tính chỉ có ít đến thương cảm vài tên người xem, chỉ cần có thể đứng tại trên võ đài biểu diễn, ta tiểu sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Cho nên, hắn tại học tập ngoài hội tận lực rút thì gian luyện tập, toàn bộ thoại kịch xã lý phải kể tới hắn nhất dụng công rồi. Hắn hành động hoàn toàn chính xác rất tốt, thậm chí so một ít minh tinh rất tốt, có đôi khi hắn hội không hiểu thấu địa phát giận hoặc là đột nhiên trở nên thần kinh quy quy, kỳ thật chỉ là theo chúng ta hay nói giỡn mà thôi, nhưng chúng ta căn bản nhìn không ra hắn là trang đấy. Có đạo là con hát vô tình, cổ nhân nói con hát khéo đưa đẩy mà lại hư tình giả ý, tuy nhiên chính giữa đường thành kiến thành phần, nhưng giỏi về tại trên võ đài biểu diễn nhân sinh muôn màu diễn viên, tại sinh hoạt hàng ngày trong thì như thế nào phân biệt bọn hắn một khắc này mới là thật tình lưu đâu này. Hơn nữa, Kiến Hoa đã từng đã nói với ta, Tiểu Kiên cùng trong đó một tên người chết Ngô Hạo từng có quan hệ, cái này để cho ta đối với hắn càng thêm hoài nghi. Đương ta hướng Kiến Hoa nhắc tới chuyện này lúc, nàng đã nói, hắn ghét nhất tiểu là Ngô Hạo loại này ăn chơi thiếu gia rồi, cùng mấy cái tiến thoại kịch xã đùa giỡn cậu ấm đều náo qua mâu thuẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, danh sách nguyên cơ, thượng, theo Kiến Hoa trong miệng biết được Tiểu Kiên từng theo mấy cái tiến thoại kịch xã đùa giỡn ăn chơi thiếu gia náo qua mâu thuẫn, điều này không khỏi làm ta sinh nghi, vì vậy liền hỏi thăm cùng hắn náo qua mâu thuẫn có những người kia. Kiến Hoa trả lời để cho ta có mừng rỡ cảm giác, bởi vì cùng hắn náo qua mâu thuẫn ăn chơi thiếu gia chính giữa, dĩ nhiên cũng làm có bản án 5 tên người chết. Sau đó, Kiến Hoa tiểu kỹ càng địa hướng chúng ta giảng thuật chuyện đã trải qua, tiểu kiên đối với tập luyện cùng biểu diễn đều rất chân thành, chẳng những đối với yêu cầu của mình phi thường nghiêm khắc, đối với người khác cũng đồng dạng. Nếu như chúng ta làm được không tốt, hắn sẽ rất thân mật địa chỉ đạo chúng ta như thế nào tài có thể làm được rất tốt, nhưng là nếu như chúng ta không yên lòng hoặc là qua loa xong việc, hắn sẽ rất tức giận. Tuy nhiên tiểu kiên tiến thoại kịch xã thời gian không phải rất dài, nhưng bởi vì hắn hành động tốt, làm việc lại chăm chú, cho nên xã lý rất nhiều chuyện đều do hắn phụ trách, về sau càng trở thành phó xã trưởng. Hơn nữa hắn am hiểu diễn nữ giác, xã lý nam sinh cơ hồ đều cùng hắn diễn qua đối thủ hí, mà Ngô Hạo những này phú gia công tử tham gia thoại kịch xã chẳng qua là vì truy cầu nữ hài tử, đương nhiên sẽ không chăm chú tập luyện, cho nên thường xuyên sẽ bị hắn chửi mắng một trận. Nghe nói, ta còn không có tiến thoại kịch xã trước, thì có hai cái cấp cao cậu ấm bị hắn mắng đi rồi. Bất quá, tại xã lý hắn tuy nhiên so sánh có địa vị, nhưng ở xã bên ngoài đã có thể không giống với. Trước ta cũng đã nói với ngươi Ngô Hạo cố ý trêu đùa hí lộng hắn, dùng hắn bạn gái tiễn đưa khăn quàng cổ lau nước mũi sự tình, nghe nói bạn gái của hắn vì việc này cùng hắn cãi nhau mà trở mặt rồi. Mặt khác chịu qua hắn mắng phú gia công tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có trêu đùa hí lộng qua hắn, cho nên hắn ghét nhất tiểu là những người này rồi. Nghe xong Kiến Hoa giảng thuật về sau, ta đối với tiểu kiên hoài nghi thì càng thâm, có lẽ theo trên người hắn có thể tìm được đột phá khẩu, vì Kiến Hoa giặt rửa thoát hiểm nghi. Đang lúc ta ý định đối với tiểu kiên tiến hành xâm nhập điều tra lúc, Miêu Miêu gọi điện thoại tới cho ta, "A Mộ ca, ngươi có một phần bưu kiện à? Là ai gửi đến hay sao?" Ta theo miệng hỏi. Điện thoại hồi truyền đến Miêu Miêu cái kia mềm nhũn thanh âm, "Không biết à, túi văn kiện thượng diện không có ghi. Đó là từ chỗ nào gửi đến hay sao?" Kỳ quái, sẽ cho ta gửi văn bản tài liệu đại khái cũng chỉ có ngân hàng hoặc là ZF ngành, tại sao có thể có người cho ta gửi đến nặc danh bưu kiện đâu này? "A, cho ta xem." Thôi sự tình một lát sau, nàng tài trầm trầm nói, "Lý Nam, học viện, a, các ngươi hiện tại không phải là tại nơi đó sao?" Ta sửng sờ một chút, phục hồi tinh thần lại liền đội vàng gọi nàng bà túi văn kiện mở ra, nhìn xem bên trong có mấy thứ gì đó. Lại sau một lúc lâu, nàng dùng mê mang ngữ điệu trả lời, chỉ có một trang giấy, hình như là một phần sổ điểm danh sao chép kiện. Đại nhất bảy lớp, ngày là ngày hôm qua. Phần này sổ điểm danh dĩ nhiên là Kiến Hoa cái kia một lớp, là trọng yếu hơn là thời gian tựu là ngày hôm qua, chẳng lẽ phần này sổ điểm danh bên trong có cái gì nguy cơ? Vì biết rõ ràng phần này nặc danh bưu kiện là chuyện gì xảy ra, ta cùng chăn chăn lập tức phản hồi quỷ án tổ. Trở lại quỷ án tổ về sau, ta lập tức liền hướng Miêu Miêu muốn tới sổ điểm danh xem xét. Sổ điểm danh bản thân tuy nhiên không có chỗ đặc biệt gì, nhưng nó lại làm cho ta biết rồi tiểu kiên tuyệt đối không phải là hung thủ, bởi vì tối hôm qua chúng ta tại sườn núi nhỏ phát hiện hung thủ lúc, hắn đang tại phòng học lý tự học. Ngoại trừ biết được tiểu kiên lúc ấy ở trên học một bên ngoài, phần này sổ điểm danh cũng không có thể cho ta cung cấp thêm nữa. Tin tức, ta từ đầu tới đuôi nhìn nhiều lần. Cái phát hiện học mượn lúc có mấy cái đệ tử vắng họp, mà khi trong thì có Kiến Hoa. Hiện tại vừa bận rất tốt rồi, tiểu kiên hiểm nghi trên cơ bản có thể bài trừ, nhưng Kiến Hoa hiểm nghi ngược lại làm sâu sắc rồi. Nhưng lại đổ thêm một cái mới nghi vấn, tự là phần này sổ điểm danh là ai gửi đến, hắn có mục đích gì? Mặc dù nhanh lần lượt là nặc danh gửi đến, nhưng ta vẫn là cầm lấy có dán bưu kiện đơn túi văn kiện xem xét. Nhưng mà, vừa nhìn thấy bưu kiện đơn thượng chữ viết, ta lập tức tiểu ngây dại. Bưu kiện đơn thượng chữ viết thập phần tú lệ, vừa dương trong mang có vài phần âm nhu, ta liếc có thể nhận ra là ai chữ viết. Làm sao vậy? Chăn chăn gặp ta ngây dại, sẽ đem bàn tay đến trước mặt của ta lắc lư. Ta hơi chút phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là khó giấu kinh ngạc chi tình. Thanh âm hơi phát run nói, phần này sổ điểm danh là tiểu tương gửi đến đấy. Cái gì? Là tiểu tương gửi đến hay sao? Chăn chăn cũng rất là kinh ngạc, nhưng mà kinh ngạc của nàng cùng ta hơi không có cùng. Hắn như thế nào hội gửi một phần đối với muội muội của hắn bất lợi căn cứ chính xác theo tới đây chứ? Hắn không phải thương yêu nhất Yến Hoa sao? Biết được bưu kiện là do tiểu tương gửi đến, nhượng đầu óc của ta nhất thời không thể hữu hiệu địa vận chuyển, nhưng chăn chăn một lời liền đem ta bừng tỉnh. Tuy nhiên tiểu tương từ trước đến nay phá án đều là không niệm tư tình, nhưng là nếu như đối tượng là Kiến Hoa, như vậy đã làm cho châm trước, hơn nữa cái này tông bản án cũng không phải do hắn phụ trách điều tra, hắn không cần phải chủ động cho chúng ta cung cấp đối với Kiến Hoa bất lợi căn cứ chính xác theo. Nói như vậy, phần này sổ điểm danh tuyệt đối sẽ không đối với Kiến Hoa bất lợi, trái lại hẳn là đối với Kiến Hoa có lợi mới đúng. Ta luôn là đều phi thường tin tưởng tiểu tương phán đoán, ý nhiên hắn có thể gửi tới đây phần sổ điểm danh. Như vậy bên trong khẳng định có thể vi Kiến Hoa giặt rửa thoát hiểm nghi căn cứ chính xác theo, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Cho nên, ta lập tức cẩn thận tìm đọc sổ điểm danh trong phải trang giấu giếm lấy cái gì nguy cơ. Nhưng mà, 2 giờ đi qua, ta bả sổ điểm danh từ đầu tới đuôi nhìn hơn 10 lượt, thượng diện mỗi một cái tên đều khắc ở ta trong đầu, thế nhưng mà ta còn không có phát hiện có cái gì chỗ khả nghi. Đây chỉ là một phần bình thường sổ điểm danh sao chép hiện, không có bất kỳ dấu hiệu hoặc ký hiệu, cũng không có bất kỳ nhắc nhở tính văn tự. Bưu kiện đơn tình huống cũng đồng dạng, ngoại trừ thu kiện người cái kia một lan thượng có tiểu tương tú lệ chữ viết bên ngoài, địa phương khác cần phải đều là bưu kiện biên điển, đương nhiên cũng không có cái gì nhắc nhở. Túi văn kiện nội trong ngoài bên ngoài cũng bị ta bay qua lần, đồng dạng cũng không có đặc biệt phát hiện gì là khác. Đến cùng phần này sổ điểm danh có gì chỗ đặc biệt đâu này? Đây là một cái để cho ta nghĩ mãi không thông vấn đề. Bất quá, ta tin tưởng vững chắc tiểu tương bắt nó gửi cho ta, khẳng định có dụng ý của hắn, hắn không có chỉ rõ có phải là vì tránh hiểm nghi, dù sao muội muội của hắn cũng liên lụy án trong. Tâm niệm đến tận đây, ta liền không có lại lãng phí thời gian đi tìm những cái kia không tồn tại ký hiệu cùng nhắc nhở, mà là bà trọng điểm đặt ở sổ điểm danh nội dung thượng. Sổ điểm danh nội dung rất đơn giản, chẳng qua là ghi chép đệ tử phải chăng có đến đi học. Chẳng lẽ vấn đề tiểu gia tại không có tới thượng học một đệ tử trên người? Nghĩ vậy một điểm về sau, ta lập tức liền phát hiện một cái khả nghi danh tự, lúc này vỗ đầu một cái, trước như thế nào hội không nghĩ tới là nàng. Có phát hiện sao? Chăn chăn đột nhiên theo đằng sau ta xuất hiện. Lúc này ta mới phát hiện, tất cả mọi người đã tan tầm rồi, cũng chỉ có nàng một mực yên tĩnh địa dừng lại ở đằng sau ta. Ta hướng nàng gật đầu, "Ừm, ta nghĩ ta đã biết rõ hung thủ là ai rồi. Ngươi chỉ là xem phần này sổ điểm danh đã biết rõ hung thủ là ai rồi hả?" Ta như thế nào cái gì cũng không có nhìn ra. Nàng mở to hai mắt xem phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, danh sách huyền cơ, hạ, ta cười nói, ta tài không giống ngươi lần như vậy. Sót. Nàng khinh miệt địa trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi cũng không có thể có nhiều thông minh, nếu không phải tiểu tương cấp ngươi gửi đến sổ điểm danh, ngươi ngày mai sẽ được đi với ta mang kiến hoa trở về. Ta cười xấu hổ cười, lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm kiến hoa. À, ngươi đối với lấy cái này sổ điểm danh nhìn hồi lâu, kết quả vẫn cảm thấy kiến hoa tiểu là hung thủ. Lúc này ánh mắt của nàng mở càng lớn. Đợi tí nữa tiểu ngươi biết. Dứt lời ta tiểu cùng nàng lái xe đi Lý Giả Nam học viện. Đi vào Lý Giả Nam học viện thời điểm, hoặc muộn thời gian đã trải qua, ta cấp kiến hoa gọi điện thoại, biết được nàng tại ký túc xá. Bây giờ cách ký túc xá tắt đèn thời gian còn sớm, cho nên chúng ta tiểu lập tức đến ký túc xá tìm nàng. Đi vào nàng phòng ngủ phát hiện chỉ có một mình nàng tại, hỏi thăm sau biết được những người khác đại khái đều cùng bạn trai hẹn hò rời đi, nàng không có có bạn trai đương nhiên phải tại trong phòng ngủ ở lại đó. Kiến hoa, ta hiện tại hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, bởi vì này chút ít sự tình quan hệ đến ngươi sẽ hay không câu lưu. Ta với ngươi ca đều không hy vọng ngươi sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ta bả sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười địa nói cho Kiến Hoa, cũng nói với nàng, ta thu được tiểu tương gửi đến sổ điểm danh. Ca ca còn sống. Kiến Hoa thì thào tự nói một lát, liền bổ nhào vào ngực ta trước một mực địa ông ta, nước mắt như mưa to rơi vào trên vai của ta. Ca ca như thế nào không tới tìm ta, hắn là không phải là không muốn muốn Kiến Hoa rồi. Ô ô. Ta nhẹ vỗ về nàng nhu nhược bả vai, an ủi, nếu là hắn không quan tâm ngươi, như thế nào lại cho ta gửi đến sổ điểm danh đâu này? Nếu là hắn không quan tâm ngươi, như thế nào lại đối với chuyện của ngươi rõ như lòng bàn tay. Ý của ngươi là ca ca ngay tại trong học viện. Nàng đột nhiên chuyển bi hỉ, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, lôi kéo ta hướng ngoài cửa đi. Thân vũ ca, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm ca ca. Ta đem nàng kéo về đến, đặt tại trên mặt ghế làm cho nàng ngồi xuống, sau đó mới cho nàng giải thích, ca ca ngươi chưa có tới gặp ngươi đều có nỗi khổ tâm riêng của hắn, ngươi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, chẳng lẽ còn không biết ngươi trong lòng hắn so bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Nàng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, nước mắt lại rung manh tiến ra. Thật lâu chi hậu, Kiến Hoa rốt cục bình phục tâm tình, nhưng mới mở miệng vẫn là hơi nức nở thanh âm, "Thân Vũ ca, ngươi muốn hỏi cái gì tiểu tận lực hỏi đi, ta nếu biết rõ nhất định sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi xem cái này chuỗi hạt liệm dây xích." Ta bả hung thủ rơi xuống định hồn tiết thủ liệm dây xích móc ra, đưa tới trước người của nàng. Nàng mặt vẻ kinh ngạc, trong bi thương hơi hai phần vui sướng, "Ngươi tại nơi đó tìm được hay sao? Ta còn tưởng rằng chính mình làm mất rồi. Nếu là đối đãi người khác, ta tất nhiên hội dùng như thế trọng yếu căn cứ chính xác theo bức đối phương thẳng thắn giao đãi hết thảy, thậm chí trực tiếp bức đối phương nhận tội. Nhưng giờ phút này đối tượng là Kiến Hoa, ta tắc thì hoàn toàn không có quyết định này, bởi vì ta biết rõ nàng không là hung thủ, cũng tin tưởng nàng sẽ không đối với ta có bất kỳ dấu giếm, vì vậy ta tựa như nói thật, cái này chuỗi hạt liệm dây xích là hung thủ đang lẩn trốn đi trong quá trình rơi xuống, cho nên ngươi phải tình tưởng nói cho ta biết, ngươi là từ lúc nào phát hiện sợi dây hạt châu không thấy rồi, bằng không chúng ta rất làm khó ngươi giặt rửa thoát hiểm nghi. Ta là buổi sáng hôm nay mới phát hiện vòng tay không thấy đâu, thế nhưng mà ta tối hôm qua rõ ràng là bắt nó đặt ở đầu giường. Thân thể của nàng hơi hơi phát run, đại khái là bởi vì biết được chính mình hiểm nghi thật lớn mà cảm giác được sợ hãi. Ngươi nói tối hôm qua là chỉ lúc nào, ta cần phải biết rằng thời gian chính xác. Điểm này thập phần trọng yếu. Nàng hơi chút nghĩ nghĩ liền trả lời, tối hôm qua sắp thượng học muộn thời điểm, ta cảm thấy được có chút không thoải mái, cho nên tiểu không có đi thượng học muộn. Bạn cùng phòng đều sau khi rời khỏi, ta tiểu lên giường nghỉ ngơi, lúc ấy vòng tay vẫn còn, ta sẽ đem nó đặt ở đầu giường, thời gian đại khái là 7 giờ đồng hồ tả hữu. Nằm ở trên giường không bao lâu, ta liền ngủ mất rồi. Ngươi lúc ngủ, có người hay không xảy ra phòng ngủ? Lại là một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Nàng nghĩ nghĩ, sắc mặt thực nhưng trở nên không tốt lắm, giống như có a. Ta làm cho nàng lấy điện thoại di động ra cho ta xem xét, từ đó xác nhận tối hôm qua thu được tin tức đích thật là theo điện thoại di động của nàng phát ra, nhưng tin tức phát ra thời điểm nàng cần phải đã ngủ rồi, như vậy gửi thư tin tức người khẳng định tiểu là hung thủ. Ta nghĩ hung thủ hẳn là phát hiện chúng ta chuẩn bị đến sườn núi nhỏ, đi theo động thức nô vũ nghĩ để cho chúng ta tại chỗ bắt kế hoạch của nàng, bởi vậy tiện lợi dùng Kiến Hoa điện thoại cho ta tin nhắn, dùng cái này điệu hổ Lý Sơn. Hung thủ còn tiện tay lấy đi Kiến Hoa đặt ở đầu giường vòng tay, dùng làm giá họa chi dụng. Nếu như hết thể cũng như ta suy nghĩ, như vậy ta tiểu có thể xác định hung thủ là ai, nhưng còn cần làm tiến thêm một bước xác nhận, vì vậy liền hỏi Kiến Hoa, ngươi biết là ai xảy ra tới sao? Lúc ấy ta ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ là lờ mờ cảm thấy có người vào được, nhưng không biết là ai. Ánh mắt của nàng chuyển qua một bên, chưa cùng ta nhìn thẳng vào. Xem phía trước. Ta hai tay vịn lấy bờ vai của nàng, để tránh đem nàng hù ngã, ta bằng ôn hòa ngữ khí nói, ngươi không cần lại vì nàng che giấu, bởi vì ta đã biết rõ nàng là ai. Nàng nhu nhược thân thể mềm mại đột nhiên run lên, như một làm sai sự tỉnh tiểu hài tử giống như xem phía trước, thanh âm run rẩy nói, ngươi đã biết. Ta đưa di động còn cấp nàng, số ghi chép ý nàng xem tối hôm qua phát ra cái kia đầu tin tức, tại trong học viện nhận thức người của ta không nhiều lắm, biết rõ ngươi hội gọi thân vũ ca và có thể tự do ra vào gian phòng này phòng ngủ người càng chỉ có một, cái kia chính là Tiểu Tinh. Thân thể của nàng run rẩy được lợi hại hơn, nước mắt lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, không hề đứt đoạn địa lắc đầu, không, không có khả năng, Tiểu Tinh sẽ không giết người, nàng không có khả năng hội sát nhân. Ta cho hắn đưa lên khăn tay, tiếp tục nói, đây là sự thật, nàng chẳng những sát nhân, nhưng lại có chủ tâm giá họa cho ngươi, bằng không nàng sẽ không lấy đi tay của ngươi liệm dây xích, hơn nữa đang lẩn trốn chạy lúc cố ý rơi xuống. Ta nghĩ đã tính chúng ta không có ở hung án hiện trường gặp nàng, nàng cũng sẽ bắt tay liệm dây xích ném tại nơi đó. Sẽ không đâu, nàng không phải là người như thế. Nàng một cái kình địa lắc đầu, ta cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Chăn chăn không biết là cảm thấy ta không có đường nào, vẫn là nhất thời khí chạy lên não, lại đem kiến hoa tóm mà bắt đầu, quăng nàng một cái tát, còn hung dữ nói, ngươi đến bây giờ còn không chịu tiếp nhận sự thật, nàng căn bản không có đem ngươi trở thành bằng hữu, chỉ là bà ngươi làm người chết thế. Chăn chăn đột nhiên báo nổi nhưng làm ta hù ngã rồi, kiến hoa đương nhiên sẽ không tốt tới đó, sửng sốt sau một lúc lâu liền túi lầu xuống, ngựa mang nước nở địa thì thảo tự nói, tiểu tinh căn bản không có bà ta làm bằng hữu, nàng không có bà ta làm bằng hữu. Đừng khóc. Nàng đều không đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi còn vì sao muốn vì nàng chảy nước mắt, vì sao muốn giữ vì nàng? Chăn chăn dùng to thanh âm xông kiến hoa giống to. Kiến hoa ngừng thút thít nỉ non chậm rãi ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt sau hướng chúng ta gật đầu, ta biết rồi rồi, các ngươi phải biết rằng cái gì tiểu cứ việc hỏi đi, ta sẽ bảo biết đến đều nói ra. Không nghĩ tới chăn chăn một tát này lại đem kiến hoa đánh tỉnh. Tuy nhiên đã có thể xác định tiểu tinh tiểu là hung thủ, nhưng ta còn có rất nhiều nghi vấn, thí dụ như kiến hoa đã đáp ứng nàng không đối với bất kỳ người nào nói sự kiện kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.